Chương 24, nguyên lai là điều giáo. Chương 24, nguyên lai là điều giáo. Lý Lâm ở kiếp trước không chỉ có là mỗi lục quân đại học chỉ huy chuyên ngành ưu tú tốt nghiệp, còn từng đi mộ vương bài lục quân phục dịch qua 2 năm, nắm giữ một thân quá cứng quân sự kỹ năng. Dùng Lý Lâm lời nói tới nói, nếu như không phải đi Mali duy cùng trong thời gian đạn làm bị thương nửa tháng tấm, không thể không giải nghệ, ta nhất định có thể trở thành một vị ưu tú nữ tướng quân. Lý Lâm còn theo Trương Thuần bốn nữ nói qua, tay không cách đấu tình hùng dưới, đại đa số nam nhân đều không phải là đối thủ của nàng, nếu như cho nàng một cây truy thủ, ở chính diện tác chiến bên trong, nàng có thể đánh giết 3 cái phổ thông nam nhân trưởng thành, nếu như cho nàng một khẩu súng, sung túc đạn dược, để nàng tuyển địa đồ, 100 cái phổ thông nam nhân trưởng thành đều không đủ nàng giết. Dạng này Lý Lâm, hiển nhiên là Trương Thuần không thể chơi vào. Huống chi, Viên Khuynh Thành rõ ràng đã đứng ở Lý Lâm bên kia. Cho nên, thấy Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành muốn đánh vỡ nàng độc quyền, Trương Thuần chỉ có thể đáp ứng các nàng 5 cái cùng nhau đi thấy Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc. Dù sao ta liền muốn đi Triệu Vũ bên người, nơi này chính trị tài nguyên liền để cho các ngươi tốt. Thế là, chuyển đường Trương Thuần 5 nữ liền cùng nhau đến tìm Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc. Song Vương gặp mặt về sau, Trương Thuần đem Triệu Vũ Ngọc bội giao cho Trịnh Hiển Túc, Demi thuận nhắn nói, đại vương để nô tỳ 5 cái đến tìm 2 vị áp ban. Tâm tư tỉ mỉ Trịnh Hiển Túc, một chút liền nhận ra, đây là hôm qua treo ở Triệu Vũ bên hông khối ngọc bội kia. Mà lại cũng sẽ không có người dám ở loại này một đôi sổ sách liền có thể đối được sự tình đã nói láo. Trịnh Hiển Túc từng cái nhìn qua Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, thấy các nàng bất luận là tướng mạo, vẫn là tư thái, đều là nhân tuyển tốt nhất, không khỏi suy đoán Triệu Vũ có thể là coi trọng các nàng 5 cái. Đối việc này, muốn nói Trịnh Hiển Túc không có chút nào chẳng ấy, khẳng định là giả. Bất quá Trịnh Hiển Túc đến cùng là sinh trưởng ở địa phương thời đại này người, lại là tại nhất phong kiến trong hậu cung lớn lên, còn có thể tiếp nhận mình nam nhân phong lưu bác gái. Mấu chốt, nhận lúc này xã hội điều kiện, chữa bệnh trình độ, chiến tranh cùng tai họa rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, thời đại này người bình quân tuổi thọ ước chừng cũng liền 30 tuổi. Quý tộc bình quân tuổi thọ cao hơn ra không ít, nhưng cái kia cũng chỉ bất quá mới chừng 40 tuổi. Để bảo đảm gia tộc phồn vinh hưng thịnh, nhân khẩu thịnh vượng, đa tử nhiều phúc lý niệm xâm nhập thời đại này là người. Còn có gia tộc tài sản cùng địa vị thường thường cần đông đảo hậu đại tới gắn bó cùng truyền thừa. Cho nên thời đại này nam nhân được trao cho nối dõi tông đường, kéo dài gia tộc huyết mạch trọng đại trách nhiệm. Mà cưới nhiều thê thiếp liền bị coi là đạt thành cái này một mục tiêu thủ đoạn hữu hiệu. Ngoài ra, hôn nhân cũng thường bị dùng làm chính trị và kinh tế liên minh công cụ, giữa gia tộc thông qua thông gia tới củng cố tự thân phạm vi thế lực, phát triển nhân mạch tài nguyên, bởi vậy, nam nhân có được nhiều cái thê thiếp, có thể cùng khác biệt gia tộc thành lập chặt chẽ liên hệ, từ đó vì gia tộc phát triển sáng tạo càng thêm có lợi điều kiện. Nói tóm lại, ở thời đại này người xem ra, nam nhân liền nên cưới nhiều thê thiếp, nữ nhân không chỉ có không thể đố kỵ, còn phải tiến hành cổ vũ, nếu không cũng không phải là một cái hợp cách nữ nhân, sẽ được thế nhân vì nổ, cũng sẽ không bị nam nhân thích. Tại hoàng gia, càng là như vậy. Mặc dù Triệu Vũ nói qua không phải Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc không cưới, nhưng các nàng lại sẽ không bởi vậy ý lại sùng mà tiêu. Mấu chốt, các nàng hết sức rõ ràng, ở đây trong hậu cung nào có thuần túy thực tình. Có lẽ Triệu Vũ đối với các nàng từng có tình ý, có thể Triệu Vũ thân là vương gia, hàng đầu sự tình chính là vì hoàng gia kéo dài huyết mạch, vì Triệu Tống Vương Triệu An ổn nhu đồ, các nàng bất quá là ngẫu nhiên được Triệu Vũ chiếu cố tiểu nữ tử, bằng cái gì cảm thấy các nàng có thể để cho Triệu Vũ một mực độc sủng các nàng. Mà lại, Triệu Vũ cưới các nàng làm vương phi, chính là nhìn các nàng như nước, không muốn trong nhà mình sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ từ phía âm mưu quỷ kế như bóng với hình, nữ nhân vì tranh thủ tình cảm thượng vị, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhân tính bị bóp méo, thiện lương bị vùi lấp, chỉ còn lại vô tận tính kế cùng tranh đấu. Các nàng tuyệt không thể vứt bỏ Triệu Vũ thích các nàng căn bản. Cho nên, nếu như Triệu Vũ thật coi trọng Trương Thuần nam nữ, các nàng nên làm không phải tranh giành tình nhân, mà là kế thừa Tống cung nhạc tiến thuộc nữ truyền thống, giúp Triệu Vũ khai chi tán diệp. Đáng nhắc tới chính là, các nàng đối Triệu Vũ vẫn rất có lòng tin tưởng Triệu Vũ sẽ không giống Triệu Húc như thế ái thiếp diệp vợ. Mấu chốt nhất chính là, các nàng là chính Triệu Vũ chọn đối vì, không phải mạnh tương như thế ép duyên, các nàng cùng Triệu Vũ ở giữa là có tình cảm cơ sở. Tóm lại đủ loại, thấy Trương Thuần nam nữ cầm Triệu Vũ ngọc bội tìm tới, Trịnh Hiển Túc rất nhiệt tình gọi các nàng, mấy bị muội muội nhanh ngồi. Trương Thuần bội nói, không dám, hai vị áp ban trước mặt, nào có ta mấy cái ngồi phần. Trịnh Hiển Túc trách cứ, ai kêu cái gì áp ban, đều cùng ta hai người gọi tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, như vậy xa lạ làm gì? Vương Ý Túc thì là trước tự mình đi cũng một bình trà ngon, sau đó cùng Trịnh Hiển Túc một khối từng cái gọi Trương Thuần nam nữ ngồi xuống. Lý Lâm bốn nữ ý thức được Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc khả năng hiểu lầm, các nàng hưu tâm giải thích một chút, có thể lại sợ giải thích sẽ hỏng việc, cân nhắc lợi hại qua đi, cũng chỉ có thể trước ngầm thừa nhận cái này hiểu lầm. Chúng nữ phân chủ khách ngồi xuống, Trịnh Hiển Túc mang theo ấy này nói, trước đây không biết được ngươi ta chính là người một nhà, cho nên đối ngươi mấy cái cùng hắn nàng ngự hầu đối xử như nhau, mong được tha thứ. Sau đó làm ra giải thích, trong cung đối ngự hầu quản lý phương thức chính là, cho thêm các nàng an bài chuyện làm, tôi luyện tính tình của các nàng kích phát các nàng lòng cầu tiến, lại theo các nàng phẩm cấp tăng lên, dần dần cho các nàng giảm bớt lao động, thông qua loại phương thức này dạy bảo các nàng quy củ, chúng ta ban đầu cũng là như thế tới. Nghe Trịnh Hiển Túc giải thích, Trương Thuần năm nữ mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch các nàng vì cái gì trôi qua khổ cực như vậy, hóa ra đây là xã hội phong kiến người quản lý tại điều giáo các nàng. Sau đó, Trịnh Hiển Túc chủ động biểu thị, từ hôm nay trở đi, ngươi năm cái liền không muốn lại theo cái khác ngự hầu một khối công việc, trước phụ trách quét dọn thể cung điện, đối lại ta hai người rời đi từ Đức cung lúc, chúng ta cùng nhau đi Tân Vương phủ, như thế nào? Thể cung điện là hướng Thái hậu thư phòng, mấy năm này hướng Thái hậu đã rất ít đi, ngày bình thường chỉ cần phủi phủi cho bụi liền có thể, nơi này được vinh dự từ Đức cung bên trong thanh nhàn nhất địa phương. Huống chi, Trịnh Hiển Túc còn để Trương Thuần các nàng năm cái cùng nhau đi quét dọn thể cung điện, nói rõ là đang chiếu cố các nàng. Trọng yếu nhất chính là, Trương Thuần năm nữ không nói gì, Trịnh Hiển Túc liền chủ động cho thấy muốn dẫn các nàng đi Triệu Vũ bên người. Không thể không nói, Trịnh Hiển Túc bộ này tổ hợp quyền đánh xong, Lý Lâm bốn nữ thế nào cũng thấy Trịnh Hiển Túc làm sao thuận mắt. Mà Trương Thuần thì nghĩ thầm, khó trách nàng không còn, Triệu Cát Sủng phi lại đông đảo, nhưng nàng không chỉ có hậu vị kiên cố, mà lại chưa hề yêu suy, gia tộc đãi nộ cũng hậu đãi đến cực điểm, nàng này chỉ sợ sẽ là ta họa lớn trong lòng. Trương Thuần đại biểu Lý Lâm bốn nữ biểu thị, tạ tỷ tỷ chiếu cố. Trương Thuần há miệng, Trịnh Hiển Túc liền xác định nàng không có hiểu lầm, Trương Thuần năm nữ đúng là Triệu Vũ coi trọng nữ nhân, mà lại Trương Thuần năm nữ cũng muốn trèo Triệu Vũ căn này cảnh cây cao. Có cái này phán đoán, Trịnh Hiển Túc càng thêm nhiệt tình, ngươi năm cái có gì khó khăn, cứ nói đừng ngại, chúng ta nếu có thể vì đó, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trương Thuần thầm nghĩ, tới, ta có thể hay không chiếm trước tiên cơ, liền nhìn thanh này. Chương 25, thua ở phát dục bên trên chương 25, thua ở phát dục bên trên. Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc dù sao cũng là nữ nhân, không phải Trương Thuần muốn hiến thân nam nhân. Mà lại, Trương Thuần biết Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc, nhất là cái trước, kế thừa Tống cung nhạc tiến thuộc nữ truyền thống, nguyện ý cho nam nhân của mình đưa nữ nhân, lấy đó rộng lượng. Căn cứ vào những này, cứ việc có chút khó mà mở miệng, nhưng Trương Thuần vẫn là ấp á ấp úng nói ra, "Tiểu muội." Tiểu muội mấy cái nghe thấy, muốn tuyển giáo tập cung nữ. Trịnh Hiển Túc mắt vượng giật giật, bất động thanh sắc thử dò xét nói, "Thật có việc này, mấy vị muội muội có ý đi dạy bảo đại vương thầm kín." Trương Thuần đội vàng giải thích nói, "Tiểu muội mấy cái biết được hai vị tỷ tỷ cần phải phái người tiến đến kinh doanh, không dám yêu cầu xa vời bốn cái danh ngạch, chỉ được một hai là được." Liếc mắt nhìn cẩn thận chặt chẽ Trương Thuần, lại liếc mắt nhìn cũng không quá để tâm Lý Lâm một nữ, Trịnh Hiển Túc đâu còn có thể không hiểu đến cùng là ai muốn cơ hội này. Trịnh Hiển Túc kéo Trương Thuần tay, mấy bị muội muội thật khéo hiểu lòng người, ta hai người xác thực đến các phái một người đi vì đại vương xử lý vương phủ, lo liệu việc nhà, còn nữa, vì nhà ta hòa thuận, bất luận Quách tiểu nương tử cần hay không, chúng ta đều phải cho nàng lưu cái danh ngạch không phải. Cho nên chỉ có thể cho mấy vị muội muội một cái danh ngạch, mong được tha thứ. Trương Thuần nghĩ thầm, đều chúng. Ta hiện tại thật có điểm văn thông ba hơi, võ giải sáu thao, bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm ý tứ. Không nghĩ, rất nhanh Trương Thuần liền vui quá hóa buồn. Chỉ thấy, Trịnh Hiển Túc giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, kỳ thật sớm mấy tháng muộn mấy tháng chênh lệch cũng không lớn, lần này không bằng liền để vị muội muội này trước đi cho các ngươi kinh doanh một hai, qua mấy tháng chúng ta những người còn lại lại một khối về nhà, như thế nào? Trương Thuần thuận Trịnh Hiển Túc ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp Trịnh Hiển Túc chỉ vào người vậy mà là Ma Hiểu Kiều. Trương Thuần một chút liền hỏa, nàng rất không cam lòng nghĩ thầm, tại sao là Ma Hiểu Kiều không phải ta? Trong chốc lát, Trương Thuần đấy lòng liền dâng lên vô số âm nhu luận. Thì như Trịnh Hiển Túc kiên kỵ nàng, không để nàng thượng vị cái gì. Lúc này, Trịnh Hiển Túc chủ động cho ra nàng tuyển Ma Hiểu Kiều không chọn Trương Thuần nguyên nhân, tỷ tỷ biết được, ngươi mấy cái gấp gáp mang thai đại vương tử tự, chỉ là các ngươi tuổi còn nhỏ, nếu sớm sớm liền nếm thử mang thai, đối thân thể của các ngươi tổn thương quá lớn, như một nước vô ý, hoặc đem khiến các ngươi cả đời không mang thai. Nói đến đây, Trịnh Hiển Túc nhìn về phía Trương Thuần, nhất là ngươi, ngươi là nhỏ nhất ta. Ta đề nghị ngươi, tốt nhất 2 năm sau lại thị tẩm, khác bởi vì nhất thời nóng nổi, hối hận cả đời. Trương Thuần muốn nói, ngươi từ cái kia nhìn ra ta là nhỏ nhất. Bất luận ở kiếp trước, vẫn là một thế này, ta đều không phải chúng ta năm trong đó nhỏ nhất có được hay không. Ngay tại Trương Thuần chuẩn bị bốn nắm Trịnh Hiển Túc sai lầm lúc, liền gặp Trịnh Hiển Túc đang nhìn nàng ngực. Trương Thuần cúi đầu xem xét, một chút liền thấy nàng bằng phẳng bụng dưới. Nháy mắt, Trương Thuần liền minh bạch, Trịnh Hiển Túc phán đoán căn cứ. Không chỉ Trương Thuần minh bạch, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Viên Quynh Thành cũng ở bên kia cười trộm không thôi. Chỉ có Ma Hiểu Kiều còn có chút choáng, không hiểu cơ hội này làm sao liền rơi xuống trên đầu nàng rồi. Trịnh Hiển Túc đem đầu chuyển hướng Ma Hiểu Kiều, mấy người các ngươi bên trong, liền bị muội muội này phát dục không tệ, có thể thử một lần, người bên ngoài đều chờ một chút ta. Trương Thuần rất muốn phản bác, có thể nàng trông thấy Ma Hiểu Kiều kia cao cao nổi lên bộ ngực, suy nghĩ lại một chút chính mình ở kiếp trước đều hơn 20 tuổi còn có một cái nhỏ thái tử sữa tiên hiệu, lập tức liền cảm giác, nàng không nghĩ luận cái gì, đều là tái nhận bất lực. Trương Thuần vạn vạn không nghĩ tới, nàng tính toán xảo diệu, cuối cùng vậy mà thua ở phát dục bên trên. Mà may mắn nhặt được cơ hội trời cho này Ma Hiểu Kiều, hoàn toàn không có ý thức được, nàng chậm trễ Trương Thuần bao lớn mua bán. Theo Ma Hiểu Kiều, tuyển chọn nàng cũng chỉ bất quá chỉ là nàng so người khác sớm mấy tháng đến Triệu Vũ bên người mà thôi, có lẽ nàng còn có thể giúp Triệu Vũ làm chút gì. Về phần cứ như vậy Trương Thuần làm sao cho Triệu Vũ bày mưu tính kế, Ma Hiểu Kiều cũng không biết. Đi qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, Tân Vương phủ hoàn thành thay máu, vốn là thất ý thất bại hoàng tinh thần, Lương Sư Thành cùng Lý Ngạ giao đến hảo vận, thành Triệu Vũ thân tín, Tân Vương phủ tân quý, xuất nhập đều là tiền hô hậu ủng, đến chỗ nào đều được người kính ngưỡng. Triệu Vũ cảm khái, đây khả năng chính là rất nhiều người thích truy cầu quyền lực nguyên nhân a. Ngày này, hoàng kinh thần đến tìm Triệu Vũ, điện hạ, nô tỳ có một hảo hữu, văn võ song toàn, nô tỳ muốn đem hắn dẫn vào trong phủ. Triệu Vũ rất thoải mái nói, người đem hắn mang đến, để bản vương nhìn xem. Hoàng kinh thần không nhúc nhích, mà là chủ động nói ra, nô tỳ cái này hảo hữu chính là đã chết Lý Soái nghĩa tử, từng tùy Lý Soái tại Tây Bắc đại bại hạ quân. Đã chết Lý Soái, đại bại hạ quân. Phản ứng một chút, Triệu Vũ mới ý thức tới, hoàng kinh thần nói chính là, tại Tống Thần Tông thời kỳ sinh động tại biên giới Tây Bắc, cùng lấy kỳ kế, kỳ nhanh, kỳ thưởng lấy sưng, gọi đùa chi tam kỳ phó sứ Vương Tiểu cùng nhau thu hồi sông Châu, lại kích hàng thổ phiên thủ lĩnh Mù Mục Trinh, đồng thời công cỡ Lục Châu, chủ trì Tần Phượng Đường cùng Hy Sông Lộ quân sự tỉnh, từng được bổ nhiệm làm Tây Bắc năm đường thông soái, nắm giữ tiết chế chư đường quyền cao đại hoạn quan Lý Hiến. Lý Hiến nghĩa tử, đó không phải là đồng quán sao? Triệu Vũ lập tức liền đoán được, Hoàng Kinh Thần là muốn đem lục tặc chi nhất đồng quán dẫn tiến cho mình. Tại thủy hử chuyện bên trong, đồng quán là cái vô năng bao cỏ hình tượng, hắn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân chinh phạt bến nước Lương Sơn, kết quả bên trong Lương Sơn hảo hán mai phục, bị đánh quăng mũ cởi giáp, một mình trốn về kinh sư. Bất quá đây chỉ là tiểu thuyết bịa đặt mà thôi. Trong lịch sử chân thực đồng quán cũng không phải là dạng này. Trong lịch sử đồng quán, xuất quân tiến đánh qua thổ phiên, tiến đánh qua Tây Hạ, chiến công hiển hách, vì Tống Triều thu hồi rộng lớn cương thổ, làm dịu Tống Triều biên giới Tây Bắc quân sự áp lực, uy trấn Tây Bắc, nhưng đồng thời không có tiến đánh qua bến nước Lương Sơn. Đồng quán trấn áp khởi nghĩa nông dân là Tống Triều lớn nhất khởi nghĩa nông dân, khởi nghĩa Phương Lạc. Những này là đồng quán làm sao đều lao không đi công tích, đây cũng là đồng quán trong lịch sử có thể trở thành cái thứ ba bị phong vương hoạn quan nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá một phương diện khác, đồng quán cùng Thái Kinh cấu kết với nhau, trong triều bài trừ đối lập, hình thành một cố cường đại thế lực chính trị, nghiêm trọng nhiễu loạn lúc ấy chính trị trật tự, dẫn đến triều chính mục nát, dân chúng lầm than. Mà lại, tại cùng Liêu quốc trong chiến tranh, đồng quán làm quân tổng thống soái biểu hiện không tốt, đầu tiên là tại công Liêu lúc thất bại, không thể không cầu xin quân Kim viện trợ đại lấy Yên Kinh, sau tại quân Kim công tống lúc, hắn tại Thái Nguyên nghe hỏi sau trốn về thành Biện Lương, đồng thời tùy triệu các hướng nam chạy trốn, khiến quân Kim tiến thẳng một mạch, gia tốc Bắc Tống diệt vong. Còn có, đồng quán mặc dù thành công bình định khởi nghĩa Phương Lạc, nhưng hắn tại trấn áp khởi nghĩa Phương Lạc quá trình bên trong thủ đoạn tàn nhẫn, cho dân chúng địa phương mang đến nặng nề tai nạn, liên hồi xã hội dung chuyển bất an. Mặt khác, đồng quán người này không từ thủ đoạn vơ vét kỳ chân dị bảo, lấy cung cấp triệu cắt tiêu xài hưởng lạc, dựa vào này thu được đại quyền, lại thích dùng tiền tài lung lạc thủ hạ tướng sĩ để bọn hắn nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Tóm lại, trong lịch sử đồng quán quyền nghiêm nhất thời, trưởng không quân quyền tại Bắc Tống những năm cuối võ đài chính trị bên trên đóng vai lấy cực kỳ mấu chốt nhân vật. Dạng này đồng quán cho dù không phải cấp cao nhất nhân tài, cũng khẳng định so với bình thường nhân tài dùng tốt, đối với hiện tại một nghèo hai trắng Triệu Vũ tới nói, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá, Triệu Vũ có chút buồn bực, đồng quán vì cái gì nguyện ý tìm tới chính mình cái này nhàn tản vô gia? Hắn không phải là một cái vô cùng có chính trị khát vọng người sao? Đi qua Hoàng Kinh Thần giới thiệu, Triệu Vũ mới hiểu rõ, nguyên lai, Cao Thao Thao Lâm triều thời kỳ, lấy Cao Thao Thao, Tư Mã Quang cầm đầu đảng cũ, toàn diện phủ định Vương An Thạch cải cách. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc đem Triệu Húc quân thần thật vất vả mới đánh xuống mảng lớn cương thổ tất cả đều còn cho Tây Hạ, trả hết tính lúc ấy một đám công thần. Tại dạng này bối cảnh chính trị bên dưới, Lý Hiến bị vạch tội tham công đổ tên võng bên trên hại dân, Di Hoạn quốc gia bị Cao Thao Thao, Tư Mã Quang các loại một biếm lại biếm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mà đồng quán là bởi vì nhận Lý Hiến liên lụy, bị hạ xuống một cái nho nhỏ địa đầu, nhiệm vụ chủ yếu là đi thiểm tây địa khu chuyển chỉ, không được trọng dụng, tiền đồ ảm đạm. Triệu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chợt có chút thổ thức, người khác xuyên qua, thu hết trung thần mạnh tướng, lương tài đặc khí, vì cái gì ta xuyên qua, chỉ có thể thu hoạch quan, còn đều là đại gian thần. Hẳn là ta có hôn quân tiềm lực. Chương 26, điện đầu đồng quán chương 26, điện đầu đồng quán. Đồng quán cường tráng cảm biến, thân hình khôi ngô, màu da đen nhánh. Hắn hai mắt sáng ngời, như có tinh quang chợt hiện, lộ ra tinh anh. Lệnh người ta gọi là kỳ chính là, khoe miệng của hắn lại vẫn sinh ra một chút sợi râu, hoàn toàn không thấy hoạn quan thường có âm nhu thái độ. Như vậy đặc biệt tướng mạo, dùng đồng quán lỗi lạc tại bình thường hoạn quan liệt kê, để Triệu Vũ nhịn không được suy nghĩ, ngươi tại trong lịch sử có thể lật lên lớn như vậy sóng gió, cùng ngươi cái này siêu việt bình thường hoạn quan hình tượng đặc chất, ngươi cố này không giống với bình thường hoạn quan khí chất cùng khí chẳng cũng thoát không ra quan hệ à. Tại Triệu Vũ quan sát đồng quán đồng thời, đồng quán cũng tại không để lại dấu vết đánh giá Triệu Vũ. Nói thực ra, đối với phải chăng tìm tới Triệu Vũ cái này nhàn tản vô gia, đồng quán kỳ thật rất do dự. Là bởi vì nhận Lý Hiến liên lụy, mấy năm này đồng quán một mực rất thất bại. Có thể đồng quán cũng không có vì vậy liền cam chịu, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng tới lúc trước tại Tây Bắc chinh chiến năm tháng, hoài niệm kia kim qua thiết mã, hy vọng dựa vào quân công vinh quang gia thân, lúc này mới không uổng phí hắn hoạt trận này. Không sai, đồng quán chính là một cái rất có dạ tâm người, mà Triệu Vũ cái này nhàn tản vô gia, có thể bị hắn muốn sân khấu sao? Đối việc này, đồng quán cảm giác sâu sắc hoài nghi. Có thể Hoàng Kinh Thần là đồng quán hảo hữu chí giao. Đồng quán hết sức rõ ràng, Hoàng Kinh Thần trời sinh tính trung nghĩa, sẽ không hại bằng hữu, đã muốn đem hắn dẫn tiến cho Triệu Vũ, nhất định là cảm thấy hắn đầu nhập Triệu Vũ có thể có tư cách. Mà lại, đồng quán thăm dò được ngày ấy Phúc Ninh điện phát sinh sự việc, cùng Triệu Vũ chuẩn bị cưới hướng Thái hậu hai người thị nữ làm vương phi, cảm thấy Triệu Vũ rất không bình thường. Cho nên đồng quán vẫn là tới thử thời vận. Giờ phút này, hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Nhiều lần, Triệu Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Lý Hiến tùy Vương Tiểu Mở bên cạnh hy sông, chiến công hiển hách, ngươi từng tại hắn dưới trướng hiệu lực, nghĩ đến đối Tây Bắc sự tình như lòng bàn tay. Nay biên cương không yên tĩnh, đảng hạ người lại lòng lang dạ thú, tham lam xảo trá, chính là lúc dùng người. Ngươi lại tại bản vương nơi này huấn luyện mấy ngày thân vệ một khách, ngày khác nếu có cơ hội, bản vương chắc chắn vì ngươi giành đi nhà chức trách nơi biên giới kiến công lập nghiệp cơ hội. Trong lịch sử, lấy đồng quán trước mấy chục năm lập biên giới chiến công hiển hách, hoàn toàn có thể nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên nằm ngáy ho ho, cho đến thọ hết chết giả. Bàng Lương Tâm nói, nếu như không phải muốn vì Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Yên Vân 16 châu, lập xuống bất thế chi công, lúc ấy đã hơn 60 tuổi đồng quán, hoàn toàn không có cần thiết khuyến khích Triệu Cắt Liên Kim Diệt Liêu thu hồi Yên Vân 16 châu. Nếu như đồng quán không đi sai một bước kia, thanh danh của hắn mặc dù không bằng Địch Thanh, Vương Thiểu, Trương Tiết những này Bắc Tống danh tướng, cũng sẽ không tại hắn nghĩa phụ Lý Hiến phía dưới. Chỉ tiếc, đồng quán quá muốn có càng lớn làm, mà có Tống một triều, không có bất kỳ cái gì công lao có thể theo thu hồi Yên Vân 16 châu so sánh. Nếu Đồng Quán thật giúp Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Yên Vân 16 châu, cái gì Địch Thanh, cái gì Vương Thiểu, Trương Tiết, đều phải về sau đứng hàng. Nhưng mà, Đồng Quán đánh giá sai lúc ấy tình thế, cũng xem trọng bị bọn hắn quân thần chơi đùa thủng trăm ngàn lỗ Triệu Tống Vương Triệu chính trị quân sự thực lực kinh tế. Lúc này mới từng bước một dẫn đến Đồng Quán lưu lại lục tặc chi danh, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trên kệ, mãi mãi cũng sợ mặt. Rất tin tưởng lưỡng tống thời kỳ lịch sử Triệu Vũ, làm sao có thể không biết Đồng Quán dạ tâm, không được giải Đồng Quán chân chính muốn cái gì. Một phương diện khác, Triệu Vũ là nhàn tản vương gia, là không thể tham dự Triệu Tống Vương Triệu chính trị, nhưng nếu là hắn thành tâm muốn dẫn tiến mấy người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dù sao, dù nói thế nào, Triệu Vũ cũng là Triệu Tống Vương Triệu nhất đẳng hoàng hoàng thân quốc thích trụ, là có thể theo hoàng đế cùng thái hậu chen mồm vào được người. Cho nên, ngắn ngủi mấy câu, Triệu Vũ liền bỏ đi Đồng Quán do dự, để Đồng Quán cam tâm tình nguyện nói ra, nô tỳ lĩnh mệnh. Tân Vương phủ căn bản cũng không có môn khách, thị vệ ngược lại là có 20 mấy cái. Để Đồng Quán tới huấn luyện cái này 20 mấy cái thị vệ, thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, Đồng Quán rất rõ ràng, đây chỉ là Triệu Vũ an bài cho hắn lâm thời chức vụ, chỉ cần hắn có thể được đến Triệu Vũ tán thành, hắn muốn cơ hội có lẽ liền sẽ tới. Những ngày gần đây, Hoàng Kinh Thần, Lương Sư Thành, Lý Ngạn bao quát Đồng Quán cho Triệu Vũ dẫn tiến gần trăm người mới, trong đó có chút là hoạn quan, có chút là tiểu hoàng môn, còn có chút là bọn hắn thân bằng hảo hữu. Trong này quả thực là có chút nhân tài chân chính. Tỷ như, Đồng Quán liền đem Bắc Tống danh tướng tại Bình Định khởi nghĩa Phương Lạp Chi chiến bên trong đảm nhiệm tiên phong, lãnh đạo qua lưỡng tống thời kỳ chứ danh ngũ đại bảo vệ chiến chi nhất Thái Nguyên bảo vệ chiến Vương Bẩm, giới thiệu đến Triệu Vũ nơi này đảm nhiệm môn khách. Giống Vương Bẩm dạng này người bình thường còn dễ nói, chỉ cần không quá mức phận, Triệu Vũ muốn mời chào bao nhiêu mời chào bao nhiêu, mà hoàng quan, tiểu hoàng môn liền khá là phiền toái. Bởi vì, vương gia sử dụng dạng này người là có hạn mức cao nhất. Bất quá không được gì. Triệu Vũ trước từ Hoàng Kinh Thần bọn người dẫn tiến hoàng quan, tiểu hoàng môn bên trong chọn một chút lưu tại Tân Vương phủ sử dụng. Còn lại hoàng quan cùng tiểu hoàng môn, Triệu Vũ đáp ứng mỗi tháng đều cho bọn hắn một phần ngoài định mức đồng lộc, để bọn hắn trước quay về chức vụ ban đầu, vì chính mình tìm hiểu tin tức, đồng thời biểu thị, chỉ cần bọn hắn lập công, chính mình tất nhiên không tiếc phong thưởng. Triệu Vũ không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là rất thoải mái trước hết cho bọn hắn mỗi người dự trì 3 tháng đồng lộc. Mặc dù không thể lập tức gia nhập Tân Vương phủ, nhưng có thể có một phần ngoài định mức tiền lương cầm, Hoàng Kinh Thần bọn người dẫn tiến tới những này hoạn quan cùng tiểu hoàng môn cũng đều vui vẻ không thôi. Bọn hắn dồn dập hướng Triệu Vũ biểu trung tâm, phát thệ nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Vũ động viên bọn hắn vài câu về sau, liền để bọn hắn đi lĩnh tiền. Tại tầng dưới chốt đợi qua Triệu Vũ, hết sức rõ ràng, đối cơ sở nhân viên tốt nhất khích lệ phương thức chính là cho tiền, khác nói nhảm đều không cần đảm, lý tưởng gì à, cái gì báo quốc à, đều không cần đi đảm, quan tâm liền một cái, ngươi gần nhất tiền có đủ hay không hoa, có thể hay không được đến sung túc sinh tồn vật chất. Nói cách khác, theo những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất hoặc quan, tiểu hoàng môn, không muốn đảm lý tưởng, không muốn đảm tình cảm sâu đậm, cũng không cần đảm nguyện cảnh, cũng không cần đảm sứ mệnh, đây đều là xả đạn, trước giải quyết bọn hắn ấm no, bọn hắn tự nhiên liền sẽ vì chính mình hiệu mệnh, thậm chí mang ơn. Dẫn tiến mấy người này mới cho Triệu Vũ Hoàng Kinh Thần bọn người, nhìn ra Triệu Vũ cao minh, ý thức được Triệu Vũ tâm tư kín đáo, ngự giới có mới, lại xuất thủ xa xỉ, là cái đáng giá đi theo người, cho nên đối Triệu Vũ càng phát ra kính trọng. Bất quá, như thế vung tay quá chán dùng tiền, để vốn là không quá giàu có Triệu Vũ, tài sản nhanh chóng rút lại. May mắn, Ma Hiểu Kiều cho Triệu Vũ xà bông thơm chế tạo phương pháp, nếu không trong lúc nhất thời Triệu Vũ thật đúng là không biết giải quyết như thế nào tài chính của mình vấn đề. Triệu Vũ một cái vươn ra, khẳng định không thể tự mình đi nghiên cứu chế tạo xà bông thơm, hắn cũng không có thời gian này. Triệu Vũ đem việc này giao cho hắn tín nhiệm nhất Hoàng Kinh Thần, để Hoàng Kinh Thần tự mình đi mời chào một nhóm ổn thỏa người nghiên cứu chế tạo xà bông thơm, đồng thời chú ý giữ bí mật. Thấy Triệu Vũ coi trọng như vậy xà bông thơm, Hoàng Kinh Thần không dám thất lễ, hắn tự mình đi giám sát quân khí đảo tốt nhất công tượng. Ban đầu, Tống Thần Tông vào chỗ về sau, sầu lo Hà Bắc binh giới đều không thể dùng. Như thế nào hữu hiệu giám thị binh khí sản xuất, thực hiện cường binh mục tiêu, trở thành lúc ấy Vương An Thạch biến pháp bên trong trọng điểm vấn đề. Mà coi trọng đồng thời tăng cường binh khí sản xuất chất lượng thì chính là cường binh một cái điểm mấu chốt. Vì tiêu trừ binh khí chế tạo cơ cấu tồn tại tệ nạn, Vương An Thạch thiết trí giám sát quân khí. Giám sát quân khí thiết lập về sau, không chỉ có không có cô phụ Tống Thần Tông kỳ vọng, để binh khí phẩm chất được đến trên phạm vi lớn cải thiện, càng là triệt để kết thúc Tống Triều binh khí sản xuất quan không chuyên trách hiện tượng, dẫn đầu Tống Triều binh khí sản xuất tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Giám sát quân khí thiết lập về sau, đại lực cải tiến cũ binh khí, không ngừng nghiên cứu chế tạo binh khí mới, trong đó cải tiến sau nổi danh nhất chính là Thần Tí Cung. Cái này cũng khiến cho giám sát quân khí tụ tập một nhóm lớn đương kim trên đời kiệt xuất nhất thợ khéo. Hoàng Kinh Thần trực tiếp đi giám sát quân khí ưu chúng tuyển ưu đào người, lại là dựa theo Ma Hiểu Kiều đã viết phi thường kỹ càng phương pháp nghiên cứu chế tạo, nho nhỏ xà bông thơm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngày này, ngay tại Hoàng Kinh Thần cho Triệu Vũ dâng lên xà bông thơm hàng mẫu chờ đợi Triệu Vũ tự mình kiểm nghiệm hiệu quả thời khắc, Lương Sư Thành tới báo, Đoan Vương phái phụ thượng gã sai vật cao cầu tới trước mời điện hạ ngày mai qua phủ xúc cúc. Chương 27, gã sai vật cao cầu chương 27, gã sai vật cao cầu. Gã sai vật cao cầu. Phản ứng một chút, Triệu Vũ mới nghĩ đến, Triệu Cắt trước mắt vẫn chỉ là Đoan Vương, thời kỳ này cao cầu tự nhiên không phải thủy hử chuyện diễn dịch cái kia công chúng tốt bao nhiêu hắn ép lên Lương Sơn cao thái úy, mà vẫn chỉ là một cái phủ lãng người xa cơ thất thế tử đệ. Hắn hẳn là tại phò mã vương sân phủ thượng, bởi vì ngẫu nhiên cơ hội triển lộ một cước bóng tốt kỹ, đúng lúc gặp Triệu Cắt ở bên, trêu đến Triệu Cắt rất là tán thưởng, bị Triệu Cắt muốn tới Đoan Vương phủ đường gạ sai vặt. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã nương tựa theo của hắn xảo ngôn lệnh sắc cùng đối vui lùa sự tình tinh thông, trở thành Triệu Cắt bên người hầu nhân. Triệu Vũ trong lòng hơi động, có lẽ có thể lợi dụng một chút Cao Cầu. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ để Lương Sư Thành đi đem Cao Cầu mang vào. Để Triệu Vũ ngoại ý muốn chính là, Cao Cầu dáng dấp căn bản không giống Ngụy Tông bạn, mà là có một bức có chút tuấn lãng tối ra. Ngẫm lại cũng đúng. Triệu Cắt là nghệ thuật gia, hắn dùng người, đầu tiên nhìn tướng mạo, thậm chí coi trọng nhất tướng mạo, Cao Cầu muốn thật dài thành Ngụy Tông bạn như thế, hơn phân nửa sẽ không được đến Triệu Cắt trọng dụng, càng sẽ không bị Triệu Cắt một đường để bạt thành Triệu Tống Vương Triệu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bất quá, dù là Cao Cầu dáng dấp cho dù tốt, cũng không ảnh hưởng Triệu Vũ đối với hắn chán ghét. Cái này không chỉ là nhận thủy hử chuyện ảnh hưởng, càng quan trọng chính là, tuy nói Cao Cầu đồng thời không có nhập lục tặc liệt kê, nhưng của hắn gian định trình độ, so lục tặc chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu nhất chính là, lục tặc bên trong, ngoại trừ Chu Miễn bên ngoài, cái khác năm tặc đối Triệu Tống Vương Triều hoặc nhiều hoặc ít đều từng có như vậy điểm công hiến, mà Cao Cầu thì là Triệu Tống Vương Triều thuần sâu mọn. Mà lại, ngoại trừ bóng đá tốt, Cao Cầu cơ hồ không có năng lực gì, thậm chí cũng không bằng đem Đông Nam làm cho nghiêng trời lệch đất Chu Miễn. Trong lịch sử, Triệu Cắt đăng cơ về sau, Cao Cầu cũng đi theo một bước lên mây, hắn tuy không rất trị quốc an bang chỉ năng, lại giỏi về kéo bè kết phái, cùng một đám gian thần cấu kết với nhau, đem kia Bắc Tống quan trưởng quay đến trướng khí mù mịt. Mà tại phương diện quân sự, vì lấy lòng Triệu Cắt cùng vơ vét của cải, hắn lại đem mấy chục vạn cấm quân biến thành thợ thủ công, xuất lĩnh bọn hắn xây dựng rầm rộ, phiến quân không thành quân, sức chiến đấu giảm mạnh, trực tiếp dẫn đến tính khang sỉ nhục phát sinh. Đối với dạng này không có tài năng gian định chi đồ, coi như hắn trưởng thành Ngô Ngạn tổ như thế, Triệu Vũ đối với hắn cũng nửa điểm hảo cảm khiếm phục. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Vũ muốn cho rơi đài Triệu Cắt, thay vào đó, Cao Cầu có lẽ là một cái không sai đột phá khẩu. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ cười nói với Cao Cầu, bản vương nghe nói, ngươi xúc cúc không tệ, quay đầu chỉ điểm bản vương một hai, như thế nào? Cao Cầu không nghĩ tới, Triệu Vũ cũng đã được nghe nói tên của hắn. Cao Cầu đội nói, không muốn tiểu nhân tiện dành có thể nhập đại vương quý thai, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Đại vương đã có nảy nha hứng, tiểu nhân ổn thỏa gọi lên liền đến, toàn lực ứng phó, lấy bao la vương niềm vui. Cao Cầu khắp khuôn mặt là khiêm tốn cùng định nọt chi sắc, trong lòng thì đang tính toán, như lại được tân vương thưởng thức, ngày sau ta ở đây biến đổi liên tục trong quan trường, liền có thể lại nhiều một phần vậy bảo, nói không chừng còn có thể thẳng tới mây xanh, thu hoạch càng nhiều quyền thế cùng phú quý. Cao Cầu lại có chút lâng lâng nghĩ, ai có thể nghĩ tới, cái này nho nhỏ xúc cúc, có thể dạy ta du tẩu cùng quyền quý ở giữa, kiếm chân chính trị tư bản. Ta đại tông quan, là thật tốt đúng a? Có lẽ, dựa vào chân của ta bóng tốt, ngày khác ta có thể quan lớn đến ngồi, tuấn mã đến kỵ, sự nghiệp có thành tựu, tài vận thông suốt. Nhìn xem cười rạng rỡ Cao Cầu, Triệu Vũ âm thầm lắc đầu, bất quá là cái định nọ chi đồ, lại có thể tại Triệu Cắt thủ hạ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đủ thấy lúc ấy Triệu Cắt quản lý bên dưới Bắc Tống quan trường đã mục nát đến loại trình độ nào. Triệu Vũ giả ý cùng Cao Cầu hàn huyên vài câu, liền nghe Cao Cầu nói, điện hạ nhà ta nói, đã cùng đại vương hẹn xong xúc cúc một chuyện, để tiểu nhân tới trước mời đại vương ngày mai giờ tị đến phủ tụ lại. Gặp liên gặp, Triệu Vũ còn có thể sợ Triệu Cắt không thành. Mấu chốt, Triệu Vũ cũng muốn tê liệt một chút Triệu Cắt, lại cho chính mình tranh thủ một chút phát triển thời gian. Cho nên Triệu Vũ đáp ứng phó ước. Sau đó, Triệu Vũ nhìn về phía Lương Sư Thành, bất động thanh sắc nói, người an bài Cao quản sự tỉnh ăn bữa cơm, sẽ dạy hắn trở về phục mệnh. Lương Sư Thành lập tức tâm linh thần hội đem Cao Cầu mời đi cửa phòng, trên đường đi, nhiệt tình đến cực điểm cùng Cao Cầu bắt chuyện. Khoảng thời gian này, Triệu Cắt từng nhiều lần tiến đến từ Đức cung cầu kiến hướng Thái Hậu. Có thể hướng Thái Hậu thật sự là đối Triệu Cắt thất vọng. Mấu chốt, hiện tại có Triệu Vũ cái này đã hiếu thuận lại rất có đầu óc chính trị còn rất nghe lời nhi tử làm so sánh. Cái này liền để hướng Thái Hậu càng không nguyện ý tha thứ Triệu Cắt. Không chỉ hướng Thái Hậu, kém chút bị hướng Thái Hậu ban cho Triệu Cắt Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc, Triệu Cắt cũng không gặp được. Cái này khiến Triệu Cắt lòng nghi ngờ nổi lên. Liên tiếp mấy lần đều ăn bế môn canh, Triệu Cắt quyết định phái người đi cùng Từ Đức cung người hỏi thăm một chút, hướng Thái Hậu, Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc thái độ vì cái gì kiên quyết như vậy. Ai nghĩ, còn không đợi Triệu Cắt phái người, liền truyền tới Triệu Vũ muốn cưới Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc làm vương phi tin tức. Việc này tại trong tông thất ảnh hưởng không nhỏ. Chủ yếu là, tuyệt đại đa số tôn thất đều cho rằng, Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc xuất thân quá thấp, căn bản là không xứng với Triệu Vũ. Rất nhiều tôn thất cũng nghĩ không thông, Triệu Vũ vì sao lại cưới hướng Thái Hậu hai người thị nữ làm vương phi, đây không phải tại tự hạ thân phận sao? Cũng may, Triệu Vũ còn cưới xuất thân hòa gia thế cũng còn chịu đựng Quách Đình Đường chất phi, mới không có đem người ném đến nhà bà ngoại đi. Bất quá nói đi thì nói lại, trải qua chuyện này, ai cũng nhìn ra, Triệu Vũ cùng hướng Thái Hậu vững vàng buộc chặt lại với nhau. Chỉ là tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ Triệu Húc đã có nhi tử, Lưu Thanh Tinh lại rõ ràng muốn đánh bại hướng Thái Hậu trở thành Triệu Tống Vương triều có quyền thế nhất nữ nhân, hướng Thái Hậu có rất lớn có thể sẽ thất thế, nhưng lại tại cái này mấu chốt, Triệu Vũ lại lựa chọn đốt hướng Thái Hậu cái này lạnh lò, đây là vì cái gì đây? Cùng Triệu Vũ so sánh, Triệu Cắt liền thông minh nhiều lắm. Tại Triệu Húc có nhi tử trước đó, Triệu Cắt theo hướng Thái Hậu đi được gần vô cùng. Có thể các loại Triệu Húc có nhi tử về sau, Triệu Cắt lại bắt đầu thường đi Triệu Húc cùng Lưu Thanh Tinh nơi đó đi lại. Đáng nhắc tới chính là, hướng Thái Hậu sở dĩ không nguyện ý thấy Triệu Cắt, cũng là bởi vì Triệu Cắt hai mặt, không giống Triệu Vũ dạng này lập trường chính trị kiên định. Kỳ thật, Triệu Cắt trong lòng cũng khổ a, hắn cũng không phải không muốn đi hướng Thái Hậu nơi đó đi lại, là hướng Thái Hậu không thấy hắn, hắn có biện pháp nào? Trên thực tế, Triệu Cắt ý nghĩ là, hướng Thái Hậu cùng Lưu Thanh Tinh hắn đều kết giao, hai bên toàn không đắc tội. Có thể hướng Thái Hậu đem chuyện làm quá tuyệt, cũng bởi vì hắn tại Phúc Ninh điện bên trong tuyển chọn tự vệ, liền đem chuẩn bị ban cho của hắn Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc gả cho Triệu Vũ. Mặc dù trước đây Hướng Thái Hậu còn không có nói với Triệu Cát Qua muốn đem Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc ban cho hắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, Hướng Thái Hậu có ý tứ này. Triệu Cát cũng rất chờ mong được đến xinh đẹp lại thông minh Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc. Không nghĩ, kết quả là con bịt đã đun sôi, đột nhiên liền bay. Mấu chốt, Triệu Vũ là muốn cưới Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc làm bởi vì Triệu Cát lại chỉ muốn nạp Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc đương thị thiếp, cái này khiến Triệu Cát tranh đều không cách nào theo Triệu Vũ tranh, cũng tuyệt không có khả năng tranh đến qua Triệu Vũ. Càng mấu chốt chính là Triệu Cát theo Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc ở giữa không có hôn ước, thậm chí đều chưa từng có hứa hẹn, mà Triệu Vũ thì đã theo Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc định ra minh xác hôn ước. Lúc này Triệu Cát muốn là còn theo Triệu Vũ tranh, thế nhân khẳng định sẽ cười hắn đoạt đệ đệ mình phi tử, lại trở ngại Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc trèo lên cành cây cao, không phải hành vi có tử. Có thể nói Triệu Cát rắn rắn chắc chắc ăn một cái ngậm bồ hòn, tượng đất còn có ba phần thổ tính. Huống chi Triệu Cát còn là một vị tôn quý vương gia, lại thêm Triệu Mậu xuất sinh, để Triệu Cát nhạt cạnh tranh hoàng vị chi tâm. Đương nhiên đây không phải nói Triệu Cát không muốn làm hoàng đế, mà là có Triệu Mậu tại, hắn khẳng định không có cơ hội. Triệu Cát thậm chí nghe Triệu Húc bên người thân tín nói, Lưu Thanh Tinh ngay tại du thuyết Triệu Húc lập Triệu Mậu là thái tử, đem thái tử triệt để định ra đến, tuyệt cái khác tôn thất ngấp nghé hoàng vị tâm tư, mà Triệu Húc có chút ý động. Cho nên Triệu Cát dứt khoát bắt đầu kiềm chế chính hắn dạ tâm, muốn bò bò giữ mình. Nhưng không biết vì cái gì, Triệu Cát luôn cảm giác Triệu Vũ gần nhất khác thường cử chỉ, không có đơn giản như vậy. Triệu Cát lúc này mới tổ chức trận này xúc cúc, muốn xem một chút Triệu Vũ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chương 28, xúc cúc chương 28, xúc cúc. Chuyến đường, Triệu Vũ mang theo Lương Sư Thành, Đồng Quán, Vương Bẩm cùng 10 cái gã sai vặt hộ vệ đi tới Triệu Cát đoan vương phủ. Triệu Vũ không phải cố ý mang nhiều người như vậy, mà là hắn để Hoàng Kinh Thần trong đêm chế tạo một nhóm xà bông thơm, chuẩn bị đưa cho Trư Vương, cho xà bông thơm làm mở rộng, mới mang nhiều người như vậy chuyển xà bông thơm. Triệu Vũ một nhóm tại cao cầu dẫn dắt bên dưới tiến vào trong phủ, chỉ thấy Triệu Cát nhà lầu cát, thanh lâu hoa cát, rèm châu khinh hộ, đẹp không sao tả xiết. Bắt mắt nhất chính là Triệu Cát vườn. Trong vườn không chỉ có đủ loại các loại cao nhã xinh đẹp hoa cỏ, còn có trồng đào, lý, lê, hành các loại cây ăn quả, tạc hoa giao nhau, liếc nhìn lại, đầy dây chói lọi như thế. Trong vườn còn có tòa rừng đá, lâm lên núi thạch, khối khối miễn như quỷ quái tiên vật, phi cầm tẩu thú. Thần kỳ chính là cái này rừng đá còn sương mù lờ lờ. Lại đi đến mặt đi một hồi, Triệu Vũ trông thấy một tòa cổ kính đình nghỉ mát. Lúc này trong đình đã dọn xong tinh mỹ cái bàn, phía trên đều là ôn nhuận tinh tế đồ sứ. Căn cứ nguyên chủ ký ức, Triệu Vũ đoán được những này đồ sứ đều là mày lò chỗ sản, màu thiên thanh hàng cao cấp. Trong đó một bộ cánh sen thức hâm rượu đồ sứ ấm, ánh sáng mấy nhuận, đạm bạc hàm xúc mà ý cảnh sâu xa, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Ở đây chút đắt đỏ đồ sứ bên trong đã đổ đầy nửa cây táo, long nhãn, cây vải, bầu dục, ấu cam, kim kết, hàng rẻ, quả phỉ, hà bắc núng lê, sông sóc cây liễu. Hoa sen kia cánh thức hâm rượu đồ sứ trong bầu rượu ngon, không gió đều có thể hương ba dặm. Triệu Vũ nhịn không được cảm khái, Triệu Cát đúng là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Thấy Triệu Vũ tới, ngay tại chuyện trò vui vẻ Triệu Tất, Triệu Cát, Triệu Tử, Triệu Ti, tất cả đều đứng dậy đón lấy. Triệu Cát có chút ít trách cứ nói, ta mấy cái có thể chờ ngươi đã lâu. Triệu Vũ bận bịu bồi tội, ta phủ thượng có người nghiên cứu phát minh xà bông thơm một vật, vật này không chỉ có thể đi cấu còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, lại gột rửa xong, trên người còn có thể phát ra hương khí, ta cho ngươi mấy cái một người chuẩn bị một chút, cho nên tới trưởng. Triệu Ti nói, ta ngày bình thường sử dụng xà phòng cùng xà phòng cây điều chế gột rửa nước tắm rửa, cũng có hiệu quả như thế. Cả hai khác nhau một trời một vực. Triệu Vũ quay đầu nói với Triệu Cát, huynh trưởng dạy người lấy nước đến, ta chứng minh cho ngươi mấy cái nhìn. Trư Vương ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Triệu Vũ đối cái này nho nhỏ xà bông thơm vậy mà như thế để bụng. Triệu Vũ đều đã há mồm, Triệu Cát chỉ có thể để người mang tới mấy chậu nước. Triệu Vũ trên mặt đất tùy tiện bắt hai thanh đất, đem tay của mình cho làm bẩn, sau đó mở ra cho Trư Vương nhìn, tiếp lấy liền dùng xà bông thơm tẩy lên tay tới. Liên gặp Triệu Vũ đem dính đầy bùn đất tay thấm vào trong nước, nhẹ nhàng xoa nắn xà bông thơm, trong chốc lát tinh tế dày đặc bọt biển cấp tốc bao trùm hai tay của hắn, mùi thơm ngào ngạt hương khí cũng theo đó phiêu tán ra, quanh quẩn tại mọi người trong mũi. Trư Vương không khỏi bị cái này mùi thơm kỳ dị hấp dẫn, xích lại gần quan sát. Đợi Triệu Vũ rửa sạch hai tay, mở ra cho Trư Vương nhìn lên, nguyên bản tràn đầy bùn ô hai tay giờ phút này trở nên sạch sẽ trắng nõn, thậm chí hiện ra nhàn nhạt quang trạch, liền giống bị tỉ mỉ che chở qua. Triệu tự nhịn không được sợ hãi thán phục, cái này xà bông thơm lại có như thế kỳ hiệu. Triệu Tất mặc dù nhìn không thấy, nhưng khứu giác của hắn đặc biệt tốt, hắn cầm lấy một khối xà bông thơm đặt ở chóp mũi người người, nghi ngờ nói, cái này xà bông thơm đến tột cùng lại như thế nào chế tác, lại tốt như vậy nghe. Ta cũng không biết chế tác quy trình, chỉ biết hắn các loại tuyển dụng nhiều loại chân quý hương liệu cùng tự nhiên dầu trơn, đi qua nhiều nói tự tinh luyện dung hợp mà thành. Triệu Vũ nói. Triệu Ti đã sớm ăn mại không ngừng, hắn nói, ta cũng thử một chút. Dứt lời, Triệu Ti liền học Triệu Vũ dáng vẻ, đem tay làm bẩn sử dụng sau này xà bông thơm thanh tẩy. Đương Triệu Ti rửa sạch hai tay, cảm thụ được trên tay lưu lại hương khí cùng chân mềm xúc cảm, không khỏi khen không dứt miệng, quả nhiên không phải tầm thường, cái này xà bông thơm cho thêm ta chút, ta trở về liền đem gột rửa nước ném. Triệu Vũ cười nói, ngươi mấy cái phụ thượng xà bông thơm, ta bao. Sau đó, Triệu Vũ, Triệu Tất, Triệu Tự, Triệu Ti liền nói chuyện lên xà bông thơm tới. Cho chuyện một chút, liền là để, sau đó bắt đầu trời nam biển bắc nói chuyện tiếng. Triệu Cát từ đầu đến cuối không có lên tiếng, liền lặng lặng quan sát Triệu Vũ. Theo Triệu Cát, Triệu Vũ cũng chính là so lúc trước sáng sủa một chút, khác cùng lúc trước không có cái gì khác biệt. Qua một hồi lâu, Triệu Cát mới tìm một cơ hội, hỏi: "Ngươi vì sao muốn cưới Thái hậu trong cung hai cái cung nhân làm vương phi? Việc này lan truyền ra ngoài, ta hoàng gia mặt mũi ở đâu?" Triệu Vũ không ở trước mặt mọi người vạch trần Triệu Cắt đang ăn dấm, mà là đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra: "Thái hậu ở trước mặt ta hoài niệm Bao Vương cùng thuộc hoài trưởng công chúa, nghĩ mình lại sót cho thân, tự thân biểu cơ khổ không nơi nương tựa. Ta từ Thái hậu nuôi dưỡng lớn lên, sao có thể để Thái hậu như thế, cho nên chủ động theo Thái hậu cầu hôn hướng thị nữ, cho Thái hậu lòng tin cùng an ủi. Có thể Thái hậu đã nói trước, sắp hướng tộc chớ lấy nữ đưa cho chúng. Ta liền chủ động đề nghị cưới Thái hậu coi là dưỡng nữ Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban. Lại hai vị này Áp Ban dù xuất thân hàn môn, lại tài hoa hơn người, kiêm cung lễ phép, hiền đức đoan chính, rất được ta ý, ta không cảm thấy cưới các nàng bôi nhọ ta." Triệu Vũ lời vừa nói ra, Triệu Cắt mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Hướng Thái hậu nuôi dưỡng lớn lên cũng không chỉ có Triệu Vũ, còn có Triệu Cắt cùng Triệu Ti. Triệu Ti mới 14 tuổi, thuộc về vừa trưởng thành, mọi người đối với hắn khẳng định có nhất định bao dung. Có thể Triệu Cắt liền không giống, hắn so Triệu Vũ còn lớn hơn một tuổi, Triệu Vũ có thể làm đến sự tình, hắn làm sao có thể làm không được. Nhưng mà kết quả tất cả mọi người biết, tại Phúc Ninh điện bên trong, Triệu Cắt căn bản không có cứu tướng hắn nuôi dưỡng lớn lên hướng Thái hậu, mà là lựa chọn bo bo giữ mình. Không cân nhắc phương diện khác, gần như chỉ ở hiếu đạo cấp độ, Triệu Cắt khẳng định là để Triệu Vũ cho hạ thấp xuống. Triệu Cắt không khách khí chút nào phê bình Triệu Vũ nói: "Ngươi còn dám nói việc này? Đắc tội Lưu Hiển Phi cũng coi như, ngươi sao có thể lại chống đối hoàng huynh? Tiên hoàng hết thể lưu lại huynh đệ của ta 6 cái, ta mấy cái vô luận như thế nào đều không thể nội đấu, để người bên ngoài chê cười." Triệu Vũ không hề nhượng bộ chút nào phản bác: "Như bởi vì việc tư, ta an dám như thế? Thực là như để Lưu Hiển Phi leo lên hậu vị, ta Triệu thị Giang Sơn xã tắc sợ có dễ họ phong hiểm, ta mới không thể không liều chết cắn rán. Cũng không thể huynh đệ của ta mấy cái đều ở đây, lại trơ mắt nhìn Lưu Hiển Phi độc phụ này kiêu ngạo, dạy nàng hữu hiệu phảng phất võ chiếu cơ hội, dùng thế nhân người ta Triệu thị không người ư?" Triệu Vũ lời vừa nói ra, biết Triệu Vũ không phải bắn tên không đích Triệu Cắt tình ngòi. Triệu Tất thì ở một bên phụ hòa nói: "Tân Vương lời nói không phải không có lý, Lưu Hiển Phi năm gần đây tham quyền cử chỉ, quả thực là làm người không thể không phòng." Triệu Ti cũng phụ hòa nói: "Không tệ, ta Triệu thị Giang Sơn xã tắc an ổn mới là trọng yếu nhất, tuyệt không thể dung túng Lưu Hiển Phi cái này nguy hiểm phụ nhân leo lên hậu vị." Triệu Tự thì giúp Triệu Húc giải thích: "Lý là không sai, chỉ là cái này hậu cung sự tình liên lụy rất nhiều, hoàng huynh muốn lập Lưu Hiển Phi làm hậu cũng có nỗi khổ tâm, Tân Vương lúc ấy kịch liệt như thế cử chỉ cũng có không chu toàn chỗ." Triệu Vũ ánh mắt thành khẩn nói: "Ta lúc ấy cũng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ không thể dạy tổ tông cơ nghiệp hổ thẹn, không thể để mẹ cả chịu đụng, chưa thể cân nhắc chu toàn phương thức làm việc, thật có lô mắng chỗ. Nhưng ta tuyệt không nửa phần vì bản thân chi tư, hoàng huynh như vậy thánh minh, chắc hẳn có thể hiểu được ta ban đầu tâm. Việc này kỳ thật khó phân đúng sai, mà lại dính đến Triệu Húc, hướng Thái hậu, Lưu Thanh Tinh những này Triệu Tống Vương triều tôn quý nhất, có quyền thế nhất đại nhân vật, cho nên mấy người tranh luận một trận, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này." Triệu Tất liền nói sang chuyện khác: "Việc này tạm thời không đề cập tới, hôm nay xúc cúc vốn là vì tầm hoan tác nhạc, chớ có để những này phiền lòng sự tình nhiễu ngươi mấy cái hào hứng." Chư Vương dồn dập phụ họa. Thế là ngoại trừ Triệu Tất, người khác hạ chẳng xúc cúc. Chỉ là kết quả này thật có chút vượt quá Triệu Vũ dự kiến, hắn vậy mà bại hoàn toàn. Phải biết, lúc lên đại học, Triệu Vũ thế nhưng là tham gia qua đội bóng đá trường, đồng thời trợ đội bóng trường cầm tới qua cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn tên thứ 18 cũng không tệ lắm thành tích. Tại Triệu Vũ nghĩ đến, mặc dù Triệu Cắt là xúc cúc cao thủ, nhưng song phương kỹ thuật chênh lệch hơn ngàn năm, mình coi như chiến thắng không được Triệu Cắt, cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng mà thực tế lại bị Triệu Vũ một cái vang dội cái tát, đem Triệu Vũ mù quáng tự tin đánh vỡ nát. Triệu Cắt kỹ thuật dẫn bóng, thần hồ kỳ kỹ, kia cúc bóng tại dưới chân hắn phảng phất có sự sống, một người một bóng linh động qua lại đám người ở giữa. Thân hình hắn phiêu dật, tràn trọc xê dịch, mỗi một bước đều tựa như mang theo tiêu sái vận luật, để Triệu Vũ khó mà nắm lấy. Triệu Cắt còn có cao cầu cùng một cái khác tuấn lãng hào sảng, phong độ ưu mỹ người trẻ tuổi thần trợ công. Người trẻ tuổi này tên là Lý Bang Ngạn, hắn chính là đến sau Triệu Cắt cùng Triệu Hoàn Tể tướng trí nhất. Lý Bang Ngạn thích theo tiến sĩ giao lưu, Hà Đông cử nhân vào kinh thành người, nhất định sẽ chọn tuyến đường đi Hoài Châu bái phòng Lý Bang Ngạn. Nếu như những này cử nhân muốn mua thêm cái gì, Lý Bang Ngạn phụ thân thợ bạc Lý Phổ nhất định sẽ dừng lại công việc chuẩn bị, đứng dậy rời đi Hoài Châu lúc, Lý Phổ sẽ còn giúp đỡ lộ phí. Lý Bang Ngạn bởi vậy danh tiếng lên cao. Sau khi được bằng hữu dẫn tiến, tại trước đó không lâu vào kinh thành bổ vì thái học sinh, lại bởi vì bị đá một cước bóng tốt, bị Triệu Cắt chỗ thưởng thức, thường tới Đoan Vương phủ đá bóng. Cao cầu cùng Lý Bang Ngạn một trái một phải, như là Triệu Cắt hai tay, bọn hắn một cái bóng gió vững vàng, một cái bóng gió thoải mái, mỗi lần luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, vừa đúng đem bóng chuyển cho Triệu Cắt, vì đó sáng tạo tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Nhìn qua giữa bọn hắn nước chảy mây trôi phối hợp, Triệu Vũ ở trong lòng tiếc hận không thôi, nếu là bọn họ ba cái vãn sinh 1000 năm, Trung Quốc túc cầu có thể trở thành toàn thế giới trò cười sao? Một trận tranh tài xuống tới, Triệu Vũ biết rõ, mình cùng Triệu Cắt sự chênh lệch giữa bọn họ, cũng không phải là vẹn vẹn ở chỗ kỹ thuật bóng, càng ở chỗ phần kia đối xúc cúc thuần túy yêu quý cùng thời gian dài rèn luyện ra ăn ý về phần xúc cúc cùng túc cầu quy tắc khác biệt, thật đúng là không phải Triệu Vũ bại bởi Triệu Cắt nguyên nhân chủ yếu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chơi đến rất tận hứng Triệu Cắt, cuối cùng có cười bộ dáng, hắn chủ động đi hướng Triệu Vũ, nói: "Ngươi cái này cúc kỹ cũng có thể lấy chỗ, nhưng xúc cúc chi đạo, không phải dừng man lực cùng mau lẹ, ngươi còn có đợi tăng cường vậy." Về phần ra sân đánh cái chuyển liền hạ chàng Triệu Tự cùng Triệu Ti, Triệu Cắt đều chẳng muốn phê bình bọn hắn, thực sự không triển vọng. Càng làm cho Triệu Cắt cao hứng chính là, thông qua Triệu Vũ mạnh mẽ đâm tới bóng gió, hắn phán đoán Triệu Vũ chính là một cái đầu não đơn giản mãn phu. Triệu Cắt nghĩ thầm, Tân Vương hoặc chỉ là ra ngoài hiếu đạo, mới nhân duyên tế hội làm những việc này, cũng không thâm ý. Bởi vì Triệu Cắt cảm giác Triệu Vũ không có uy hiếp, tiếp xuống, huynh đệ mấy người ở chung, trở nên hài hòa không ít. Hạ trang về sau, đám người lại dùng xà bông thơm rửa mặt một phen. Lần thứ nhất sử dụng xà bông thơm Triệu Cắt, cũng là đối xà bông thơm khen không dứt miệng. Lý Bang Ngạn thì ở một bên nói giúp bảo, cái này xà bông thơm nếu là phiến đi phiền lâu, tất nhiên để những cái kia tiểu thư chạy theo như vịt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Triệu Vũ nghĩ thầm, đúng à, những này trong thanh lâu danh kỹ, chính là thời đại này đại minh tinh, nếu là có các nàng làm tuyên truyền, ta xà bông thơm còn xấu tiêu thụ. Triệu Vũ liếc mắt nhìn Lý Bang Ngạn, thật đúng là Lý lãng tử, há mồm liền nói đến thanh lâu bên trên. Chợt phúc chi tâm linh, chó đổi không được nước cức, mèo đổi không được ăn bụng, có lẽ ta thêm điểm đồng thời, cũng có thể giúp Triệu Cắt giảm điểm phân, này dài kia tiêu, hắn còn lấy cái gì cùng ta tranh. Chương 29, có tiền chương 29, có tiền. Sau mười mấy ngày, theo Cao Cầu mới quen đã thân Lương Sư Thành, hẹn Cao Cầu đi ra uống rượu. Vừa thấy mặt, Lương Sư Thành trung hậu cười một tiếng, hiền đệ, ca ca nơi này có một trang đại hảo sự sách ngươi. Cao Cầu nhiều cơ linh, hắn cũng không hỏi là cái gì đại hảo sự, liền nói, ca ca nếu chịu sách, trong nước đi, trong lửa đi, như không nỡ tính mệnh giúp đỡ, để tiểu đệ bị tai họa, ác bệnh tới người, chết bất đắc kỳ tử. Thấy Cao Cầu liền như vậy đều nói ra, Lương Sư Thành không còn nói nhảm, mà là từ một bên tiểu hoàng môn trên tay tiếp nhận một cái tinh mỹ hộp gấm đặt lên bàn, hỏi, hiền đệ có biết này là vật gì? Chỉ thấy cái này hộp gấm, dùng tới tốt vật liệu gỗ chế tạo, trên nắp hộp dùng tơ vàng thêu lên gấm văn hoa văn, lộ ra một cỗ bất phàm khí tức, lịch sự tao nhã thoát tục. Cao Cầu trong lòng âm thầm ước đoán, hộp này như thế tinh mỹ, chắc hẳn vật trong hộp không thể coi thường. Cao Cầu đè xuống tò mò trong lòng, lắc đầu, vật trong hộp tất nhiên vật phi phàm, tiểu đệ không dám phỏng đoán. Lương Sư Thành cười nói, vật trong hộp xác thực không tầm thường, nhưng vi huynh đã để hiền đệ đoán, hẳn là bởi vậy vật hiền đệ gặp qua. Nói, Lương Sư Thành liền mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp nằm rõ ràng là một khối óng ánh sáng long lanh xà bông thơm. Xà bông thơm. Bởi vì ngày đó tại trên sân bóng biểu hiện tốt, Cao Cầu cùng Lý Bang Ngạn có thể bị Triệu Vũ một người ban thưởng 10 khối xà bông thơm. Cao Cầu đã thử qua, cái này xà bông thơm xác thực rất thần kỳ. Cao Cầu còn biết, Đoan Vương phi các loại Đoan Vương phụ thượng phụ nhân dùng xà bông thơm tắm rửa qua đi, tất cả đều đối xà bông thơm khen không dứt miệng. Ngày bình thường liền hữu dụng Tống cung Ngọc Long cao mỹ dung Triệu Cát, càng là cho xà bông thơm lên cái trong hình ngọc lộ nhã tên, lấy đó hắn đối xà bông thơm yêu thích. Chỉ là, Cao Cầu có chút không biết rõ, cái này xà bông thơm theo Lương Sư Thành sách hắn có quan hệ gì. Lương Sư Thành không có để Cao Cầu buồn bực quá lâu, liền nói thẳng bẩm báo, ngày ấy nhà ta đại vương cũng không nói tỉ mỉ, cái này xà bông thơm kỳ thật không phải bình thường, chính là từ một vị kỳ nữ châu nghiên cứu chế tạo, dùng tài liệu giản cứu, công nghệ phức tạp, mỗi một khối đều cần tỉ mỉ chế tạo, mới có thể khiến cho nó hương khí mùi thơm ngào ngạt bền bỉ, có được tẩm bổ da thịt, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, vật này đã rất được trong cung nương nương yêu thích, nhà ta đại vương thấy thế, quyết định đối ngoại bán ra xà bông thơm, mà ta chính là người phụ trách chi nhất. Cao Cầu có chút minh bạch Lương Sư Thành có ý tứ gì, hắn liền vội vàng hỏi, cái này xà bông thơm giá bán bao nhiêu? Lương Sư Thành rũi ra bàn ngón tay. Cao Cầu suy đoán, 30 văn. Liếc mắt nhìn kia tinh mỹ đóng gói hộp, Cao Cầu nghĩ thầm, 30 văn liền cái này hộp gấm đều mua không được. Cho nên hắn lại sửa lời nói, 300 văn. Lương Sư Thành lắc đầu, bà sâu. Cao Cầu một mặt khó có thể tin, đắt như thế. Nhất quán đại khái tương đương với Triệu Vũ ở kiếp trước 700 nguyên nhân dân tệ, ở thời đại này có thể mua 5 nấu gạo. Một khối nho nhỏ xà bông thơm, đầy đủ một người trưởng thành ăn no nê nửa năm. Cái này cũng liền khó trách Cao Cầu bị xà bông thơm giá cả chấn kinh đến. Ai nghĩ, Lương Sư Thành còn nói, ba sâu chỉ là nhà ta cho bên ngoài bán nhân viên giá cả, về phần bọn hắn bán 5 sâu vẫn là 10 sâu, nhà ta một mực không hỏi đến. Cao Cầu rất thông minh không có đi chất vấn Tân Vương phủ định giá, mà là thẳng vào chỗ yếu hại hỏi, nay trên thị trường giá bán bao nhiêu? Lương Sư Thành nói rõ sự thật, thấp nhất 5 sâu, trong cung đã xào đến 10 sâu. Cao Cầu con mắt to sáng, hắn lúc này liền tỏ thái độ nói, tiểu đệ bất luận kiếm bao nhiêu, đều có một nửa là huynh trưởng. Lương Sư Thành cười đến càng thêm sán lạ, hiện đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia vi huynh cũng liền không che giấu, thứ không dám giấu giếm, trước đây vi huynh chỉ là tiểu hoàng môn, trên tay cũng không bao nhiêu người có thể dùng được, nếu không như vậy kiếm tiền mua bán, vi huynh sao không độc chiếm, mà để hiện đệ kiếm một chén canh. Nay thấy hiện đệ xa giả, tuyệt không phải bẻ lũ xu nịnh hạng người, vi huynh cũng cho hiện đệ cái căn đoan, ngày khác người bên ngoài lấy không được xà bông thơm thời khắc, hiện đệ cũng có thể nguồn cung cấp sung túc. Sau đó, Lương Sư Thành liền cùng Cao Cầu nói đến tiêu thụ xà bông thơm cụ thể ý nghĩ, Cao Cầu tiền vốn không đủ, Lương Sư Thành biểu thị, nhóm đầu tiên xà bông thơm hắn đi thúc đẩy, bán đi lại cho Tân Vương phủ kết khoản là được. Nói một trận, Lương Sư Thành có chút ít tiếc nuối nói, ngày ấy Lý Đại Lang nói cực phải, cái này xà bông thơm như phiến đi phiền lâu các loại 72 nhà tử lâu, tất nhiên sẽ để những cái kia tiểu thư chạy theo như vị, chỉ là nơi đó người ta không quen, khó mà cạnh tranh qua người khác. Cao Cầu nghe xong, chủ động nhân kế, chuyện nào có đáng gì, Lý Đại Lang làm người tuấn lãng hào sảng, phong độ ưu mỹ, viết văn nhanh nhẹn mà có công ngạo mượn, tự xưng Lý Lãng Tử, thanh lâu tiểu thư nhiều yêu hắn phong lưu, lấy lại tiền, cầu hắn làm khách quý, nếu đem hắn kêu lên, ai có thể tranh qua em ta huynh ba người. Lương Sư Thành thầm nghĩ, mắc câu ngoài miệng thì nói, như Lý Đại Lang thật có tốt như vậy bản sự, đem hắn kêu lên, cũng không sao. Chuyển đường, Cao Cầu liền đem Lý Bang Ngạn gọi tới, cùng Lương Sư Thành gặp mặt một lần, ba người ăn nhịp với nhau, hồn bốn làm lên xà bông thơm mua bán. Vào tay về sau, Cao Cầu cùng Lý Bang Ngạn mới biết được, Lương Sư Thành thật sự là tại dẫn bọn hắn kiếm tiền. Cái này xà bông thơm, một khi đưa ra thị trường, liền bán điên. Đông Kinh thành nội quan lại quyền quý, danh môn vọng tộc, thậm chí dân chúng tầm thường, đều lấy có được một khối xà bông thơm làm binh. Tựa hồ cái này xà bông thơm đã không chỉ là thường ngày rửa mặt xa xỉ phẩm, càng thành thân phận cùng phẩm bị biểu tượng, trong lúc nhất thời xà bông thơm lại trở thành xã giao trường hợp bên trong không thể thiếu chủ đề cùng lễ vật. Cái này khiến Tân Vương phủ toàn lực ứng phó chế tác xà bông thơm, đều cùng không đủ cầu. Cao Cầu thủ hạ có một đoàn lưu manh, nhân thủ sung túc, Lý Ba Ngạn bên kia, bằng vào hắn tại Thanh lâu sở quán bên trong rộng khắp nhân mạch, nhẹ nhõm mở ra phiền lâu các loại 72 nhà tiểu lâu thị trường, đại lượng xà bông thơm phá giá đến những cái kia Thanh lâu tiểu thư trên tay, mà lương sư thành thì có thể tại người khác cũng mua không được xà bông thơm lúc cho Cao Cầu cùng Lý Ba Ngạn làm đến xà bông thơm. Nương tựa theo chung sức hợp tác, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, lương sư thành, Cao Cầu, Lý Ba Ngạn liền cắt kiếm được mấy vạn sâu, phú giác một phương. Đương nhiên, kiếm nhiều nhất vẫn là phía sau Triệu Vũ. Xà bông thơm chi phí liền 100 văn đều không khép được. Triệu Vũ cho mình Tân Vương phủ người, bất luận là ai, đều là ba sâu một khối. Một khối, Triệu Vũ liền chỉ toàn kiếm hai sâu 900 văn. Bán một trận, Triệu Vũ ngại phiền phức, liền đóng gói hộp cũng không cho tiêu thụ thương mang. Kể từ đó, chi phí lại giảm xuống không ít. Kết quả, hơn tháng thời gian, Triệu Vũ liền kiếm được mấy chục vạn sâu. Ngoại trừ Triệu Vũ kiếm lợi lớn bên ngoài, Tân Vương phủ người, từ trên xuống dưới, cũng đều đi theo hét tới canh. Đương nhiên, giống lương sư thành kiếm được nhiều như vậy, ngược lại là không có cái thứ hai. Lương sư thành sở dĩ kiếm được nhiều như vậy, ngoại trừ bởi vì lương sư thành, Cao Cầu, Lý Ba Ngạn tổ hợp đặc biệt tài giỏi bên ngoài, cũng bởi vì Triệu Vũ xuống lệnh, đầu tiên cho lương sư thành cung hóa. Cũng chính bởi vì so người khác nguồn cung cấp sung túc, lương sư thành ba người mới có thể cướp được lớn nhất thị trường. Đi qua hơn một tháng kiếm tiền chiếc của, lương sư thành đã theo Cao Cầu cùng Lý Ba Ngạn trở nên thân mật vô gian. Lúc này, lương sư thành hướng Triệu Vũ bẩm báo, Lại Vương, nay Cao Cầu, Lý Ba Ngạn hai người đã đối nô tỳ nghe lời răm rắp, hẳn là có thể làm bán chủ cầu vinh sự tình, chẳng biết lúc nào để hai bọn họ mê hoặc Đoan Vương đi dạo thanh lâu. Triệu Vũ mỉm cười, không đổi. Chương 30, tại giã thân vương chương 30, tại giã thân vương. Lần trước Triệu Vũ manh chọc Lưu Thanh Tinh, lại làm chúng đánh mặt Triệu Húc, sở dĩ không có lọt vào Lưu Thanh Tinh cùng đảng mới trả thù, ngoại trừ bởi vì có Triệu Húc để ép Lưu Thanh Tinh, có hướng Thái Hậu cùng đảng cũ tại cho Triệu Vũ chỗ dựa, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cải cách ruộng đất sơ để đảng mới biết, Triệu Vũ duy trì cải cách, không nhất định là địch nhân của bọn hắn. Ban đầu, Chính Hiển Túc giúp Triệu Vũ viết xong cải cách ruộng đất sơ, Triệu Vũ tùy tiện tìm trang giấy tự tay chép một lần, lại tìm một cái không chính thức trường hợp đem giao cho Triệu Húc, nói với hắn, quan gia khi nhàn hạ có thể xem xét, như cảm giác vô dụng, ném chính là, tốt nhất đừng lộ ra. Triệu Vũ sở dĩ như thế đệ trình cải cách ruộng đất sơ chủ yếu là sợ Phạm Vương gia tham gia vào chính sự kiêng kỵ. Còn có chính là, Triệu Vũ viết cải cách ruộng đất sơ chỉ là muốn để có thể quyết định hoàng đế thuộc về quyền hướng Thái Hậu cùng Triệu Húc nhìn thấy chính mình có giải quyết Triệu Tống Vương triều trước mắt khốn cảnh năng lực, không phải muốn hiện tại liền thôi động cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất, nhất là Tống triều cải cách ruộng đất, dính đến lợi ích quá lớn, nói một chút không có việc gì, thật động, chính là đang cùng cả quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu giai tầng là địch, tại không có cầm tới tuyệt đối cường quyền trước đó, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không thật dẫm cái này lôi khu. Triệu Húc người này, thực chất bên trong liền phản định. Triệu Vũ nếu không phải loại thái độ này, hắn thật đúng là không nhất định nhìn cải cách ruộng đất sơ. Mà Triệu Vũ bày ra một bộ ngươi muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền ném đi thái độ, ngược lại để Triệu Húc đối Triệu Vũ biết cho hắn đổ vật mong đợi. Nhìn qua cải cách ruộng đất sơ về sau, Triệu Húc xác định, Triệu Vũ không phải đảng cũ, manh chọc Lưu Thanh Tinh, chỉ là muốn bảo hộ hướng Thái Hậu. Kể từ đó, Triệu Húc liền càng không muốn thu thập Triệu Vũ, miễn cho Triệu Vũ không quan tâm, thật theo Lưu Thanh Tinh làm đến ngọn nguồn, để hắn mất hết thể diện. Cho nên, Triệu Húc chú ý trọng điểm, không còn là Triệu Vũ chính trị thái độ, mà là cải cách ruộng đất sơ bản thân. Làm nhiều năm như vậy cải cách, mặc dù cũng giải quyết một chút xíu vấn đề, nhưng càng cải cách, Triệu Húc liền càng cảm thấy bất lực, tựa hồ có một cố vô hình chi lực từ đầu đến cuối tại cản trở của hắn cải cách. Nguyên hữu thời kỳ là Triệu Húc một chiều giai đoạn trước, từ Cao Thao Thao vung rèm chấp chính. Cao Thao Thao ủy nhiệm Tư Mã Quang vì thể tướng, toàn diện hủy bỏ Vương An Thạch làm tân pháp. Mà Thiệu Thánh thời kỳ là Triệu Húc tự mình chấp chính thời kỳ. Triệu Húc ủy nhiệm Trương Đôn vì thể tướng, toàn diện khôi phục Vương An Thạch làm tân pháp. Triệu Húc từng đã hạ quyết tâm, muốn đem trở ngại hắn biến pháp người tất cả đều xử lý, một lòng biến pháp. Có thể cố gắng nhiều năm về sau, Triệu Húc một lần tình cờ được đến một bức yêu chớ trợ chi đồ. Đây là một chương biểu đồ, phía trên ghi chép tự thân Tống Thần Tông đến nay hai đảng cũ mới tại triều đình nhậm chức tình huống. Biểu đồ tổng cộng có 7 cái thuộc loại, là tể tướng, chấp chính, người hầu, đại gián, lang quan, quan cát, trường học các loại. Chia làm tả hữu hai cột. Trái cột là đảng mới nhân sĩ, phải cột là đảng cũ nhân sĩ. Kết quả, phải cột bên trên lít nha lít nhít tràn ngập danh tự, mà trái cột bên trên danh tự thì lắc đắc không có mấy. Nhìn qua bức tranh này biểu về sau, Triệu Húc mới biết được, cha con bọn họ cải cách nhiều năm như vậy, Triệu Tống Vương triều đình đại quyền lại còn là một mực bị đảng cũ khống chế, hắn muốn kế thừa phụ thân ý chí hoàn thành vị lại chi biến pháp đại nghiệp, thực sự quá khó. Mấu chốt, đảng mới cũng bất tranh khí, bọn hắn chủ trương tân chính, trăm ngàn chỗ hở, đều là để đảng cũ nắm được án, đối tân chính tiến hành mãnh liệt công kích. Càng làm cho Triệu Húc cảm thấy bất lực chính là, hắn cải cách nhiều năm như vậy, toàn diện khôi phục tân chính, tàn khốc đả kích đảng cũ, Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Đình Kiên bọn người đều bị hắn lưu vong, có thể kết quả lại là, Triệu Tống Vương triều quốc khố vẫn như cũ trống rỗng. Trống rỗng đến trình độ nào? Năm ngoái Bình Hạ thành chi chiến, Tiểu Lương Thái Hậu phạm một bên, bởi vì không có tiền đánh trận, Triệu Húc cuối cùng không thể không hướng 6-7 cự thương mượn hơn 300 vạn sâu làm quân phí, đến nay cũng còn không có trả lại số tiền kia. Vô cùng nhục nhã. Là, Triệu Húc từ nhỏ thân thể liền không tốt, thậm chí còn có thể ho ra máu. Nhưng nếu không phải từ nhỏ đã bị Cao Thao Thao cùng đảng cũ khi dễ, sầu não bất ức, tự mình chấp chính về sau, lại được ứng phó cực đoan như vậy cục diện chính trị, còn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Triệu Húc thân thể như thế nào lại kém như vậy? Nói như vậy, tự mình chấp chính những năm này, Triệu Húc nắm thật chặt quyền hành, mỗi ngày vất vả xử lý chính vụ, trăm liêu đã ngủ hắn không ngủ, trăm liêu vị lên hắn trước dậy, hắn liền theo cái dán vách tượng một dạng đối thủng trăm ngàn lỗ Triệu Tống Vương triều cháo bồi bổ. Đồng thời, hắn mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào mở to mắt, Triệu Tống Vương triều chiếc này khắp nơi dị nước đại phá thuyền đột nhiên liền đắm chìm rồi. Nhất làm cho Triệu Húc cảm thấy bất lực chính là, hắn hiện tại phi thường mê võng, hoàn toàn không biết nên làm sao thu thập Triệu Tống Vương triều cái này cục diện rối rắm. Đại thần trong triều cũng đối Nguyên Hữu cùng Thiệu Thánh hai cái thời kỳ hoàn toàn đối lập chính trị biện pháp nghị luận ầm ĩ, duy trì Vương An Thạch biến pháp đại thần cùng phản đối Vương An Thạch biến pháp đại thần, là mới đảng cũ người, lẫn nhau chỉ trích, đấu tranh kịch liệt. Mấu chốt, Triệu Tống Vương triều đã đến nhất định phải cải cách tình trạng, đây là Triệu Tống Vương triều từ trên xuống dưới, bao quát đảng cũ, trung nhân đức, nếu không, triều đình liền quan lại bổng lộng, quân đội lương đồng đều phát không đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Đáng nhắc tới chính là, cũng chính bởi vì đảng cũ ý thay đổi, duy trì cải cách, chỉ là phản đối Vương An Thạch làm ra tới tân chính, Triệu Húc mới đình chỉ đả kích đảng cũ. Đồng thời để Hàn Trung Ngạn cái này đảng cũ lãnh tụ làm phó thể tướng, hy vọng hai đảng cũ mới có thể đồng tâm hiệp lực, tìm ra một cái cứu quốc thượng sách. Nhưng mà, cải cách mặc dù đạt thành chung nhận thức, nhưng đến cùng làm sao cải cách, hai đảng cũ mới đều ầm ĩ nhiều năm như vậy, vẫn là không có phương hướng. Bây giờ nhìn thấy cải cách ruộng đất sơ, Triệu Húc con mắt không khỏi sáng lên. Hắn cảm giác, cải cách ruộng đất sơ tựa hồ là một cái phương hướng. Chỉ là Triệu Húc trăm mối vẫn không có cách giải, Tân Vương tại sao lại cảm thấy, vấn đề xuất hiện ở không ức chế thổ địa sáp nhập, thôn tính bên trên. Triệu Húc nhiều lần quan sát cải cách ruộng đất sơ, càng xem càng cảm thấy Triệu Vũ quan điểm không tầm thường, có thể từ nhỏ đến lớn một mực sinh trưởng tại hoàng cung bị khốn ở tin tức kén trong phòng Triệu Húc, lại nhìn không ra cải cách ruộng đất sơ hàm kim lượng. Triệu Húc không để ý Triệu Vũ nói tốt nhất đừng lộ ra, mà là trong đêm liền đem Trương Đôn, Hàn Trung Ngạn, Tàng Bố gọi tới, để bọn hắn vì chính mình giải hoặc. Nhìn qua cải cách ruộng đất sơ về sau, Trương Đôn ba người đồng thời trầm mặc. Trương Đôn cùng Tàng Bố nghĩ thầm, Tân Vương thật đúng là dám dạy bệ hạ, nếu dựa theo hắn toa thuốc này vì đại tống chữa bệnh, hoặc là đại tống thoát thai hoán cốt giành lấy cuộc sống mới, hoặc là đại tống triệt để đi hướng diệt vong thay đổi triều đại, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Trương Đôn cùng Tằng Đố nghĩ lại, liền minh bạch, Tân Vương hẳn là biết được, hắn là một vị nhàn tản thân vương, tả hữu không được triều chính, người khác căn bản sẽ không để ý hắn nói cái gì, mới dám đem việc này cho tung ra. Như để Tân Vương tới chủ trì cải cách, lấy kiến thức của hắn, không có khả năng không biết được thật tiến hành cải cách ruộng đất sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng, hơn phân nửa, hắn cuối cùng cũng sẽ giống như chúng ta, nước chảy bèo trôi, vẹn vẹn từ kinh tế thể chế, giáo dục thể chế, dân sinh bảo hộ thể chế vào tay. Nhìn qua cải cách ruộng đất sơ, Trương Đôn cùng Tằng Bố liền biết, Triệu Vũ không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết Triệu Húc, mà là một cái chân chính hữu thức chi sĩ, chí ít Triệu Vũ bên người có dám nói với Triệu Vũ lời nói thật cao nhân, khiến cho Triệu Vũ thật biết Triệu Tống Vương triều vấn đề. Kỳ thật, nhìn ra Triệu Tống Vương triều bệnh căn ở đâu, có khối người. Sớm tại Tống triều khai quốc ban đầu, chuẩn xác mà nói là tại Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa thời kỳ, liền có người đề xuất, đều có chủ, hộ hoặc không ruộng. Người giàu hiện đầy ra trước mắt chi ruộng, người nghèo không chắc quan chi địa. Còn có người vật ra, đây cũng là bởi vì điển chế không lập không ức sáp nhập, thôn tính dẫn đến. Đến danh xưng Thái Bình Tống Nhân Tông thời kỳ, càng có đại thần minh xác đề xuất, thế quan họ phú, chiếm ruộng vô hạn. Sáp nhập, thôn tính bước lên ngụy, tập lấy thành tụ, trọng cấm chớ có thể dừng chỗ này. Lúc ấy, triều đình vì hạn chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, cũng khai thác mấy hạng biện pháp, giống cấm chỉ quan viên thuê chủng quan ra thổ địa, giống hạn chế chùa miếu cùng đạo quán mua ruộng đồng, giống nghiêm cấm dùng vay mượn phương thức mua thổ địa. Có thể cho dù là dạng này, đến Vương An Thạch biến pháp đêm trước, theo lúc ấy chấp chính giả phỏng đoán cẩn thận, cả nước đã trồng trọt thổ địa bên trong, có 7 thành bị được hưởng không nộp thuế đặc quyền quyền quý giai tầng chiếm đoạt, trung nông dân cùng bên trong tiểu địa chủ thêm một khối hết thảy mới có được 30% thổ địa. Vương An Thạch cũng cảm thấy sáp nhập, thôn tính thổ địa không tốt, còn viết một bài sáp nhập, thôn tính thơ để diễn tả hắn phản đối sáp nhập, thôn tính ý nghĩ. Hắn phổ biến mạn nôn pháp, miễn dịch pháp các loại biện pháp, đều là vì hạn chế thổ địa sáp nhập, thôn tính. Chỉ bất quá, bởi vì kiến thức có hạn, Vương An Thạch cải cách ruộng đất chi pháp, chỉ ngọn không chỉ gốc, còn có không ít lỗ thủng. Tăng thêm cái này đụng vào nhiều lắm người lợi ích, lọt vào ương ngạnh chống cự. Lại thêm cụ thể áp dụng người lá mặt lá trái. Kết quả, Vương An Thạch chủ trương cải cách ruộng đất, từ đầu đến cuối đều là sấm to mưa nhỏ, không có tiến triển. Cho nên Triệu Vũ quan điểm kỳ thật cũng không mới lạ. Thậm chí có thể nói, thỉnh thoảng liền có đại thần nhảy ra, cầm cải cách ruộng đất nói sự tình. Chỉ bất quá, những người kia không giống Triệu Vũ dạng này, đưa ra chân chính có thể thực hiện cải cách phương pháp. Triệu Vũ thân phận tôn quý, lại là không có nghị sự quyền tại giã thân vương, tự nhiên cái gì đều có thể nói, bao quát cho Triệu Húc chỉ ra của hắn cải cách không thành công vấn đề. Mà Trương Đôn cùng Tằng Bố là trước mắt chấp chính đảng lãnh tụ, có hay không mấy cái con mắt đang ngó chừng bọn hắn, cũng không dám nói lung tung. Hàn Trung Ngạn cũng là như thế. Bất quá cùng Trương Đôn cùng Tằng Bố khác biệt chính là, thấy Triệu Vũ cũng có cải cách chi tâm, Hàn Trung Ngạn tâm nghĩ, Tân Vương đối địch với Lưu Hiền Phi, nguyên lai chỉ là vì Thái Hậu, cùng ta đảng cũng không quan hệ. Cũng đúng, Hoàng thất là thật muốn giải quyết đại tống trước mắt chỗ đứng trước nan đề, dùng đại tống thiên thu vạn đại, mà không phải lấy được chính trị đấu tranh thắng lợi, làm sao có thể toàn lực giúp ta đảng cũ thảo phạt đảng mới? Thái Hậu không phải cũng là như thế sao? Xem ra sự cải cách này thật bắt buộc phải làm, hiện tại liền cả thân vương đều gấp. Vấn đề là, đến cùng làm sao đổi? thật chẳng lẽ muốn tiến hành cải cách ruộng đất, liền không có những biện pháp khác sao? Thấy Trương Đôn, Hàn Trung Ngạn, Tàng Bố nhìn qua cải cách ruộng đất sơ về sau, tất cả đều trầm mặc không nói. Triệu Húc hỏi, Tân Vương cải cách kế sách phải chăng có thể lấy chỗ? Chương 31, có hoa quả khô. Chương 31, có hoa quả khô. Có thể lấy chỗ sao? Bệ hạ ngài nếu là thật dám theo Tân Vương mở đơn thuốc vì ta Đại Tống chữa bệnh, không nói thuốc đến bệnh trừ, chí ít có thể đại đại làm dịu ta Đại Tống trọng tật. Vấn đề là, có thể sử dụng Tân Vương toa thuốc này, sợ chỉ có Tần Hoàng Hán Võ Đường Tông như thế hoàng đế a. Cho nên, đối mặt Triệu Húc hỏi dò, Trương Đôn, Hàn Trung Ngạn, Tàng Bố tất cả đều nói năng thận trọng. Triệu Húc không phải hôn quân, trông thấy Trương Đôn ba người ấp á ấp úng, hắn đâu còn có thể đoán không được cải cách ruộng đất sơ bên trong có hoa quả khô. Triệu Húc không nói chuyện, liền lặng lặng mà nhìn xem Trương Đôn ba người, xem bọn hắn đến cùng giấu giếm chính mình bao lâu. Bên trong đại điện, ánh đến chập chờn, chiếu rọi Triệu Húc khóa chặt lông mày cùng Triệu Tống Vương Triệu ba vị tế chấp đại thần vẻ nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế mà thâm trầm khí tức, giống như liền thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Thấy hôm nay không nói toạc chuyện này không được, Trương Đôn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái này một ngạt tiên tĩnh, bệ hạ, Tân Vương kế sách quả thật nhất châm kiến huyết, trực chỉ ta Đại Tống tệ nạn kéo dài lâu ngày chi nguyên. Thế nhưng, này sách chi thi hành, không khác tại bình tĩnh mặt nước ném xuống cự thạch, gợn sóng nổi lên bốn phía, không phải có lôi đỉnh vạn quân chi lực, khó mà điều khiển. Hàn Trung Ngạn sau đó tiếp lời gốc dạng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, thành như Trương tướng công lời nói, thổ địa sắp nhập, thôn tính, chính là lịch triều lịch đại chi bệnh dữ, không phải một ngày chi lạnh. Nếu muốn trị tận gốc, chắc chắn xúc động vô số quyền quý chi lợi ích, hán độ khó chi lớn, có thể nghĩ. Tăng Bố khẽ gật đầu, nói bổ sung, càng thêm thời cuộc dung chuyển, ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có dân chúng lầm than, hơi không cẩn thận, sợ dẫn lửa thiêu thân, nguy hiểm xã tắc an nguy. Là lấy, chúng ta dù trong lòng biết này sách chi lợi, cũng không dám tùy tiện nói chi, sợ lầm bệ hạ, càng lầm thiên hạ thương sinh. Triệu Húc nghe rõ, hắn thẳng vào chỗ yếu hại hỏi, Tân Vương kế sách có thể thực hiện? Trương Đôn cùng Tàng Bố trầm mặc không nói. Thấy thế, không muốn nhất chấp hành cải cách ruộng đất sơ Hàn Trung Ngạn, chỉ có thể cờ xí tươi sáng ngăn cả nói, có thể thực hiện, lại không thể được. Cải cách thổ địa chính sách, chạm đến lợi ích quá mức khổng lồ, như không có sách lược bài toàn, mạ muội phổ biến, chắc chắn kích thích dân biến, triều đình cũng chắc chắn lâm vào to lớn hỗn loạn. Triệu Húc khó có thể tin, sẽ như thế nghiêm trọng. Hàn Trung Ngạn nhìn về phía Trương Đôn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn là không muốn cục diện chính trị chấn động mạnh, tranh thủ thời gian mở miệng giúp ta bỏ đi bệ hạ tiếp thu cải cách ruộng đất sơ. Đảng mới là trước mắt chấp chính đảng, làm đảng mới lãnh tụ, Trương Đôn khẳng định lo liệu lấy ổn định lớn hơn hết thể quan niệm. Cho nên Trương Đôn cũng mở miệng khuyên nhủ, không phải là chúng thần sợ đầu sợ đuôi, thực là rút dây động rừng. Hôm nay đường phía trên, rắc rối khó gỡ, những cái kia thế gia đại tộc thế lực thâm căn cố đế, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có muốn làm tể tướng Tăng Bố, thoáng phụ họa một chút Triệu Húc, thần coi là, dù không thể lập tức quyết đoán phổ biến Tân Vương kế sách, lại có thể chậm chậm lưu toan. Không bằng trước từ một chút tiểu nhân phương diện tới tay, thí dụ như tại xa xôi châu huyện thí nghiệm, từ từ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó quan sát các phương phản ứng. Trương Đôn không khách khí chút nào công kích nói, những cái kia xa xôi châu huyện, quan lại địa phương nhiều cùng nơi đó thân hào có cấu kết, ở nơi đó làm thí điểm, sao có thể thấy hiệu quả, bất quá chống phế quốc lực mà thôi. Tiếp lấy bóp lời, cải cách ruộng đất sự tình, thích hợp chậm không nên gấp, có thể để sau hay nói, việc cấp bách chính là tiếp tục tăng cường pháp chế, nghiêm trị tham nhũng, lấy đang chiều cường, vì cải cách trải đường. Hàn Trung Ngạn khịt mũi coi thường, phản hủ. Mục tiêu của ngươi hay là chúng ta nguyên hữu đảng người đi. Tùy theo gặp chiêu phá chiêu nói, còn có thể rộng đường ngôn luận, cổ vũ kẻ sĩ thượng thư ngôn sự, tiếp thu ý kiến của chúng, hoặc có thể tìm được càng thêm ổn thỏa chi pháp tiến hành biến đổi. Tăng Bố thì lời nói giống tiếp nói, cải cách cần dân tâm sở hướng, có thể nhiều được nhân chính, giảm bất bách tính gánh vác, lấy thắng được dân tâm duy trì. Dân tâm ổn thì xã tắc an. Rất nhanh, Trương Đôn ba người liền dùng beng tương hỗ công kích. Thấy thế, Triệu Húc đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, chấm ba vị tể phụ đại thần, lại không bằng một vị nhàn tản thân vương, sẽ chỉ chế tạo vấn đề, căn bản sẽ không giải quyết vấn đề, chấm muốn các ngươi làm gì dùng. Triệu Húc càng phát ra điệu tâm mệt mỏi, hắn vươn tay ngăn lại Trương Đôn ba người cãi lộn, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt cũng không cam lòng, chẳng lẽ ta Đường Đường Đại Tống cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này bệnh trầm kha nhập trọng, không hề chuyển cơ. Trương Đôn ba người biết Triệu Húc muốn nghe đến cái gì, nhưng bọn hắn nói, tuy có thành công khả năng, nhưng cùng lúc không thể nghi ngờ là tại cùng cả quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu tập đoàn tuyên chiến, có chút sai lầm, bọn hắn tự thân khó đảm bảo không nói, Triệu Tống Vương triều cũng sợ đem sắp bị diệt tới nơi. Cho nên bọn hắn không thể nói. Ngoài cửa sổ, gió đêm gào ghét, thổi đến song cửa sổ loảng xoảng rung động, giống như cũng tại vì Triệu Tống Vương triều tương lai phát ra than thở. Thấy Trương Đôn ba người thúc thủ vô sách, Triệu Húc nhìn về phía ngoài điện kia bóng đêm đen kịt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều muốn vì Triệu Tống Vương triều tìm ra một con đường sống, dù là con đường này che kín bụi gai. Chỉ là, hắn còn không biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Triệu Vũ sở dĩ chỉ hạt một chút Triệu Húc, chính là muốn để Triệu Húc biết, chính mình so Triệu Cát, Triệu Tự càng thích hợp kế thừa của hắn hoàng vị. Vạn nhất lịch sử phát sinh cải biến, Triệu Húc chết được không có như vậy đột nhiên, không chừng có thể chủ động đem hoàng vị chuyển cho chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới có thể giải quyết Triệu Tống Vương triều vấn đề, để Triệu Tống Vương triều kéo dài tiếp. Về phần đại thần ý nghĩ, cho tới nay, tại lập hoàng đế chuyện này bên trên, tối cao người quyết định khẳng định sẽ cao độ đề phòng đại thần, tuyệt sẽ không để bọn hắn có cơ hội lẫn vào chuyện này. Hiện tượng này cắm rễ tại hơn 2000 năm quân chủ chuyên chế chế độ. Phải biết, hoàng quyền cùng lẫn nhau quyền vẫn luôn là mâu thuẫn đối lập. Rất nhiều đại thần tối cao truy cầu là như thế này một cái lý tưởng cục diện, là lẫn nhau quyền cùng hoàng quyền cộng trị thiên hạ. Đây là phong kiến thời đại Nho gia phần tử trí thức nhất quán mộng tưởng cùng truy cầu. Mà tất cả hoàng đế cùng tối cao người quyết định thì đều sẽ kiên trì, lẫn nhau quyền là vì hoàng quyền phục vụ, lẫn nhau quyền tuyệt đối không thể đối kháng hoàng quyền. Nhạc Phi vì sao lại chết? Có một bộ phận nguyên nhân chính là hắn lẫn vào tiến lập hoàng chữ trong chuyện này. Cái này từ trong lịch sử tể tướng Trương Đôn nói đoan vương ngạo lớn, không thể quân thiên hạ cũng không thể ngăn cản được Triệu Cắt lên làm hoàng đế một chuyện bên trên, cũng không khó coi đi ra. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Triệu Vũ tuyệt sẽ không đứng đằng mới, cũng sẽ không đứng đằng cũ, hắn sẽ chỉ đứng hoàng quyền, đứng có thể nhất quyết định hoàng đế thuộc về quyền hướng thái hậu. Triệu Vũ làm ra tới cải cách ruộng đất sơ chính là tại để hướng thái hậu cùng Triệu Húc nhìn thấy, chính mình có giữ gìn hoàng quyền năng lực. Không nghĩ, cái này vậy mà tạo thành Triệu Húc thành túc mất ngủ, gia tốc tiêu hao hắn vậy được tạm một thân thể. Thuận tiện nhắc lên, Triệu Vũ còn từ Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc nơi đó biết được, Hàn Trung Ngạn đi tìm hướng thái hậu tán gẫu qua Triệu Vũ lập trường chính trị. Hướng thái hậu trung thực không khách khí nói, vẹn vẹn tân vương muốn cải cách sao? Bản cung cũng muốn cải cách. Triều đình liền động lộc cùng quân lương đều nhanh không phát ra được đi, nếu không cải cách, ta đại tống làm sao kế tồn? Gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, ta đại tống nếu là cũng, các ngươi liền nhất định có thể độ tồn. Theo bản cung nhìn, chưa hẳn thôi, chớ có quên, hoàng sao giết sạch môn phiệt sĩ tộc một chuyện. Nếu ta đại tống chống đỡ không nổi, bảo an sẽ không xuất hiện cái thứ hai hoàng sao. Các ngươi ai chẳng biết hiểu, như muốn trị tận gốc ta đại tống tệ nạn kéo dài lâu ngày, chỉ có tiến hành cải cách ruộng đất. Có thể các ngươi lại lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, không dám đụng vào đến đây sự tình không nói, thậm chí không dám theo bệ hạ nói đến đây sự tình. Tân vương bất quá đem các ngươi không dám theo bệ hạ nói lời theo bệ hạ nói mà thôi, làm sai chỗ nào? Nếu các ngươi cảm thấy tân vương kế sách không thể được, ngược lại là xuất ra một cái có thể cứu vớt ta đại tống thượng sách ra. Hàn sư phát, ngươi cũng không đi ra nghe một chút, bên ngoài ai không đang nói, mấy người các ngươi tế chấp, chỉ biết được nội đấu, giữ gìn tự thân lợi ích, không hề làm. Tân vương chỉ là một cái nhàn tản tân vương, cũng không phải hoàng đế, hắn muốn nói rất, các ngươi liền để hắn nói xong, hắn thật đúng là có thể ảnh hưởng thời cuộc, ảnh hưởng các ngươi không làm. Hàn Trung Ngạn nghĩ cũng phải, hắn quản một cái nhàn tản tân vương đến cùng là cái gì lập trường chính trị làm gì, nhất là tại Triệu Vũ không phản đối bọn hắn đảng cũ tình huống dưới, cho nên xám xịt rời đi. Rất nhanh, chú ý Triệu Vũ người liền phát hiện, Triệu Vũ tựa hồ chỉ nóng lòng bán xà bông thơm kiếm tiền, căn bản không để ý tới triều chính. Trước đó đề xuất cải cách ruộng đất sơ cũng chỉ bất quá chỉ là muốn nhắc nhở một chút Triệu Húc khác một mực bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, không phải thật muốn làm gì, không ảnh hưởng toàn cục. Chương 32, Tân Vương có thể làm tể tướng. Chương 32, Tân Vương có thể làm tể tướng. Triệu Tống Vương triều kỳ thật đã sớm tại đi xuống dốc. May mắn còn có Phạm Trọng Nghiêm, Vương An Thạch này một ít chính trực nhiệt huyết đại thần, bọn hắn lựa chọn đứng ra hiệu Triệu từ bỏ ảnh hưởng chính trị thực hành tân chính, đồng thời đề xuất một chút có thể giải quyết bộ phận vấn đề cải cách biện pháp. Mà Triệu Húc đều không mục nát, muốn thực hiện Triệu Tống Vương triều trung hưng. Cho nên Triệu Tống Vương triều Đức Quán bắt đầu cải cách. Có thể cải cách chính là động đã được lợi ích tập đoàn bánh gà tổ. Rất nhiều quốc gia sâu mọt, hai đảng cũ mới bên trong đều có, không thể giải quyết vấn đề, lại am hiểu giải quyết đề xuất vấn đề người. Phát triển đến hiện nay, đảng mới đã không đồng đẳng với phái cải cách, đảng cũ cũng không đợi cùng với phái bảo thủ. Cái này hai đảng bên trong đều có muốn giúp quốc gia cải cách chính trực nhiệt huyết đại thần, khác nhau chỉ ở tại, có chút tán đồng Vương An Thạch làm tân chính, có chút không tán đồng Vương An Thạch làm tân chính, cái này hai đảng cũng đều có không để ý ích lợi quốc gia chỉ muốn bảo vệ cho hắn nhóm tự thân lợi ích sâu mọt. Mà bây giờ hai đảng cũ mới chi tranh, kỳ thật chính là đang tiến hành đảng tranh, cùng đổi không cải cách, biến không biến pháp không được gì. Những cái kia tự tư sâu mọt dùng âm mưu thủ đoạn công kích phái cải cách, đồng thời chế tạo dư luận, mượn kết đảng tội danh công kích tân chính. Tại quân chủ chuyên chế thời đại, kết đảng bị coi là như quỷ xà thần, gián độc manh thú, vô luận bất luận kẻ nào, một khi bị coi là bằng so kết đảng, sẽ cùng tại phạm phải tội lớn ngập trời, liền đối hoàng quyền có uy hiếp. Bọn hắn lại thu mua phái cải cách quan viên, sai sử thủ hạ giả tạo thư, khiên cưỡng gán ghép phái cải cách muốn phế đế và quyền. Mà tại trong thâm cung lớn lên nhận vụ tổ chi che chở đăng cơ hoàng đế, nhất cảnh giác đại thần thiện quyền kết đảng, khẳng định sẽ dao động, cuối cùng cải cách thất bại. Nhìn chung lịch sử, Tống triều mấy lần cải cách, hầu như đều là thất bại như vậy. Cho nên nói, muốn cải cách, khẳng định đến có một vị ý chí lực kiên định hoàng đế. Thì như Ung Chính. Trong Ung Chính thời kỳ, Ung Chính từ trên xuống dưới thôi động một trận ảnh hưởng cực kỳ sâu xa thổ địa chế độ cải cách, nó thủ lần hủy bỏ phong kiến địa chủ đối thổ địa độc quyền dựa theo nông dân thực tế canh tác năng lực tiến hành một lần nữa phân phối, đồng thời hủy bỏ thuế đầu người dựa theo cá nhân nắm giữ thổ địa số lượng tiến hành nộp thuế, sử xưng quán đinh nhập mẫu. Trận này tác động đến cả nước biến đổi, đối rộng rãi kỳ nhân chấm đất chủ lợi ích tạo thành tổn hại cực lớn. Phải biết, làm phong kiến vương triều đệ nhất lớn lợi ích quần thể, những này đã được lợi ích tập đoàn thế nhưng là có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng. Mặc dù như thế, quán đinh nhập mẫu cuối cùng vẫn là có thể phổ biến, cũng bị Càn Long để giành được 60 năm đều không có bại quang vô liếng. Triệu Vũ dù là không thêm vào cải tiến, chỉ đi Ung Chính lộ tuyến, cũng tuyệt đối có thể hoàn thành đối Triệu Tống Vương triều cải cách, vì chính mình để giành được đủ để quét ngang thiên hạ vô liếng. Cho nên, đối Triệu Vũ tới nói, giải quyết Triệu Tống Vương triều vấn đề không là vấn đề, chân chính vấn đề vẫn là làm sao lên làm hoàng đế. Vì đạt tới lên làm hoàng đế mục đích, Triệu Vũ mở ra điên cuồng tặng lễ hình thức. Đương nhiên, Triệu Vũ không có đưa vàng bạc châu báu những này dễ dàng đưa tới người khác chỉ trích đồ vật, mà là lợi dụng xà bông thơm lửa nóng, cho trong hậu cung phi tần nữ quan hoạn quan đưa chính mình sinh ra xà bông thơm. Có thể nói, ngoại trừ Lưu Thanh Tinh nơi đó, trong hậu cung xếp hàng đầu người, Triệu Vũ tất cả đều cho bọn hắn đưa xà bông thơm. Tại Triệu Vũ lớn đưa xà bông thơm trước đó, bởi vì giao dịch tốn sức, tầng tầng tăng giá, tại hậu cung bên trong, xà bông thơm đã xào đến mười mấy sâu một khối, liền cái này, cũng bởi vì nguồn cung cấp thiếu thốn mà có tiền mà không mua được. Dựa vào đưa xà bông thơm, Triệu Vũ liền soát chân độ thiệt cảm, hướng Thái Hậu, Triệu Húc người bên cạnh, phần lớn đều niệm Triệu Vũ tốt, nói lên Triệu Vũ lúc, đều là nói ngọn. Trước đây không lâu, Thái Nguyên phát sinh động đất, Triệu Húc đem trong quốc khố còn sót lại một chút xíu tiền cầm đi trần hai. Đến tháng 9 hạ tuần, bởi vì triều đình không bỏ ra nổi tới kinh kỳ cấm quân quân lương, chú đóng ở gần kinh địa khu mấy chi kinh kỳ cấm quân đều đang náo bang, thậm chí có chút kinh kỳ cấm quân đều tồn tại bất ngờ làm phản khả năng. Ngay tại Triệu Húc quân thần vì chuyện này đều nhanh sầu chết thời khắc, Triệu Vũ tới cầu kiến Triệu Húc, chủ động nói ra, thần đệ gần đây bán xà bông thơm có chút lợi nhuận, nguyện xuất ra 100 vạn sâu, lấy giải triều đình khẩn cấp. Đây đã là Triệu Vũ bán xà bông thơm kiếm được tất cả tiền, còn có không ít hắn thu được dự chi khoản, có thể nói, lần này Triệu Vũ thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Triệu Húc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới Triệu Vũ như thế biết kiếm tiền, càng không có nghĩ tới Triệu Vũ sẽ như thế khẳng khái giúp tiền. Phải biết, thân vương là không cho phép tham chính, không cho phép bằng vân, không cho phép can thiệp quốc gia đại sự, nhưng là, đối với thân vương kinh thường, triều đình từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao, liền quan viên đều đang làm loại sự tình này, không có đạo lý không để tôn thất như thế kiếm tiền. Bởi vậy, Triệu Vũ thông qua bình thường thương nghiệp thủ đoạn kiếm được tiền, hoàn toàn có thể không mượn cho Triệu Húc. Quân không thấy, nhiều như vậy tôn thất, trong đó không thiếu gia sản mấy chục vạn sâu, thậm chí mấy trăm vạn sâu, nhưng không có một cái từ trong nhà mình lấy tiền, giúp Triệu Húc một tay sao. Cho nên, Triệu Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là ngày tuyết tặng than. Nhưng làm một cái hoàng đế, bệnh đa nghi là bọn hắn bệnh chung. Triệu Húc cũng không ngoại lệ. Tại cảm động sau khi, Triệu Húc đáy lòng cũng lặng yên nổi lên một tia lo nghĩ, tân vương dốc túi tương trợ, phía sau coi là thật không hề sợ cầu. Theo Triệu Húc, tuy nói Triệu Vũ là đệ đệ hắn, nhưng tại quyền lực này vòng xoáy trung tâm, thân tình thường xuyên bị lợi ích lôi cuốn, tất cả mọi người hắn đều không thể tin hoàn toàn. Triệu Húc trầm rãi hỏi, tân vương sợ cầu chuyện gì? Triệu Vũ nghe vậy, mỉm cười, trong đôi cười tất cả đều là chân thành, hoàng huynh nghĩ nhiều, thần đệ bất quá là thấy quốc gia gặp nạn, không muốn ngồi yên không lý đến thôi. Nếu nói sợ cầu, thần đệ chỉ nguyện ta đại tống quốc thái dân an, hoàng huynh long thể khỏe mạnh. Triệu Húc nghe xong, lo nghĩ càng tăng lên. Hắn biết rõ, thế gian này ít có vô duyên vô cớ biệt thiện, nhất là liên quan đến hoàng quyền cùng lợi ích thời điểm. Nhưng mà, Triệu Vũ thái độ thành khẩn, luôn từ khẩn thiết, lại để cho Triệu Húc trong lúc nhất thời khó mà tìm ra sơ hở. Đúng lúc này, Triệu Vũ còn nói, "Đúng, thần đệ thật là có một chuyện muốn nhờ." Triệu Húc thầm nghĩ, tới, chủ động xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, làm sao có thể không sợ cầu. Triệu Húc bất động thanh sắc nói, "Tân Vương cứ nói đừng ngại." Để Triệu Húc vạn vạn không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ sợ cầu vậy mà là, thần đệ chỉ cầu, bệ hạ đừng nói cho bất luận kẻ nào, này tiền chính là thần đệ xuất ra. Triệu Húc khẽ giật mình, hắn rất không minh bạch mà hỏi thăm, "Vì sao?" Triệu Vũ cười nói, "Thần đệ sợ bọn họ vay tiền." Triệu Húc biết Triệu Vũ đang nói đùa, nhưng hắn không biết, Triệu Vũ đây có phải hay không là tại chắn hắn sau này theo Triệu Vũ vay tiền đường. Triệu Húc trầm ngâm một lát sau, cuối cùng là mở miệng khen, "Việc này chấm sẽ khắc trong tâm khảm, đợi ngày sau triều đình vượt qua nan quan, sẽ làm hậu báo." Triệu Vũ xúc động nói, "Đại tống chính là ta Triệu thị Giang Sơn xã tắc, ta tôn thất tới vui buồn có nhau, như cao ốc đổ hết, thần đệ há có thể sống một mình." Mặc dù Triệu Vũ đều đã nói như vậy, có thể Triệu Húc vẫn như cũ hoài nghi Triệu Vũ dụng tâm, bất quá hắn vẫn là động viên nói, "Tân Vương đại nghĩa cử chỉ, quả thật quốc chi chuyện may mắn, chấm lòng rất an ủi." Đón lấy, Triệu Húc liền hướng Triệu Vũ hỏi thăm cải cách ruộng đất sơ bước, Triệu Vũ nói ra ý tưởng chân thật nhất. Bước bách tại Triệu Húc gây áp lực, Triệu Vũ không thể không đem thân vương không được tham gia vào chính sự một chuyện tạm thời ném qua một bên, chi tiết nói với Triệu Húc, Triệu Húc muốn biết hết thảy, bao quát những năm này biến pháp vì sao lại thất bại. Triệu Vũ thậm chí nói với Triệu Húc rõ ràng, dùng cải cách ruộng đất sơ chính là theo khắp thiên hạ quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu giai tầng là định. Cuối cùng, Triệu Vũ rất rõ ràng cho Triệu Húc tổng kết, muốn áp dụng cải cách ruộng đất sơ có hai cái nhất định phải đạt thành điều kiện tiên quyết, một là hoàng đế phải có kiên định không thay đổi thái độ, hai là ưu hóa tốt vững vàng lại khổng lồ trung ương tập quyền. Triệu Vũ nhiều lần cường điệu, mặc dù cả hai đều đủ, như thế cải cách cũng là hung hiểm và phần. Triệu Vũ còn cho Triệu Húc một cái rất thành khẩn đề nghị, tại vị nghị kỹ dùng thần đệ kế sách tiến hành cải cách trước đó, hoàng huynh nhớ lấy không thể lộ ra, nếu không tuyệt không thành công chi khả năng. Nghĩ đến Trương Đôn, Hàn Trung Ngạn, càng bố đối cải cách ruộng đất sơ thái độ, Triệu Húc minh bạch, Triệu Vũ nhắc nhở rất có đạo lý. Đi qua lần này thành thật với nhau trò chuyện, Triệu Húc rốt cuộc biết Triệu Vũ đến cùng có như thế nào tài hoa cùng kiến thức, hắn nhìn xem Triệu Vũ nghĩ thầm, Tân Vương có thể làm tể tướng. Đó lấy, Triệu Húc lại có chút tâm lý không cân bằng, đồng dạng là một cái cha sinh, hắn so Triệu Vũ còn lớn gần 10 tuổi, giữa hai người kiến thức cùng năng lực làm sao lại kém đến nhiều như vậy. Cuối cùng Triệu Húc đem trách nhiệm tất cả đều quy tội đến Cao Thao Thao trên người, đều quái kia Thiện Quốc lao gian, nếu không là nàng điều khiển chấm 8 năm, để chấm vô ích 8 năm thời gian, sao lại như thế? Chật, Triệu Húc nhìn xem Triệu Vũ, có chút ít tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc ngươi là thân vương, nếu không từ ngươi đến giúp chấm làm biện pháp, ta đại tống có thể trung hưng. Chương 33, giáo tập cung nữ chương 33, giáo tập cung nữ. Liên tiếp 3 ngày Triệu Húc đều tuyên Triệu Vũ tiến cùng nhập đúng. Cái này cũng từ bên cạnh mặt thể hiện đi ra, Triệu Húc xác thực muốn giải quyết Triệu Tống Vương Triều vấn đề, tiêu trừ Triệu Tống Vương Triều thai hoàng ẩm. Vì cho Triệu Húc quán thâu chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt Triệu Tống Vương Triều tư tưởng, phòng một tay Triệu Húc không giống trong lịch sử như thế đột nhiên chết rồi, mà là có đầy đủ thời gian lập người thừa kế. Đối với Triệu Húc cái này gần đất xa trời người, Triệu Vũ thật nói không ít thứ. Cái này khiến một mực ở vào tin tức kén trong phòng Triệu Húc mở ra rất nhiều phiến mới đại môn. Tân Vương vì sao không sớm chút cùng chấm nói những này? Triệu Húc trách cứ. Sớm thần đệ cũng bị gặp được vị kia dạy bảo thần đệ 3 năm cao nhân a, lại thân vương không thể tham gia vào chính sự chính là tiên hoàng sở định, thần đệ sao dám chống lại cha mệnh? Nếu không phải thấy hoàng huynh ngày đêm vì ta đại tống vất vả, nhưng thủy chung không được hắn pháp, một chút có ý khác hạ người, biết rõ ta đại tống chứng bệnh chỗ, lại đem hoàng huynh mơ mơ màng màng, lớn ta hoàng thất không người, thần đệ an dám đi quá giới hạn. Vì giải thích kiến thức của mình cùng năng lực, Triệu Vũ từ không sinh có ra một vị cao nhân. Triệu Húc nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn cùng oán giận, tâm hắn nghĩ, chấm thở nhỏ đăng cơ, tuy có tâm tỉnh lại, lại thường cảm giác lực bất tòng tâm. Đại thần trong triều, mỗi người có tâm tư riêng, hoặc sáng chết giữ mình, hoặc kết bè kết cánh, chân chính vì chấm phân ưu, vì đại tống tương lai suy nghĩ người, lại có thể có mấy người. Triệu Húc nhìn về phía Triệu Vũ, đối Triệu Vũ là vị thân vương càng phát ra cảm thấy tiếc nuối, đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ, vì Triệu Vũ hủy bỏ tôn thất không thể làm chính điều quy định này, đến cùng là lợi nhiều hơn hại nhiều chút, vẫn là hại lớn hơn lợi nhiều chút. Không lâu sau đó, Tây Hạ bởi vì Bình Hạ thành bại trận, tới trước tạ tội cầu hòa. Nhiều lần, Thanh Đường tù trưởng lấy thành đầu hàng. Triệu Húc lực chú ý rất nhanh liền bị của hắn hai cái lóa mắt chiến tích hấp dẫn đi. Ban đầu thế nhưng là có rất nhiều đại thần đều không đồng ý Triệu Húc đánh trận chiến này. Lúc ấy Triệu Tống Vương triều cũng là thực sự hết tiền đánh bại. Là Triệu Húc phái người đi cùng Cự Thương vay tiền, mới miễn cưỡng đánh trận chiến này. Kết quả, Bình Hạ thành chi chiến, quân Tống đánh bại 30 vạn xâm phạm chi hạ quân, hạ quân tổng chỉ huy Tiểu Lương Thái Hậu kém chút bị bắt, nàng vứt bỏ nghi trượng cản phục sức mới miễn cưỡng thoát được. Từ nay về sau, quân Tống cơ bản khống chế Hoành Sơn, Thiên Đô Sơn một vùng. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Nhờ hai chuyện này phúc, Triệu Vũ cuối cùng có thể không cần đi Triệu Húc nơi đó. Chuyến đường, Triệu Vũ liền đi tới Từ Đức cung bái kiến Hướng Thái Hậu. Vừa thấy mặt, Hướng Thái Hậu liền chế nhạo nói, thế nào, không cần lại hướng bệ hạ bên kia chạy rồi. Hoàng huynh gần đây có thể không để ý tới nhi thần. Không đợi Hướng Thái Hậu hỏi lại, Triệu Vũ liền chủ động thẳng thắn, cũng không biết nhi thần theo hoàng huynh nói những này, đến cùng là phúc hay là họa, vạn nhất hoàng huynh thật hạ quyết tâm theo ta chi pháp cải cách, kia thế tất yếu đưa tới một trận to lớn chính trị dung chuyển. Nói đến đây, Triệu Vũ lắc đầu, được rồi, kẻ ăn thịt nhu trì, nên nói, nên chú ý, nhi thần đều đã theo hoàng huynh nói rõ ràng, lựa chọn ra sao, liền nhìn hắn hoàng đế này. Nói thật, Hướng Thái Hậu cũng sợ Triệu Húc hành động thiếu suy nghĩ, đưa tới quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu giai tầng tập thể phản kháng. Có thể một phương diện khác, Triệu Tống Vương triều chạy tới một cái vương triều trung hậu kỳ, vấn đề trung điệp, thói quen khó sửa, quốc khố trống rỗng, nếu như không tiến hành hữu hiệu cải cách, cũng sống không nổi. Đây cũng là, những năm gần đây, đảng cũ ý thay đổi, cải thành duy trì có thể thực hiện biện pháp, Hướng Thái Hậu cũng chậm chậm từ kiên định phái bảo thủ biến thành phái trung gian nguyên nhân. Thực sự là, tình thế bức người mạnh, lại đi bảo thủ con đường kia, Triệu Tống Vương triều thật chịu không nổi. Cũng không thể, đường đường đại tống, một mực dựa vào vay tiền sống qua ngày a. Nói lên vay tiền, Hướng Thái Hậu nhìn xem Triệu Vũ, hỏi, đưa ngươi vất vả kiếm được tiền tất cả đều cấp cho bệ hạ, không hối hận. Triệu Vũ nghe xong, liền minh bạch, Triệu Húc bên người có Hướng Thái Hậu nhãn tuyến, Triệu Húc thủ hạ người làm việc cũng không lưu loát. Nhi thần cũng không muốn cho mượn à, có thể vạn nhất cấm quân bất ngờ làm phản, tụ chúng tới trước vây công kinh thành, đến lúc đó, làm không tốt, cả nhà của ta, thậm chí toàn tộc đều đặt loạn binh đổ đao phía dưới, cái kia nhiều cái kia ít, nhi thần vẫn là phân rõ ràng. Triệu Vũ nói, ban đầu, 38 tuổi Tống Thần Tông bởi vì bệnh qua đời. Triệu Cát Mâu thân Trần Mỹ Nhân rất bi thương, nàng ngày đêm thủ hộ tại Tống Thần Tông lăng trong điện, không ăn không uống, không lâu sau đó, liền bồi tiếp Tống Thần Tông đi. Một năm này, Triệu Cát mới 3 tuổi. Hướng Thái Hậu trước sớm sinh một trai một gái tất cả đều chết yểu, cho nên nàng đối mất đi cha mẹ ruột Triệu Cát tỉ mỉ chăm sóc, tựa như đối đãi con ruột đồng dạng. Triệu Cát cùng Triệu Vũ Triệu Ti các loại hoàng tử cùng một chỗ, tại vô ưu vô lự bên trong trưởng thành. Từ nhỏ Triệu Cát liền rất hiểu chuyện, thông minh hiếu học, hứng thú rộng khắp, thân mật nhân hiếu, rất sớm đã cho thấy siêu quần thư pháp hội họa nghệ thuật thiên phú, hắn còn thích xúc cúc, bị đá một cước bóng tốt, bởi vậy rất được Hướng Thái Hậu thích. Mà khi còn bé Triệu Vũ các phương diện đều không đột xuất, mà lại từ nhỏ đã nghiêm túc thận trọng, khổ lớn sâu sâu, cùng Triệu Cát khác lạ, để Hướng Thái Hậu không quá ưa thích. Nhưng mà cho đến ngày nay, Hướng Thái Hậu mới biết được Triệu Vũ kia là thiếu niên lão thành, từ nhỏ đã mạnh hơn Triệu Cát, nhưng lại không nguyện ý biểu hiện mình. Mấu chốt, Triệu Vũ trọng tình trọng nghĩa, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Càng mấu chốt chính là Triệu Vũ thật có năng lực, đối cục diện chính trị rõ như lòng bàn tay, vô cùng có đầu óc chính trị liền không nói, còn vừa ra tay liền kiếm được hơn trăm vạn sâu, đồng thời một mạch cấp cho triều đình tiêu trừ hai hoàng ẩm. Thủ đoạn này, cái này cách cục, không phải suốt ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa, ngâm thi tác đối, xúc cúc mã cầu Triệu Cát có thể so sánh. Tóm lại, Hướng Thái Hậu hiện tại nhìn Triệu Vũ thế nào cũng thấy làm sao thuận mắt, không hề giống theo Lưu Thanh Tinh càng đi càng gần Triệu Cát, ngẫm lại đều để nàng cảm thấy thất vọng đau khổ. Hai mẹ con lại nói chuyện một hồi thời cuộc, Hướng Thái Hậu đột nhiên nói lên, ta nghe nói, ngươi phụ thượng tuổi trẻ thị nữ đều hầu qua ngủ rồi. Cái này, Triệu Vũ lập tức liền kịp phản ứng, Hướng Thái Hậu tại bên cạnh mình xếp vào người, đồng thời không có bị thanh lý đi. Triệu Vũ hạ quyết tâm, quay lại nhất định khiến Lý Ngạn đem người này tìm ra. Chuyện gì đều nói với Hướng Thái Hậu, để ta một điểm bí mật đều không có. Triệu Vũ hữu tâm rảo biện một chút, là các nàng câu dẫn ta, ta lại không giống nguyên chủ như vậy có định lực, chỉ vì sợ bị ngươi trách cứ, trí tử đều là thuần sử nam, cuối cùng tất cả đều tiện nghi ta. Kỳ thật hết thể cũng liền tầm 10 cái, các nàng mỗi ngày ở trước mặt ta tao thủ lộ tư, khinh người quá đáng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ta muốn nhanh lên có con của mình, không muốn giống như Triệu Húc như thế, vì một đứa con trai đem mạng của mình đều cho dự vào. Có thể Triệu Vũ biết, nếu là hắn nói như vậy, khẳng định sẽ được Hướng Thái Hậu cho rằng không có đảm đương, tiến tới mất điểm. Cho nên Triệu Vũ lựa chọn cười đùa tí từng nói, cái gì sự tình đều không thể gạt được mẫu hậu. Thấy Triệu Vũ rất quang côn thừa nhận, Hướng Thái Hậu đồng thời không có nghiêm nghị phê bình hắn, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, việc này qua, dễ dàng thương thân, vẫn là tiết chế một chút cho thỏa đáng. Triệu Vũ miệng đầy đáp ứng, vâng vâng vâng, nhi thần cần tuân mẫu hậu ý chỉ. Đó lấy, Hướng Thái Hậu giọng nói vừa chuyển, tuy nói ngươi đã hiểu đạo này, nhưng quy củ không thể xấu, ngươi lát nữa chạy, đem ta vì ngươi chuẩn bị giáo tập cung nữ mang đi à. Chương 34, thiếp chương 34, thiếp. Nghe Vương Ý Túc thông chi, lát nữa muốn theo Triệu Vũ đi Tân Vương phủ, Ma Hiểu Kiều tranh thủ thời gian quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc. Đối với Từ Đức Cung, Ma Hiểu Kiều thật sự là nửa điểm cũng không lưu lại luyến. Làm cung nữ, Ma Hiểu Kiều mới biết được, cung nữ thật không dễ làm, nhất là tầng dưới chốt nhất thô dùng cung nữ. Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành 5 người chen tại một gian không đến 15 bình phòng nhỏ bên trong. Trong phòng ngoại trừ một cái đại thông trải, chính là nhóm lửa bếp lò, một điểm dư thừa địa phương đều không có. Càng khiến người ta chịu không nổi là, các nàng còn phải chính mình nấu cơm. Cái này đại hạ trời, nấu cơm nhiệt khí thật lâu đều tán không đi, mỗi lần làm xong cơm, các nàng phòng nhỏ đều sẽ biến lò nướng, nóng chết người. Ăn đồ vật cũng cực kém. Phần lớn thời gian, các nàng đều chỉ có thể ăn gạo lứt hoặc giả lớn ra công hoa màu, muốn là ăn hồi bánh hấp, đều là tốt cơm nước, rau quả là củ cải, cây tẩy thái, cải trắng, đậu, dưa loại, thịt thưa thớt, gần như chỉ ở trường hợp đặc thù mới có thể bị ban thưởng, gia vị chỉ có muối, tương, giấm, Viên Khuynh Thành cao như vậy chủ nghệ, đều không có thi triển chỗ trống. Dù sao, các nàng ngày bình thường ăn đến gọi là một cái thanh đạm nhạt nhẽo. Chỉ có gặp phải trong cung tổ chức yến hội, các nàng mới có thể phân đến chút ít mỹ vị còn thừa thức ăn. Đặc thù thời gian, tỉ như nghỉ lễ, khả năng lấy được ban thưởng điểm bánh ngọt, trái cây. Đây đã là các nàng tốt nhất cơm nước. Tóm lại, cung nữ ẩm thực, hơi trội hơn nghèo khó bách tính, thua xa tại thị dân giai tầng, chú trọng hơn chắc bụng mà không phải khẩu vị. Nói thực ra, các nàng kỳ thật so khác thô dùng cung nữ mạnh hơn, bởi vì Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc đặc biệt chiếu cố các nàng làm được sống dễ dàng không nói, mỗi lần phân còn thừa thức ăn, bánh ngọt, trái cây lúc, đều sẽ cho thêm các nàng phân điểm. Có thể cho dù là dạng này, sống an nhàn sung sướng quen các nàng, cũng khó có thể tiếp nhận dạng này gian khổ sinh hoạt. Mấu chốt, không có chút nào tự do. Các nàng đi cái kia đều phải đánh báo cáo, thậm chí chỉ là đi một chuyến bên cạnh cung điện, đều phải một mực báo cáo đến Hướng Thái Hậu nơi đó, chỉ có Hướng Thái Hậu đồng ý, mới có thể đi, mà lại lúc nào đi, lúc nào trở về, bởi vì cái gì sự tình, đều phải nói đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, có thể rời đi từ Đức Cung, đi Triệu Vũ nơi đó sinh hoạt, Ma Hiểu Kiều cảm thấy mình cuối cùng giải thoát. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt thu thập, cũng liền Ma Hiểu Kiều tại lúc rảnh rỗi họa một chút bản vẽ nhất định phải mang đi, cái khác rách rách dưới dưới, Ma Hiểu Kiều tất cả đều không muốn, muốn đợi đi Tân Vương phủ, để Triệu Vũ mua cho nàng mới, lấy lòng. Ngay tại Ma Hiểu Kiều thu thập bản vẽ lúc, Trương Thuần tìm tới. Trương Thuần vừa giúp Ma Hiểu Kiều thu thập bản vẽ, bên cạnh hỏi, "Tiểu Kiều, ngươi có biết, ngươi chuyến này lớn nhất nhiệm vụ là cái gì?" Giúp Triệu Vũ xây pha lê nhà máy, để Triệu Vũ kiếm càng nhiều tiền, nếu không, các loại Triệu Vũ lên làm hoàng đế, lại bởi vì quốc khố trống rỗng, khắp nơi bị cả tay, cái gì đều không làm thành, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành trung ương tập quyền, tiến tới liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, còn có thể sẽ đi đến Triệu cắt cải cách không triệt để, ngoài mạnh trong yếu, khắp nơi đều là tai họa ngầm đường xưa, ngươi đã nói qua nhiều lần, lỗ tai ta đều nhanh mài ra bết. Trai, không nghĩ, Trương Thuần lại nói, ta nói không phải cái này, mà là chuyện trọng yếu hơn. Ma Hiểu Kiều khẽ giật mình, chuyện trọng yếu hơn. Tiểu Kiều, chúng ta mấy trong đó, ta quan hệ với ngươi tốt nhất, cho nên có chút sự tình ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Trương Thuần rất nghiêm túc nói. Chuyện gì? Thấy Trương Thuần đột nhiên nghiêm túc như vậy, Ma Hiểu Kiều trong lòng căng thẳng. Ai? Thở dài một tiếng, Trương Thuần thật sự có chút lòng chua xót lại có chút bất đắc dĩ nói, thời đại này nhận hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, lại thiếu quyết hiện đại đạo đức pháp luật trói buộc, nam nhân khắc vào DNA bên trong háo sắc thừa số sẽ để cho bọn hắn tại có năng lực, có cơ hội lúc quảng nạp thế thiếp, tựa như Triệu Vũ, tuổi gần 16 tuổi, liền đã có 3 cái vị hôn thê. Ma Hiểu Kiều lơ lên nói, cổ đại nam nhân một chồng nhiều vợ không phải rất bình thường sao? Không hiểu lịch sử người sẽ xưng thời đại này hôn nhân vì một chồng nhiều vợ, nhưng trên thực tế cái này cũng không chuẩn xác, thời đại này hôn nhân phải gọi một vợ nhiều thiếp hoặc là thê thiếp đồng thời xúc. Trương Thuần cải chính. Khác nhau ở chỗ nào? Ma Hiểu Kiều hỏi. Ở thời đại này, vô luận vương công quý tộc, vẫn là lê dân bách tính, đều muốn nghiêm ngặt tuân theo lễ chế, vợ muốn cưới hỏi đàng hoàng, thiếp thì có thể thông qua nhiều loại con đường thu được, tỉ như mua, lại tỉ như ngươi bây giờ đi con đường này. Mà có chút thiếp, đã muốn thỏa mãn chủ nhân dục vọng, còn muốn giống nô tỉ một dạng gánh chịu nặng nghề lao động, các loại chủ nhân chơi chán, có khả năng hai lần bán ra, coi các nàng là làm đổi tiền sinh lợi công cụ. Còn có rất nhiều tự xưng người hào sảng, sẽ đem thiếp xem như lễ vật, tùy ý đưa tặng, tìm kiếm trường sinh người, sẽ đem thiếp xem như có thể tùy ý bảo chế dược vật, ganh đua so sánh giàu có người, sẽ đem thiếp xem như chút giận công cụ, tùy ý tàn sát, truy cầu vĩnh hưởng quyền quý người, sẽ đem thiếp xem như chết theo phẩm, tại âm phủ cũng không bỏ qua các nàng. Tóm lại, thời đại này một số người sẽ đem hạ lưu xem như phong nhã, có được hoang đường dở hơi, thậm chí đem thiếp coi là xúc vật. Mà lại, ở thời đại này, trượng phu tổn thương thiếp, nếu như thi bạo người không có bị cáo phát, kia liền trừng phạt cũng sẽ không có, nếu như bị cáo phát, không nói đến có thể hay không bị phán định vì phạm tội, coi như bị nhận định là phạm tội, trượng phu cũng có thể bởi vì hắn thân phận giảm hình phạt luật tội, là giảm bớt trượng phu ứng nhận trừng phạt, mà thiếp thì lại bởi vì cáo trạng trượng phu hành vi, nhận xã hội cở trách, cuộc sống sau này càng thêm gian nan. Ma Hiểu Kiều có chút minh bạch Trương Thuần muốn nói cái gì. Không, phải nói, Ma Hiểu Kiều có chút minh bạch, nàng tiếp xuống thân phận là cái gì. Ma Hiểu Kiều ôm một tia may mắn theo Trương Thuần xác nhận, ngươi nói là, ta muốn làm Triệu Vũ thiếp rồi. Trương Thuần lắc đầu, là Triệu Vũ thích ngươi, ngươi mới có thể lên làm Triệu Vũ thiếp, tương lai trở thành Triệu Vũ phi thần, nếu không, ngươi liền sẽ bị đánh về nguyên hình, tiếp tục làm cung nữ, thậm chí đương hồi chúng ta lúc mới tới thô dùng cung nữ. Ma Hiểu Kiều cuối cùng ý thức được, nàng đi Triệu Vũ nơi đó, không phải đi làm Triệu Vũ khoa học kỹ thuật cố vấn, mà có khả năng chỉ là đổi chỗ khác tiếp tục làm cung nữ. Ngươi không phải nói, lên làm giáo tập cung nữ, kém cỏi nhất cũng có thể hôn cái nữ quan đương sao? Ma Hiểu Kiều chất vấn Trương Thuần. Kia là tại ngươi theo Triệu Vũ ngủ qua về sau, vấn đề là ngươi theo Triệu Vũ ngủ sao? Trương Thuần hỏi lại. Thẳng đến lúc này, Ma Hiểu Kiều mới phản ứng được, nàng hiện tại đi con đường, không chỉ là rời đi từ Đức Cung đơn giản như vậy, còn nối thẳng Triệu Vũ trên giường. Triệu Vũ lập tức liền muốn cưới Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban, còn có cái kia quyết định, hắn lập tức liền có ba cái lão bà, ta sao có thể đi cùng với hắn? Ma Hiểu Kiều có chút kích động nói. Muốn tiếp tục đương cung nữ thậm chí qua hồi chúng ta lúc mới tới thô dùng cung nữ sinh hoạt, vẫn là bắt lấy cơ hội này được sống cuộc sống tốt, chính ngươi tuyển, đây là nhân sinh của ngươi, ai cũng không có biện pháp giúp ngươi làm quyết định này. Nhưng làm hảo hữu, ta đến nói cho ngươi, nếu như là ta tuyệt sẽ không để cái cơ hội tốt này từ trong tay của ta chạy đi. Mà nếu như ngươi cùng ta làm một dạng lựa chọn, liền nhất định phải biết một chút chú ý hạng mục. Ở thời đại này nam nhân xem ra, ngược thiếp giết thiếp đều là trong nhà việc tư, nam nhân có quyền tùy ý xử phạt bọn hắn thiếp. Cho nên, có chút nam nhân vui với đem bọn hắn thiếp ném trong sông, xem bọn hắn thiếp vùng vây dây chết, có chút nam nhân thích đem bọn hắn thiếp cùng chó phóng tới trong một cái lồng, chơi tiểu thiếp bản trò chơi tử vong. Đừng nói. Ma Hiểu Kiều lớn tiếng nói. Thấy Ma Hiểu Kiều bị hù dọa, Trương Thuần ý thức được đến thu một chút, miễn cho Ma Hiểu Kiều thật lựa chọn một mực đương cung nữ. Kỳ thật, ta nói những này đều chỉ là thời đại này âm u một mặt, chúng ta lên một thế không phải cũng có bạo lực gia đình nam sao. Dù sao cũng phải tới nói, vẫn là nhiều người tốt một chút. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Ma Hiểu Kiều dễ chịu không ít. Ma Hiểu Kiều chậm chậm nhìn về phía Trương Thuần, trực tiếp hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trương Thuần mới nói ra nàng chân chính muốn nói, ở thời đại này, nữ nhân đến dựa vào nam nhân, hạnh phúc của các nàng hoàn toàn quyết định bởi các nàng theo cái gì nam nhân, liền thân vị chính thê nữ nhân, nàng tuổi già phải chăng hạnh phúc, đều là từ nàng gả nam nhân kia quyết định, huống chi là bị xã hội này định nghĩa vì thân phận thấp hơn nhất đẳng thiếp. Ta quan sát qua, Triệu Vũ tướng mạo xuất chúng, cảm xúc ổn định, dám làm dám chịu, nhớ tình bạn cũ quý tài, không so đo xuất thân, là một cái khó được kết cục. Ma Hiểu Kiều nghe rõ Trương Thuần là có ý gì, nàng khó có thể tin hỏi, ngươi muốn cho ta thật cùng với Triệu Vũ? Khi hắn đông đảo thê thiếp bên trong một cái, không chỉ như đây, thiếp địa vị có thể từ tiện biến quý, từ thấp biến cao, nhất là các loại Triệu Vũ lên làm hoàng đế về sau, mà thiếp địa vị cao cũng thấp, ở một mức độ rất lớn quyết định bởi được sủng ái trình độ, tại trong lòng trượng phu là địa vị gì? Không đợi Trương Thuần nói xong, Ma Hiểu Kiều liền vội vã không nhịn nổi hỏi, ý của ngươi là, ta không chỉ có muốn thật làm Triệu Vũ thiếp, còn muốn theo của hắn đông đảo thê thiếp tranh thủ tình cảm? Ta biết ngươi không phải là người như thế, cũng không thích làm dạng này sự tình. Có thể phong xê lệ giáo nhiều lần đối nữ tử quán tâu đối trượng phu cái khác nữ nhân không đố kỵ, có thể khoan lượng, lẫn nhau ở trung hòa thuận là làm nữ tính phẩm chất ưu tú, rất nhiều nam nhân cũng đều mong muốn đơn phương hy vọng, chúng đẹp như cùng chúng tinh cùng nguyện, hòa thuận đừng cho, luân phiên phụng dưỡng, bọn hắn cũng may bình thản kính cẩn nghe theo ôn nhu hương bên trong chịu đủ diễm phúc. Nhưng mà, đa số thời điểm, đây chỉ là những nam nhân kia mong muốn đơn phương, chỉ cần thê thiếp đồng thời xúc, thê thiếp của bọn hắn liền tất yếu sẽ vì chính mình tại trong lòng trượng phu địa vị lục đục với nhau, tranh chấp tương tàn. Tại hoàng thất, càng là như vậy. Nói đến đây, Trương Thuần đổi dùng thành khẩn ngữ khí nói với Ma Hiểu Kiều, ta nói với ngươi những này, cũng không phải khiến ngươi thật theo Triệu Vũ thê thiếp tranh thủ tình cảm, ngươi cũng không am hiểu những việc này, mà là muốn nói cho ngươi, ở thời đại này, dù cho giữa nam nữ dịu dàng thắm thiết, tương hỗ là tri kỷ, nhưng là đem người vận mệnh, hoàn toàn ký thác vào người nào đó trên người, chung quy là một kiện không thể khống lại phi thường đáng buồn sự tình. Mà lại, dù cho theo trượng phu quan hệ cho dù tốt, thiếp ở gia đình bên trong vẫn như cũng bị quản chế tại trượng phu, ngẫu nhiên xuất hiện mâu thuẫn cùng vấn đề, liền có khả năng dẫn đến thiếp sinh tồn tình trạng xảy ra thay đổi ngất trời. Thất sủng chủ tử không bằng được sủng ái nô tài, nếu như thiếp thật thất sủng, nha hoàn của nàng đều sẽ bắt nạt nàng, thậm chí thực sẽ bị ẩu đả chí tử. Mà người chung quy là người, không thể tránh khỏi sẽ vui mới ghét cũ. Cho nên, Tiểu Kiều, ngươi muốn là thông minh, muốn tương lai không hối hận, liền nhất định phải tận khả năng để Triệu Vũ thích ngươi, đồng thời bắt lấy hết thể cơ hội mang thai Triệu Vũ hài tử. Ngươi chỉ có tận khả năng nhiều cho Triệu Vũ sinh con, nhất là cho thêm Triệu Vũ sinh nhi tử, ngươi tại thời đại này phẩm chất cuộc sống mới có thể có cam đoan. Chương 35, mục tiêu, sinh hạ Triệu Vũ thứ trưởng tử. Chương 35, mục tiêu, sinh hạ Triệu Vũ thứ trưởng tử. Trương Thuần nguyên lai không nghĩ vừa Ma Hiểu Kiều. Trên thực tế, Trương Thuần cho Ma Hiểu Kiều chỉ rõ con đường, là chính nàng muốn đi ánh nắng đường lớn. Làm sao? Trịnh Hiển Túc cầm phát dục nói sự tình, để Ma Hiểu Kiều được đến thuộc về Trương Thuần cơ hội. Mặc dù Trịnh Hiển Túc cho lý do cũng coi như đầy đủ, thoạt nhìn cũng giống hảo ý, nhưng qua đi Trương Thuần suy nghĩ kỹ một chút, có thể là nàng quá muốn đi làm giáo tập cung nữ, đưa tới Trịnh Hiển Túc cảnh giác, tinh thông hậu cung đấu tranh Trịnh Hiển Túc mới chèn ép nàng một chút. Đã đánh cỏ động rắn, đối thủ vẫn là Trịnh Hiển Túc dạng này tâm tư kín đáo, vô cùng có thủ đoạn chính thất, Trương Thuần cho là, muốn là nàng không muốn sau này một mực bị Trịnh Hiển Túc nhằm vào, cất bước khó khăn, liền không thể lại mạo muội xuất thủ. Cho nên, đang đánh tiêu Trịnh Hiển Túc để phòng tâm hoặc là triệt để chinh phục Triệu Vũ trước đó, Trương Thuần không định cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nói đi thì nói lại, đặt vào tốt như vậy chiếm được tiên cơ hội không muốn, Trương Thuần cũng thật sự là không cam tâm. Mấu chốt, vừa mới Triệu Vũ nói chuyện với Hướng Thái Hậu lúc, Trương Thuần lợi dụng Ma Hiểu Kiều làm cải tiến bản đất điện thoại nghe lên đến, Triệu Vũ bắt đầu sủng hạnh tỷ nữ, đồng thời đã sủng hạnh không ít cái. Lại thêm, lần này lại có Ma Hiểu Kiều cùng mặt khác ba cái giáo tập cung nữ đi dạy bảo Triệu Vũ chuyện nam nữ. Nhiều như vậy nữ nhân cùng Triệu Vũ phát sinh quan hệ, rất khó nói, không có nữ nhân nào đột nhiên mang thai Triệu Vũ hài tử, thậm chí là cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử. Trịnh Hiển Túc là rất có thủ đoạn, để nàng ngồi lên hoàng hậu chi vị, nữ nhân khác xác thực khó mà dung chuyển nàng hậu vị. Có thể trong lịch sử Trịnh Hiển Túc cho Triệu Cát sinh hạ một cái duy nhất nhi tử Triệu Sinh ngày kế tiếp liền chết yểu, cái này khiến Trịnh Hiển Túc cả đời không con. Nếu như lịch sử tái hiện, Triệu Vũ liền đem không có con trai trưởng. Sự tình nếu quả thật như thế phát triển dựa theo Tây Chu đến nay kế thừa chế độ quy định, cũng chính là truyền đích không truyền thứ, truyền dài không truyền hiển Triệu Vũ con trai thứ nhất, cho dù là con thứ, cũng có rất lớn có thể sẽ là tương lai thái tử. Các loại Triệu Vũ sau khi chết kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, mà cho Triệu Vũ sinh hạ đứa con trai này nữ nhân thì rất có thể sẽ mẫu bằng tử quý trở thành hoàng hậu, sau đó trở thành thái hậu, kém nhất cũng có thể trước trở thành quý phi, tương lai trở thành thái phi. Tốt bao nhiêu cơ hội, Trương Thuần thật rất muốn. Làm sao tạo hóa trêu ngươi? Châm chọc chính là Trương Thuần mong muốn mà không thể thành cơ hội, Ma Hiểu Kiều lại có thể dễ như trở bàn tay. Trương Thuần theo Ma Hiểu Kiều nhận biết nhiều năm, nàng rất rõ ràng, Ma Hiểu Kiều là một cái đơn thuần nữ nhân, nàng không có dạ tâm, chỉ nghĩ tới an nhàn sinh hoạt, căn bản sẽ không theo hắn tranh quyền. Cho nên Trương Thuần nghĩ đến Từ Hy cùng Từ An ở chung hình thức. Nếu như Kiều Kiều có thể sinh hạ Triệu Vũ thứ trưởng tử, ta đương Từ Hy cũng là có thể tiếp nhận. Nghe xong Trương Thuần lời nói, Ma Hiểu Kiều cắn môi dưới thật lâu không nói. Trương Thuần chỉ thiên phát thệ, nàng xác thực có tư tâm, nhưng nàng nói với Ma Hiểu Kiều, cũng tất cả đều là tình hình thực tế, không có nửa điểm khoa trương. Dù sao, theo Trương Thuần, nàng mặc dù có lợi dụng Ma Hiểu Kiều ý tứ, nhưng cũng thật sự là vì Ma Hiểu Kiều tốt. Thấy Ma Hiểu Kiều tại kia mở mịt luống cuống, do dự, Trương Thuần lại thành thật với nhau nói với Ma Hiểu Kiều, ta nói thật với ngươi đi. Ta sớm tối cũng sẽ gả cho Triệu Vũ, cái này không chỉ là mệnh của ngươi, cũng là mệnh của ta, Lâm tỷ, Thi Vận, Khuynh Thành cũng đều chạy không được, khác nhau chỉ ở tại ai trước ai sau mà thôi. Trương Thuần nói lời này, chí ít Trương Thuần cũng sẽ gả cho Triệu Vũ lần này, Ma Hiểu Kiều tin tưởng, bởi vì ban đầu Trương Thuần liền tranh cướp giành giật làm cái này giáo tập cung nữ. Ma Hiểu Kiều nghĩ thầm, Thuần tỷ hiểu rõ như vậy lịch sử, còn hiểu chính trị, đều muốn đi con đường này, vậy nói rõ con đường này hẳn là một đầu tốt đường đi. Triệu Vũ đã theo Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc cùng Quách Đình trao đổi qua hôn thư, các nàng đã là Triệu Vũ mời định thế tử. Cũng chính là đã đính hôn mà vị kết hôn thê tử dựa theo Triệu Vũ ở kiếp trước lời nói tới nói chính là vị hôn thê. Đây là nhận thời đại này pháp luật bảo hộ, không thể dễ dàng đổi ý cho nên, chỉ chờ còn lại quy trình đi hết, cùng chính thức qua cửa, Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc cùng Quách Đình chính là Triệu Vũ chân chính thê tử, tân vương phụ nữ chủ nhân. Dựa theo thời đại này tập tục, lúc này Triệu Vũ không nên lại theo Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc gặp mặt. Có thể Triệu Vũ căn bản cũng không quản những này, Hướng Thái Hậu cũng nuông chiều Triệu Vũ, cho nên, mỗi lần Triệu Vũ tới từ lúc cùng, Hướng Thái Hậu vẫn như cũ để Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc phụng dưỡng hầu hạ. Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc kỳ thật cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Mấu chốt, Triệu Vũ tay chân không thành thật, vừa có cơ hội liền không chút kiêng kỵ chiếm Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc tiện nghi. Làm cho Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc thật có chút sợ theo Triệu Vũ một mình, các nàng cũng không phải sợ Triệu Vũ nâng lên quần không nhận nợ, chủ yếu là sợ ảnh hưởng không tốt. Về phần Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc vì cái gì đối Triệu Vũ có lòng tin như vậy không lo lắng Triệu Vũ hối hôn, chỉ lo lắng không dễ nhìn, đó là bởi vì Triệu Vũ cho chân các nàng lòng tin. Hình dung như thế nào đâu? Chính là Triệu Vũ căn bản không có coi các nàng là ngoại nhân, mà là trực tiếp coi các nàng là thành lao bà của mình dùng. Cũng tỉ như lần này, Triệu Vũ theo Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc nói, ta cho các ngươi mang mấy dương còn chưa lên thành phố hoa nhài vị xà bông thơm, các ngươi nhìn xem hướng bên ngoài đường, không cần tỉnh. Triệu Vũ lại lấy ra một cái túi gấm giao cho Trịnh Hiển Túc. Vừa đến tay, Trịnh Hiển Túc liền cảm giác được trầm xuống. Cái này nhìn tựa như không lớn túi gấm, vậy mà không sai biệt lắm có nặng 10 cân. Trịnh Hiển Túc rất kinh ngạc, đây là vật gì, vì sao nặng như thế? Triệu Vũ nói, ta cho ngươi hai người chuẩn bị chút kim hạt đậu, nên thưởng liền thưởng, nên đánh điểm liền chuẩn bị, nên kết giao liền kết giao. Mặc dù Triệu Vũ không nói chính mình lớn như thế thủ bút muốn mua cái gì, nhưng kết hợp khoảng thời gian này Triệu Vũ rất hào sảng, làm người rất có độ lượng, có thể trọng nghĩa khinh tài, xuất thủ khẳng khái hào phóng, vô luận là hậu cung tần phi, cung nữ hoa quan, vẫn là nội thị cẩn thận, đều có thể từ Triệu Vũ nơi này được đến chỗ tốt. Triệu Vũ chưa từng keo kiệt, kết hợp với vừa có thời gian Triệu Vũ hoặc là liền hướng từ Đức cung chạy, hoặc là liền đi Triệu Húc nơi đó. Thông minh như Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc, đâu còn có thể không biết Triệu Vũ muốn mua gì. Về phần Triệu Vũ vì cái gì không có nói rõ, đầu tiên là bởi vì loại sự tình này không có cách nào nói rõ. Đương nhiên, càng mấu chốt vẫn là Triệu Vũ biết Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc, nhất là cái trước, tâm tư tỉ mỉ, rất có sức quan sát, rất giỏi về phỏng đoán người ý đồ. Bởi vậy, Triệu Vũ không cần đem lời nói đến quá minh bạch, các nàng cũng nhất định có thể làm đến ý tưởng bên trên đi, để cho mình hài lòng. Lui một bước nói, muốn là Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc liền chút bản lãnh này đều không có, Triệu Vũ cũng liền không cần thiết cưới các nàng cũng bán đứt không tốt hoàng hậu cùng quý phi. Mà Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc không có hỏi Triệu Vũ vì cái gì tốn tiền nhiều như vậy lấy lòng thanh danh, thông minh như các nàng, tự nhiên là biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Theo Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc yêu hô động một trận, Triệu Vũ liền đi theo ngủ trưa xong hướng Thái Hậu cáo tử, tiếp lấy liền chuẩn bị xuyên qua Ngự Hoa Viên đi tìm ngay tại tập hợp bốn vị giáo tập cung nữ Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc. Có thể vừa tiến vào Ngự Hoa Viên, Triệu Vũ đối diện liền thấy Trương Thuần. Dùng chân sau theo nghĩ, Triệu Vũ cũng có thể đoán được, Trương Thuần đây là đang chờ mình. Trương Thuần đi tới Triệu Vũ trước người, huyền chuyển cúi đầu, nô tỳ Trương Thị bái kiến đại vương. Tính đến vừa mới phát sinh người Tây Hạ tới trước tạ tội, Trương Thuần thôi diễn ba chuyện, tất cả đều ứng nghiệm. Ban đầu, Triệu Vũ cũng đã có nói, chỉ cần ngươi trước đó nói cái này mấy món sự tình ứng nghiệm, bản vương liền tin ngươi lời nói. Bây giờ Trương Thuần thắng, Triệu Vũ vừa vặn tương kế tiểu kế, hắn nhẹ giọng nói, ngươi thắng, bản vương nói lời giữ lời, sau này chắc chắn đem Đoan Vương xem như bản vương địch nhân lớn nhất. Dừng một chút, Triệu Vũ còn nói, bản vương còn nói qua, nếu ngươi lời nói ứng nghiệm, bản vương tất nhiên không tiếc phong thưởng, không biết ngươi là muốn bản vương thưởng ngươi làm quân sư, hay là chờ bản vương đăng cơ lúc thưởng ngươi làm hoàng phi. Chương 36, nụ hôn đầu tiên không có. Chương 36, nụ hôn đầu tiên không có. Quân sư nào có ban thưởng, người ta đều là bái vì quân sư có được hay không? Ngươi biết hay không lịch sử? Nhìn chưa có xem Tam Quốc Chí? Có hay không văn hóa? Có biết hay không cái gì gọi là chiêu hiền đại sĩ? Trương Thuần ở trong lòng một trận nhà danh Triệu Vũ không tôn trọng nàng. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Thuần cũng minh bạch, liền nàng hiện tại cái này đều không có phát dục tốt tiểu cung nữ vẻ ngoài cùng thân phận, Triệu Vũ nguyện ý phản ứng nàng, còn nguyện ý tin tưởng nàng lời nói, liền đã đủ chiêu hiền đại sĩ. Húng chi, Triệu Vũ còn cho nàng quân sư cùng hoàng phi hai cái này đều có cơ hội nhất phi trùng thiên lựa chọn, không thể bảo là không hào phóng. Về phần bình đẳng, ở đây cấp bậc xâm nghiêm xã hội phong kiến, vốn là không có bình đẳng có thể nói, nhất là ở đây quyền lực đấu đá, biến đổi liên tục cung đình chỗ sâu, càng là xa xỉ phẩm tồn tại. Cho nên, biết rõ đây hết thảy Trương Thuần, trong lòng tuy có phê bình kín đáo, lại cấp tốc điều chỉnh tâm tính, âm thầm cảnh cáo chính nàng không thể quá mức tính toán, dưới mắt cái này kỳ ngộ ngàn năm một thở, nhất định phải nắm chắc. Bất quá cùng lúc đó, vừa mới còn tại khuyên ma hiểu kiểu nhận mệnh Trương Thuần, hiện tại chính mình lại tâm lý không cân bằng, chúng ta năm cái xuyên qua đến nam tôn nữ ti tống triều, liền đã đủ xui xẻo. Lại còn xuyên qua thành địa vị thấp tiểu cung nữ, thật sự là xui xẻo đến cực điểm. Nếu để cho ta xuyên qua thành Lưu Thành Tinh, nương tựa theo Triệu Húc đối Lưu Thành Tinh sủng ái, ta tuyệt đối có thể có tư cách. Xuyên qua thành Khâm Thành Hoàng hậu Chu thị cũng được, nàng mặc dù lão một chút, nhưng xuyên qua thành nàng, thúc đẩy tốt, liền có thể để Triệu tự làm cái này hoàng đế, như thế ta trực tiếp liền có thể đương thái hậu, buông rèm chấp chính. Hướng thái hậu. Nàng thì thôi, liền hơn một năm tính mệnh, mặc dù có thể bỏ lên trên thời đại này quyền lực đỉnh cao nhất, nhưng thời gian quá ngắn. Bằng không, để ta nữ xuyên nam cũng được à? Như thế ta không chỉ có thể có một phen hành động, không chừng còn có thể tam cung lục viện 72 phi thần, hậu cung giai lệ 3000. Trương Thuần vụng trộm nhìn Triệu Vũ một chút. Nói thật, Trương Thuần thật rất đấu kỵ Triệu Vũ, cũng bởi vì xuất thân tốt, các nàng những này người xuyên biệt đều phải đổi tới hiến thân. Nói chuyện lấy an ủi chính là, Triệu Vũ dáng dấp không tệ, người cũng không tệ, mấu chốt có khả năng thay thế Triệu Cắt lên làm hoàng đế. Ai? Nhận mấy năm đi, Tống Anh Tông 35 tuổi băng hà, Tống Thần Tông 37 tuổi băng hà, Tống Chiết Tông 24 tuổi băng hà, khoảng thời gian này Bắc Tống hoàng đế tuổi thọ đều không dài. Triệu Vũ trong lịch sử mặc dù có thể sống đến 44 tuổi, không có tính khang sỉ nhục nhất định có thể sống được càng dài, nhưng đó là bởi vì hắn không có lên làm hoàng đế. Chỉ muốn hắn làm bên trên hoàng đế, loạn trong giặc ngoài, tăng thêm nhiều như vậy phi tần mài hắn, lại thêm tu tiên nuốt đan, không chừng hơn 20 tuổi liền quải điệu. Chờ hắn quải điệu, ta Trương Thuần ngày tốt lành liền tới, hoa ha ha ha. Bản thân ạ người một phen, Trương Thuần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua Triệu Vũ, thanh âm lại có chút run rẩy, đồng thời mang theo ngượng ngùng lại tràn ngập mong đợi nói, nhận được đại vương hậu ái, nô tỳ nguyện tuyển cái sau, phụ dưỡng tại đại vương tả hữu. Trước đó ăn xấu hổ, hồi hộp thua thiệt, Trương Thuần rút kinh nghiệm xương máu, vụ trộm luyện tập thật lâu, lần này cuối cùng đưa nàng muốn tự tiến cử cái chiếu lời nói ra. Nói vừa xong, Trương Thuần tâm liền đột, cuồng loạn không ngừng. Từ nay về sau, cái này nam nhân chính là ta hai đời đến nay nam nhân đầu tiên đi. Vì ta chấp trưởng thiên hạ đại quyền mộng tưởng, làm như thế lớn hy sinh. Đáng ra sao? Không, ta tuyệt không thể bản thân hoài nghi, từ nơi sâu xa để ta xuyên qua đến nơi này, chính là để ta có một phen hành động, ta sao có thể lùi bước? Lịch sử một mực tại diễn đi diễn lại, mà ta nhìn nhiều như vậy sách sử, tổng kết qua vô số lịch sử sự kiện, đã nắm giữ trong đó tất yếu quy luật, hiện tại ta chỗ đi con đường, tuyệt đối là tốt nhất đường tắt, không có sai. Nghe Trương Thuần lựa chọn, Triệu Vũ ý vị thâm trường đánh giá Trương Thuần, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Trương Thuần không thể bảo là không thông minh, nhất là tại dính đến lịch sử cùng trong chính trị. Nhưng vấn đề là, tại Triệu Vũ trước mặt, Trương Thuần liền theo đánh sáng bài đồng dạng. Còn có, cũng chính bởi vì Trương Thuần hiểu rất rõ lịch sử, suy nghĩ của nàng đã cô hóa tại lịch sử quy luật bên trong, đồng dạng hiểu rõ lịch sử Triệu Vũ rất dễ dàng liền có thể tìm được nàng cách tự hỏi. Tỷ như hiện tại, Triệu Vũ liền hết sức rõ ràng, Trương Thuần sở dĩ không chọn quân sư, tuyển coi là mình hoàng phi, chính là hướng về phía nàng cho tới nay thái hậu mộng tưởng tới. Ta nhớ được nàng nói qua, nếu như ta có cơ hội xuyên qua đến cổ đại, nhất định bắt chước trong lịch sử những cái kia quyền nghiêng nhất thời thái hậu, lấy thiên địa làm bán cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, đối nội chính trị cải cách, đối ngoại khai cương thác thổ, ghi tên sử sách. Nàng muốn làm bên trên thái hậu, bước đầu tiên là trở thành nữ nhân của ta, bước thứ hai là giúp ta lên làm hoàng đế, cái này hai bước có thể đổi thành, bước thứ ba là cho ta sinh nhi tử, bước thứ tư là cùng Hiển Túc hoàng hậu đoạt hoàng hậu vị trí hoặc là học võ tắc thiên mượn tay của ta nhúng tay triều chính, bước thứ năm là nghĩ biện pháp để con của nàng lên làm thái tử, bước thứ sáu là chơi chết ta. Ừ. để ta ngẫm lại, ta có thể khoan nhượng nàng đến thứ mấy bước. Cùng lúc đó, Triệu Vũ ngoài miệng thì nói, xem ra ngươi đối bản vương rất có lòng tin. Trương Thuần hạ giọng nói, đại vương chính là tử vi tinh hạ phàm, thiên mệnh sở quy. Triệu Vũ cũng hạ giọng nói, như đại sự có thể thành, tất nhiên không thất tín ngươi. Trương Thuần càng muốn nghe đến Triệu Vũ trực tiếp hứa hẹn nàng hoàng hậu chi vị, có thể nàng biết hiện tại không thể quá tham lam, nếu không khẳng định sẽ được Triệu Vũ chán ghét, tiến tới phí công nhọc sức không nói, không chừng còn có họa sát thân. Thừa dịp Triệu Vũ tâm tình không tệ, Trương Thuần đề xuất một điều thỉnh cầu, nô tỳ thôi diễn đến, thái hậu sẽ tại việc này bên trên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nô tỳ xin đi giết giặc đi thái hậu bên người vì đại vương hòa giải. Tương lai một đoạn thời gian hướng thái hậu xác thực rất trọng yếu, đem thái hậu thuần đặt ở hướng thái hậu bên người giúp ta ảnh hưởng hướng thái hậu là chuyện tốt. Bất quá trong lịch sử hướng thái hậu thế nhưng là còn buông rèm chấp chính qua một đoạn thời gian, nói cách khác, tương lai có một đoạn thời gian hướng thái hậu có khả năng sẽ trở thành Triệu Tống vương triều người có quyền thế nhất. Thái hậu thuần sẽ không phải muốn thừa dịp đoạn thời gian kia mượn hướng thái hậu tay làm chút gì à? Bất quá Triệu Vũ nghĩ lại, tại ta đăng cơ trước, có hiển túc hoàng hậu cùng ý túc quý phi giúp ta nhìn xem ngươi, tại ta đăng cơ về sau, ngươi thì sợ gì chi có? Còn nữa, để hướng thái hậu giúp ta điều giáo một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ một lời đáp ứng, quay lại ta nói với Trịnh Áp Ban một tiếng, an bài ngươi đi thái hậu bên người người hầu. Thấy Triệu Vũ đáp ứng, Trương Thuần cảm thấy vững lòng, cuối cùng có cơ hội làm chút chính sự. Nói thật, xuyên qua tới thời gian dài như vậy, các nàng năm cái còn bị vây ở Từ Đức cung bên trong, cơ hội chuyện gì đều làm không được, để Trương Thuần rất có cảm giác bị thất bại. Không chỉ có Trương Thuần như thế, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành đều là như thế, nhất là tại các nàng ăn không ngon còn ngủ không ngon tình huống dưới. Cho nên Trương Thuần năm nữ đều cấp thiết muốn cải biến các nàng hiện trạng. Làm sao? Đang ứng trước đó Trương Thuần phán đoán, tại bực này cấp sơ nghiêm, uy củ đông đảo Từ Đức cung bên trong, các nàng dù là có một thân thật bản lãnh, cũng là cái gì đều làm không được. Bây giờ tốt, Trương Thuần cuối cùng hôn đến thời đại này có quyền thế nhất nữ nhân bên người, có thể đại triển quyền cước. Trương Thuần mừng khấp khởi bài nói, ta đại vương. Đột nhiên, ngay tại hành lễ Trương Thuần, phát hiện trước mặt nàng xuất hiện một đôi chân to. Trương Thuần vội vàng ngẩng đầu đi nhìn. Liên gặp, vừa mới cách nàng còn có chút khoảng cách Triệu Vũ, giờ phút này đã đứng ở trước mặt nàng. Trương Thuần hoảng, muốn chất vấn Triệu Vũ, ngươi muốn làm gì? Cũng không các loại Trương Thuần hỏi ra lời, Triệu Vũ liền nâng lên cằm của nàng, hôn lên không biết làm sao nàng. Trương Thuần trong đầu lập tức trống rỗng. Nàng cái cuối cùng suy nghĩ là, xong, nụ hôn đầu tiên không còn. Chương 37, xuất sinh a. Ta nhỏ như vậy. Chương 37, xuất sinh a. Ta nhỏ như vậy. Các loại Trương Thuần lấy lại tinh thần, Triệu Vũ đã đi xa. Ngâm miệng, Si Ngốc nhìn xem Triệu Vũ bóng lưng, phản ứng một hồi lâu, Trương Thuần mới vội vàng vừa dùng mu bàn tay hung hăng lau miệng, bên cạnh tức giận nói, xuất sinh a. Ta nhỏ như vậy, hiện tốt hoàng hậu đều không nỡ để ta đi làm giáo tập cung nữ, ngươi thế mà nhẫn tâm hướng ta hạ thủ. Trương Thuần trên gương mặt nổi lên một vòng đường đỏ, cùng trong lòng xấu hổ giận dữ đan vào một chỗ, khiến cho nét mặt của nàng có vẻ dị thường phức tạp. Mắng Triệu Vũ một hồi, Trương Thuần lại liếm môi một cái, đây chính là hôn vị đạo sao? Trương Thuần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm, đây là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, đã lạ lẫm lại làm nàng tim đập nhanh. Để ta suy nghĩ thật kỹ, vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không đáp lại tới? Trương Thuần suy nghĩ như là ngựa hoang mất cương, rốt cuộc không còn cách nào thu hồi. Qua rất lâu, Trương Thuần mới từ loại này mỹ diệu đến cực điểm cảm giác bên trong đi tới. Trương Thuần gương mặt có chút phím hồng, nàng dùng nhẹ tay khinh phẩy phẩy gió, ý đồ xua tan trong lòng khô nóng. Trương Thuần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mấy đóa mây trắng nhàn nhã thổi qua, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống pha tạp quang ảnh, hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh mà mỹ hảo. Nhưng mà, Trương Thuần nội tâm lại như quần quần sóng cả, thật lâu không thể lắng lại. Thân mộng Trương Thuần, để Triệu Vũ rất có cảm giác thành tựu. Càng làm cho Triệu Vũ có cảm giác thành công chính là, Trương Thuần bụng về biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái tiểu bạch. Cái này sẽ không phải là thái hậu thuần nụ hôn đầu tiên a? Nếu như là, kia thái hậu thuần cũng quá bảo thủ. Xuyên qua ngự hoa biên, đi tới Từ Đức cung tiền viện, Triệu Vũ nhìn thấy Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc cùng các nàng đánh lấy hướng thái hậu danh nghĩa vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bốn cái giáo tập cung nữ. Liên gặp cái này cái thứ nhất cung nữ, người khoác thúy thủy cung phục, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng phon phon, cơ như mỡ đông, khí như ưu lan, tiểu mị không xương nhập diễm ba phần. Cái này cung nữ xem xét chính là tỉ mỉ trang phục qua, rất hiển nhiên là muốn cho Triệu Vũ một cái khắc sâu ấn tượng đầu tiên. Phải nói cái này cung nữ bản thân marketing thành công, vừa nhìn thấy nàng, Triệu Vũ liền tê cả da đầu, xương cốt đều xúc giòn, không có tại Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc cùng Trương Thuần trên người phát tiết ra ngoài lửa nóng, lại bị nàng câu đi ra. Thấy Triệu Vũ đối cái này cung nữ cảm thấy hứng thú, Vương Ý Túc lôi kéo nàng đi tới, nói với Triệu Vũ, sợ sợ là nô gia trong tộc muội muội, cầu đại vương thương tiếc. Vương Sở Sở rất là nhu thuận hiểu chuyện xung Triệu Vũ huyền chuyển cúi đầu, bái kiến đại vương. Để Vương Sở Sở sau khi đứng dậy, Triệu Vũ cho Vương Ý Túc đưa tới một cái người yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố nàng ánh mắt. Triệu Vũ lại hướng phía dưới một cái cung nữ nhìn lại. Liên gặp, cái này cung nữ, trải cái cung nữ bên trong thường thấy nhất chỉ lên trời búi tóc, lại không chút nào ảnh hưởng nàng thanh lệ thắng thiên, giữa lông mày bờ môi ý vị lại lịch sự tao nhã dịu dàng, quan chi thân thiết, chưa gặp xa hoa lại điềm tĩnh. Trịnh Hiển Túc lôi kéo nàng đi tới Triệu Vũ bên người, nói, nàng là nô gia dưỡng nữ Bùi Thụy, làm việc trầm ổn đáng tin, nhu thuận nghe lời. Triệu Vũ nghe xong, liền minh bạch, đây là Trịnh Hiển Túc chuẩn bị cung lệnh, cũng chính là tân vương phụ trưởng sự nữ quan, là nữ tổng quản. Triệu Vũ lại quan sát một lần cái này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi lớn thiếu nữ, nghĩ thầm, không nghĩ tới, nàng tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể bị Hiển Túc hoàng hậu ký thác như thế kỳ vọng cao. Bất quá cái này cũng nói Trịnh Hiển Túc nhà mẹ đẻ nội tình không đủ, nếu không, Trịnh Hiển Túc khẳng định sẽ giống như Vương Ý Túc, thừa này cơ hội trời cho đem chính mình ưu tú thiếu nữ nhét vào đến giúp chính mình cố sở một quyền, mà không phải đem cơ hội này cho không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ dưỡng nữ. Triệu Vũ nhìn xem Trịnh Hiển Túc nghĩ thầm, cũng khó trách, trong lịch sử, ngươi dù sủng quan hậu cung, nhưng không có bất kỳ trợ giúp gì, đến sau, vì trấn nhiếp hậu cung của vương, không thể không tiếp thu hoàng kinh thần kế sách, nhận Trịnh cư chúng cái này bắn đại bác cũng không tới quan lớn đích thân thích. Ở thời đại này, nam nhân cưới vợ càng nhiều hơn chính là chính trị thông gia hoặc là lợi ích liên minh, nhận xã hội lễ pháp các loại ước thúc, giữa phu thê thường thường quy củ, tương kính như thân. Mà nạp thiếp nạp sắc, nạp thập yêu thiếp, từ nam nhân tự mình làm chủ, thiếp thường thường so chính thê xinh đẹp, tài nghệ tính tình cũng càng nhận trong nam nhân ý, cho nên, tại tình cảm thế giới bên trong, thiếp thường thường đứng trên ưu thế. Nói như vậy, chính thê nhà mẹ đẻ thế lực khổng lồ, đối sự nghiệp của người đàn ông phát triển rất có ích lợi, nhất định phải tôn trọng, mà thiếp không có bối cảnh, nhưng càng phù hợp nam nhân thẩm mỹ, theo thiếp cùng một chỗ, nam nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Coi như mỗi ngày vô nàng, cũng không có người còn được. Cái này cũng liền khiến cho, tại bộ phận trong gia đình, thiếp so vừa gả tiến đến chính thê quen thuộc hơn tình huống trong nhà, cũng càng hiểu rõ trượng phu tính tình, nếu như chính thê tính cách không đủ cường ngạnh, bất thiện điều khiển, như vậy chủ trì gia chính quyền lực, thậm chí kinh tế đại quyền, liền có khả năng sẽ được thiếp cho đoạt đi, bởi như vậy, hậu viện đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chính Hiển Túc cùng Vương Ý Túc đều là hậu cung chính trị cao thủ, ngoài mềm trong cứng, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nói đi thì nói lại, bởi vì Trịnh Hiển Túc nhà mẹ đẻ không có thực lực gì, nếu như Triệu Vũ không nâng đỡ nàng, chưa chừng Triệu Vũ trong nhà cái nào thị thiếp, thị nữ không rõ ràng, ỷ vào tới sớm, cũng đã hầu hạ qua Triệu Vũ, liền cho nàng quản lý Tân Vương phủ chơi ngang chân. Triệu Vũ muốn là không nhớ nhà bên trong gà bay chó chạy, liền nhất định phải ủng hộ Trịnh Hiển Túc, giúp nàng thành lập đầy đủ hy vọng. Bằng không, dù là Trịnh Hiển Túc lại có thủ đoạn, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tiếp quản Tân Vương phủ, cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Ở đây chủ trái phải rõ ràng bên trên, Triệu Vũ có thể không có chút nào mập mờ, hắn trực tiếp nói với Bùi Tuệ, ngươi lại làm quản cùng, tại mẹ ngươi mẹ vào phủ trước, giúp nàng quản lý nhà ta, phủ thượng nữ tử, bất luận là ai đều về ngươi quản lý, như có người không phục, ngươi có thể trước phạt lại báo. Triệu Vũ là ngủ qua không ít thị nữ, có thể những thị nữ kia cũng liền bị Triệu Vũ ban thưởng đỏ tím váy bí người, liền cái phong hào đều không có, mà Bùi Tuệ còn không có theo Triệu Vũ ngủ qua, Triệu Vũ liền cho nàng phong một cái chính ngũ phẩm nữ quan, lập tức liền đem địa vị của nàng cho nâng lên, để nàng không giống bình thường. Cái này cũng hiện ra Triệu Vũ đối Bùi Tuệ phía sau Trịnh Hiển Túc coi trọng. Triệu Vũ lời vừa nói ra, Trịnh Hiển Túc trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt của nàng tách ra nhu hòa mà cảm kích tiêu dung. Trịnh Hiển Túc có chút phúc thân, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động, "Tuệ Tuệ, ngươi còn không mau cảm ơn đại vương ân điển?" Bùi Tuệ nghe vậy, trầm ổn cúi đầu, đồng thời dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói, "Ta đại vương ân điển. Nô gia ổn thỏa tận tâm tận lực vì đại vương, vì nương nương quản lý tốt nhà ta." Vương Sở Sở cùng một cái khác giáo tập cung nữ, bao quát Ma Hiểu Kiều, thấy Triệu Vũ như thế giữ gìn Trịnh Hiển Túc, tất cả đều đối Trịnh Hiển Túc càng thêm kính sợ. Sau đó, Trịnh Hiển Túc lại đi dắt qua cái thứ ba cung nữ tay, đưa nàng đưa đến Triệu Vũ trước người. Vị muội muội này là Quách gia muội muội Đường tỷ Quách Vĩ, nguyên hữu 8 năm nhập cung, trước đây một mực tại Chu Thái phi trong cung người hầu, chính là Chu Thái phi thể mình người, có thể trọng dụng. Nàng từ nhỏ học tập tỳ bà, gảy đến một bài tốt giai điệu, ngày khác khiến cho nàng gảy cho đại vương nghe. Triệu Vũ không có hỏi, đây là Quách Đình xếp vào tới, vẫn là Trịnh Hiển Túc bán Quách Đình nhân tình, mà là trực tiếp hướng Quách Vĩ nhìn lại. Liên gặp, nàng này khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt vượng mị ý tự nhiên, thân mang phấn hồng cung nữ trang, giơ tay nhấc chân như gió Phật Dương liễu dáng vẻ thướt tha mềm mại, cũng là khó được mỹ nhân. Triệu Vũ nói với Quách Vĩ, ngươi yên tâm tới nhà của ta, bản vương sẽ đối ngươi mấy cái đối xử như nhau. Quách Vĩ phinh phinh lượn lờ túi đầu, tại đại vương. Cuối cùng chỉ còn Ma Hiểu Kiều lúc, Triệu Vũ chủ động hướng nàng nhìn lại. Thấy Triệu Vũ nhìn nàng, Ma Hiểu Kiều đội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 38, Ma Hiểu Kiều, ta tuyệt đối phối hợp. Chương 38, Ma Hiểu Kiều, ta tuyệt đối phối hợp. Cho tới nay, Ma Hiểu Kiều đối chính nàng tướng mạo nhất là đối chính nàng dáng người rất có lòng tin. Dù sao, nàng ở kiếp trước sở dĩ có thể tại trên mạng lẫn vào phong sinh thủy khởi, không thể rời đi nàng ưu tú bề ngoài. Nhưng xuyên biệt đến Bắc Tống hoàng cung về sau, Ma Hiểu Kiều phát hiện, nàng giống như rơi vào mỹ nhân ổ bên trong, nàng nguyên bản ưu tú mỹ mạo đã không đột xuất. Nơi này mỹ nhân nhiều lắm. Loại kia tướng mạo thanh tú, đặt ở bên ngoài bị rất nhiều nam nhân xem như nữ thần, để ở chỗ này, chỉ có thể nói tướng mạo phổ thông. Mà lại, không ít mỹ nhân, không chỉ có người đẹp, còn có tài nghệ, so sánh với một thế mạng lưới quan quyền. Cái này muốn là đặt ở lúc trước, cũng không có cái gì, dù sao Ma Hiểu Kiều cũng không có nghĩ tới dựa vào mỹ mạo ăn cơm. Có thể đi qua chương thuần tẩy não, Ma Hiểu Kiều ý thức được, nàng sau này muốn trôi qua thư thái một điểm, liền phải theo Triệu Vũ đông đảo thê thiếp tranh thủ tình cảm, dạng này, nàng mới có cơ hội cho Triệu Vũ sinh nhi tử, tương lai sinh hoạt mới có thể có bảo hộ. Ý thức được điểm này, Ma Hiểu Kiều tâm cảnh phát sinh biến hóa vi diệu. Nhìn xem hoàn mập biến gầy, mỗi người đều mang đặc sắc, giống như mỗi một cái đều là tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, Vương Sở Sở, Bùi Tuệ, Quách Vĩ, nàng bắt đầu ý thức được, ở đây cái tranh phương khoe sắc trên chiến trường, chính mình tựa hồ yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Ta có thể đánh bại các nàng thu được Triệu Vũ ân sủng sao? Nhất làm cho Ma Hiểu Kiều nơm nớp lo sợ chính là Triệu Vũ theo Vương Sở Sở, Bùi Tuệ, Quách Vĩ đều nói chuyện qua, duy chỉ có chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi. Sau đó, Triệu Vũ đem các nàng bốn cái mang về Tân Vương phủ. Dọc theo con đường này, Vương Sở Sở tam nữ tất cả đều đem hết khả năng mở ra các nàng riêng phần mình mỹ lực, tựa như đang cầu ngẫu nhiên thư đong đóm, liều mạng tỏa ánh sáng. Chỉ có Ma Hiểu Kiều một người ngây ngốc ngồi tại xe ngựa nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem đây hết thảy. Đi tới Tân Vương phủ cùng ngày, Triệu Vũ liền để Hoàng Kinh Thần cho Ma Hiểu Kiều các nàng bốn cái một người phân một gian rộng rãi sáng tỏ, đông ấm hẻ mát gian phòng, trả lại cho các nàng một người phân một cái hầu hạ thị nữ của các nàng. Vào lúc ban đêm, Ma Hiểu Kiều liền ăn được một bàn phong phú tiệc, sau bữa ăn còn có mới mẻ hoa quả khô cùng bánh ngọt làm đồ ăn vặt. Trong cung thời gian thực sự quá khó chịu, ăn không ngon, ngủ không ngon, còn không có tự do, quả thực so hậu thế trong ngục giam tù phạm còn thảm. Theo Ma Hiểu Kiều, tại Tân Vương phủ so tại Từ Đức cung dễ chịu nhiều lắm, nàng rốt cuộc không quay về. Đây mới là người qua thời gian mà. Khó trách trong cung lưu truyền, có một nữ nhân bởi vì tuyển tú nữ lúc không được tuyển, mừng rỡ làm thơ chúc mừng. Có thể nghĩ lưu tại nơi này, giống như không quá dễ dàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ma Hiểu Kiều nha hoàn Hỉ Đa liền chạy chậm trở về theo Ma Hiểu Kiều bẩm báo, nương tử, đêm qua buổi nương tử thị thẩm, đại vương thăng nàng vì cung lệnh, nàng hẳn là đem đại vương hầu hạ thoải mái, nếu không sao có thể như thế. Ma Hiểu Kiều không nói, Triệu Vũ thăng Bùi Tuệ vì cung lệnh, là xem ở Trịnh Hiển Túc trên mặt mũi, nàng đầy trong đầu đều là, Triệu Vũ háo sắc như vậy sao? Chúng ta lúc này mới vừa tới, hắn liền ăn một cái. Chơi ạ, đây không phải là rất nhanh liền đến phiên ta rồi. Cái này cả ngày Ma Hiểu Kiều đều tại nơm nớp lo sợ, sợ sau một khắc liền sẽ có người tới thông chi nàng đi thị tẩm. Có thể Ma Hiểu Kiều một mực chờ đến đêm khuya, cũng không thấy có người tới thông chi nàng. Còn tốt, tạm thời trốn qua một kiếp. Cảm thấy buông lỏng, Ma Hiểu Kiều liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, Ma Hiểu Kiều liều mạng tránh né mặt mũi tràn đầy cười dâm Triệu Vũ, có thể cuối cùng, nàng hay là bị Triệu Vũ ngăn ở trên giường, sau đó Triệu Vũ một cái ác hổ phát ăn liền hướng nàng đánh tới. Ma Hiểu Kiều nháy mắt bừng tỉnh. Nguyên lai là mộng, hù chết ta. Ma Hiểu Kiều ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Hỉ Đa phờ phạc mà ngồi tại cửa ra vào. Ma Hiểu Kiều đem Hỉ Đa hô tiến đến, hỏi, ngươi làm sao vậy, thế nhưng là đêm qua ngủ không ngon. Hỉ Đa ủ rũ túi lầu nói, đêm qua vương nương tử hầu ngủ. Liền cái này. Ma Hiểu Kiều rất không hiểu, chút chuyện này cũng đáng được Hỉ Đa như thế tâm sự nặng nề. Ma Hiểu Kiều không hiểu Hỉ Đa, Hỉ Đa cũng không hiểu Ma Hiểu Kiều, cái này đều lửa cháy đến nơi, ma nương tử làm sao còn có thể ngủ được. Do dự mãi, Hỉ Đa quyết định nói với Ma Hiểu Kiều rõ ràng, nương tử người mỹ tâm thiện, nô tỳ nguyện thưởng phù dâu tử tả hữu, cùng nương tử đồng tâm hiệp lực, cho nên muốn cùng nương tử thành thật với nhau giảng vài câu thể mình lời nói. Thấy Hỉ Đa trịnh trọng như vậy việc, Ma Hiểu Kiều không thể coi thường, tốt, ngươi nói. Bùi nương tử sau lưng có Trịnh Vương phi, Vương nương tử sau lưng có Vương Chất phi, Quách nương tử sau lưng có Quách Chất phi, xin hỏi nương tử sau lưng có người nào? Hỉ Đa hỏi. Ma Hiểu Kiều cười khổ không thôi, nàng nghĩ thầm, thuận tỷ các nàng bốn cái có thể coi như ta hậu trường sao? Tình cảnh của các nàng cùng ta tám lạng nửa cân a. Thấy thế, Cơ Linh Hỉ Đa đâu còn có thể không đoán ra được, Ma Hiểu Kiều phía sau căn bản không ai. Như vậy lúc, nếu không đến đại vương sủng ái, nương tử làm sao tại ta vương phụ sinh tồn? Hỉ Đa lại hỏi. Cái này, Ma Hiểu Kiều không phản bắt được. Nương tử cái này chỗ ở, bao quát nô tỳ, đều chỉ tạm quy nương tử sử dụng, mà không phải nương tử tất cả, như nương tử từ đầu đến cuối không được đại vương sủng ái, chẳng mấy ngày nữa những này chính là người bên ngoài. Nương tử sẽ mất đi cái này khó được lên cao cơ hội không nói, thậm chí nương tử hoặc đem cùng nô tỳ làm bạn, biến thành hạ nhân. Hỉ Đa nhắc nhở Ma Hiểu Kiều nói, chỉ coi mấy ngày chủ nhân, ta liền lại được trở về đương nô tỳ rồi. Ma Hiểu Kiều thật sự là khó mà tiếp nhận dạng này địa vị thay đổi. Đại vương trước sủng hạnh ai sau sủng hạnh ai cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Trước thị tẩm người tôn, sau thị tẩm người ti. Toàn phủ thượng bên dưới đều đang ngó chừng việc này, nương tử cái thứ mấy thị tẩm, trực tiếp liên quan đến nương tử tương lai tại ta vương phủ bên trong địa vị cao thấp quý tiện. Hỉ Đa dứt khoát đem lời cho Ma Hiểu Kiều nói rõ. Nghe Hỉ Đa lời nói, suy nghĩ lại một chút Trương Thuần nói với nàng những lời kia, Ma Hiểu Kiều có chút khuất phục. Nàng từ kháng cự đi thị tẩm, trở nên có chút muốn đi thị tẩm. Buổi chiều, tại Hỉ Đa thúc giục bên dưới, Ma Hiểu Kiều hiếm thấy họa đạm trang, chuẩn bị cho Triệu Vũ một cái ấn tượng tốt, để Triệu Vũ cho thêm nàng chuẩn bị phân. Có thể để Ma Hiểu Kiều đã may mắn lại thất vọng chính là, tối hôm đó Triệu Vũ vẫn là không có để nàng đi thị tẩm. Trên đường, Hỉ Đa sớm liền ra ngoài tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, Hỉ Đa liền mang về tin tức, đêm qua là Quách nương tử hầu ngủ. Lúc này, Ma Hiểu Kiều theo Hỉ Đa một khối ủ rũ, nàng lẩm bẩm nói, ta cuối cùng vẫn là hạng chót. Hỉ Đa an ủi Ma Hiểu Kiều, nương tử đừng nản chí, nô tỳ bị mua vào ta vương phủ trước từng hầu hạ qua một vị thanh lâu tiểu thư, nô tỳ từ nàng nơi đó học trộm một cái tuyệt chiêu, cái này liền đem chiêu này chuyển cho nương tử, trợ nương tử chuyển bại thành thắng. Chuyển đường, cũng không biết Hỉ Đa từ cái kia tìm đến một rổ trứng gà, lại tìm đến một cái đệm, một sấp giấy tiền bằng mã. Liên gặp, Hỉ Đa trên giường thả 7 viên trứng gà, đem cái đệm để lên, lại đem giấy tiền vàng mã để lên. Làm tốt đây hết thảy, Hỉ Đa nói với Ma Hiểu Kiều, nương tử xem trọng. Nói xong, Hỉ Đa an vị tại giấy tiền vàng mà bên trên, sau đó dùng cái mông vò tới vò đi. Các loại Hỉ Đa đứng dậy, liền gặp kia sấp giấy tiền vàng mà bị vò thành chỉnh chỉnh tề tề quạt tròn, mà phía dưới trứng gà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hỉ Đa lần này thần thao tác, trực tiếp đem một bên Ma Hiểu Kiều nhìn mắt tròn váng. Ma Hiểu Kiều nhìn xem cũng liền 11-12 tuổi Hỉ Đa, 10 phần kinh ngạc nàng tuổi còn nhỏ làm sao lại hiểu loại sự tình này. Nhìn ra Ma Hiểu Kiều nghi hoặc, Hỉ Đa giải thích nói, nô tỳ 3 tuổi lúc, có mồi lợi dụng thiên thai giá rẻ mua xuống nô tỳ, đem nô tỳ dưỡng đến 7 tuổi. Bán vào thanh lâu, nô tỳ 9 tuổi lúc, lão bản đắc tội quyền quý, thanh lâu bị niêm phong, nô tỳ tiến vào giáo phường thi, năm ngoái ta vương phủ quản sự đi giáo phường ti chọn lựa tỷ nữ, nô tỷ bởi vì tuổi còn nhỏ không bị phá thân thể, may mắn được tuyển chọn, đổi thấp hèn chi mệnh. Không dối gạt nương tử, vài ngày trước đại vương đột thông chuyện nam nữ, làm không biết mệnh, ta vương phủ bên trong vừa độ tuổi thị nữ tất cả đều giao đến hảo vận, đáng tiếc bởi vì niên kỷ quá nhỏ, nô tỷ ba lần đều bị đại vương chạy ra, nếu không, nếu là mang thai đại vương long trùng, nô tỷ liền triệt để nghịch thiên cải mệnh. Nô tỷ như từ đầu đến cuối không được hầu hạ đại vương, trở thành đại vương thị thiếp, đợi nô tỷ 25 tuổi thời khắc, liền đến rời đi ta vương phủ. Nô tỷ không người có thể ném, một khi rời đi ta vương phủ, hạ chẳng tất nhiên 10 phần thê thảm. Cho nên nô tỷ chết cũng muốn chết tại ta vương phủ, nếu không, chỉ sợ liền cho nô tỷ nhặt xác người đều không. Nghe đến đó, Ma Hiểu Kiều trong lòng chợt lạnh. Nàng ngạc nhiên phát hiện, tình huống của nàng tựa hồ theo Hỉ Đà không sai biệt lắm, nếu như bị Triệu Vũ đuổi đi, ta có thể đi đâu? Ta có thể hay không giống thuần tỷ nói như vậy, trước bị cướp tài cướp sắc, lại bị bán vào thanh lâu, trở thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, vẫn là biến thành ăn mày, bốn phía ăn xin mà sống. Ta sẽ không phải bị tươi sống chết đói, sau khi chết phơi thây hoang dã. Ba vị vương phi không được bao lâu liền sẽ nhập phủ, như vậy lúc chúng ta phổ thông thị nữ lại nghĩ đến đại vương ân sủng, khó càng thêm khó. Nô tỷ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nương tử trên người, vạn mong nương tử lên như diều gặp gió thời điểm, chớ có quên sách nô tỷ. Mua những ngày trứng gà, giấy tiền vàng mã, đã dùng hết nô tỷ tích xúc. Nương tử nhất định phải hào hào học nô tỷ tuyệt chiêu này, chớ có cô phụ nô tỷ kỳ vọng cao. Cũng không biết là lĩnh ngộ Trương Thuần nói tới, hay là bị Hỉ Đa lời nói bị dọa cho phát sợ, tóm lại, muốn bắt đến chút gì Ma Hiểu Kiều, bắt đầu theo Hỉ Đa học tập tuyệt chiêu. Thế nhưng không biết có phải hay không bởi vì quá không có thiên phú nguyên nhân, trứng gà tất cả đều nổi nát, giấy tiền vàng mà tất cả đều lật đi lật lại, Ma Hiểu Kiều cũng không có học được Hỉ Đa tuyệt chiêu. Ma Hiểu Kiều có chút hổ thẹn mà nhìn xem Hỉ Đa. Hỉ Đa mặt ngoài không nói gì, trong lòng lại tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ta chuẩn bị đến như thế đầy đủ, ngươi đều không học được, thật sự là đần chết rồi, cũng không biết ngươi là như thế nào bị chọn làm giáo tập cung nữ. Trứng gà không còn, giấy tiền vàng mà không còn, thời gian cũng không có. Thì đa chỉ có thể để Ma Hiểu Kiều trước khắc luyện, tranh thủ thời gian trang điểm, miễn cho liền thị tầm cơ hội đều không có. Ai nghĩ, đem chính mình họa đến mị mị đắt Ma Hiểu Kiều cùng Hỉ Đa, một mực chờ đến sau nửa đêm, cũng không có có người tới hô Ma Hiểu Kiều đi thị tầm. Hướng đông về sau, Ma Hiểu Kiều cùng Hỉ Đa mới biết được, đêm qua Triệu Vũ lại để cho Bùi Vệ Hầu ngủ. Biết được tin tức này, Ma Hiểu Kiều trong lòng không cân bằng, tại sao có thể như vậy, vòng cũng nên đến phiên ta à. Có thể Triệu Vũ chính là như thế không giảng đạo lý, căn bản không có lật Ma Hiểu Kiều bằng hiệu. Ở sau đó thời gian bên trong, Bùi Tuệ, Vương Sở Sở, Quách Vĩ thay nhau thị tầm, chính là không có Ma Hiểu Kiều phần. Ma Hiểu Kiều càng ngày càng hoảng. Hỉ Đa cũng đã đối Ma Hiểu Kiều được đến Triệu Vũ ân sủng không báo hy vọng. Bất quá Hỉ Đa coi như phúc hậu, chí ít không cho Ma Hiểu Kiều sắc mặt nhìn, cũng không có có đối Ma Hiểu Kiều bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà không phải tất cả mọi người là Hỉ Đa. Trước đó không ít đối Ma Hiểu Kiều rất cung kính Tân Vương phủ hạ nhân, thấy Ma Hiểu Kiều liên tiếp 10 ngày qua đều không thể hầu bên trên ngủ, coi là Ma Hiểu Kiều xác định vững chắc xong, bắt đầu cho Ma Hiểu Kiều vung sắc mặt, có chút hạ nhân thậm chí đối Ma Hiểu Kiều châm chọc khiêu khích. Ma Hiểu Kiều yên lặng thừa nhận đây hết thảy, nỗi khổ trong lòng chát chát như cùng ăn hoàng liên, khó nói lên lời. Chẳng lẽ ta cái này người xuyên biệt thật liền cái hiến thân cơ hội đều không có? Ngay tại Ma Hiểu Kiều tâm sắp ngã vào đáy cốc thời khắc, Lương Sư Thành đột nhiên tìm đến, nói với Ma Hiểu Kiều, đại vương triệu kiến nương tử. Ma Hiểu Kiều đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy đại hỉ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trời, chẳng lẽ Triệu Vũ muốn bạch nhật tiên dâm? Vốn là đã tuyệt vọng Hỉ Đa, liền vội vàng tiến lên, xung Lương Sư Thành bài nói, xin hỏi tổng quản, nhà ta nương tử nhưng có trang điểm thời gian. Lương Sư Thành không phải những cái kia đuôi mù cấp thấp hạ nhân, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Triệu Vũ coi trọng cỡ nào Ma Hiểu Kiều. Cho nên, biết Triệu Vũ cũng không gấp gáp Lương Sư Thành, cười dạng dỡ nói, nương tử nhưng xin cứ tự nhiên. Nghe Lương Sư Thành nói như vậy, Ma Hiểu Kiều tranh thủ thời gian tại Hỉ Đa hầu hạ bên dưới lùng trang diễn mạn, thay đổi nàng tốt nhất quần áo. Bởi vì quá muốn đem Ma Hiểu Kiều tốt nhất một mặt mở ra cho Triệu Vũ, Hỉ Đa có chút dùng sức quá mạnh, đem Ma Hiểu Kiều họa đến đều nhìn có chút không ra bộ dáng lúc trước. Ma Hiểu Kiều cùng Hỉ Đa cảm giác cái này giống như không ổn. Có thể các nàng đã chậm trễ không ít thời gian. Vạn nhất Triệu Vũ không đợi được kiên nhẫn, không đợi, hoặc là dứt khoát đổi người khác. Ma Hiểu Kiều không biết lại được đợi bao lâu. Không có cách, Ma Hiểu Kiều chỉ có thể kiên trì đỉnh lấy này tấm trang dung đi gặp Triệu Vũ. Lương Sư Thành đem Ma Hiểu Kiều đưa đến hậu viện. Nơi này có một loạt mới xây thành không bao lâu phòng ở đến. Ma Hiểu Kiều hít sâu một hơi, sau đó vừa nghĩ nàng tiểu học lúc bên trên sinh lý vệ sinh khóa, rời đi từ Đức cung trước lão cung nữ truyền thụ nàng nhóm chỉ đạo Triệu Vũ kỹ xảo cùng Hỉ Đa dạy nàng tuyệt chiêu, vừa hướng chính nàng nói, hôm nay bất luận Triệu Vũ chơi đến dùng nhiều, ta đều tuyệt đối phối hợp hắn. Hạ quyết tâm về sau, Ma Hiểu Kiều liền đi theo Lương Sư Thành đi hướng cái này đứng hàng phòng ở. Chương 39, thị thiếp Ma Thị. Chương 39, thị thiếp Ma Thị. Lúc đi vào, Ma Hiểu Kiều cúi đầu xuống, thậm chí đem con mắt đều cho nhắm lại. Nàng thật sợ Triệu Vũ sẽ cùng với nàng trong mộng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cười dâm hướng nàng nào tới. Mấu chốt, trong mộng nàng còn có thể tránh, tại trong hiện thực nàng không dám tránh, cũng không muốn tránh. Đi vài bước, Ma Hiểu Kiều phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào một người trong ngực. Ma Hiểu Kiều cho là nàng tiến đụng vào đi ở phía trước Lương Sư Thành trong ngực, cuống quýt lui lại, đồng thời xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bởi vì lui quá gấp, Ma Hiểu Kiều không cẩn thận dẫm lên chính mình trên váy dài, suýt nữa ngã xuống. Đúng lúc này, một đôi đại thủ kéo lại Ma Hiểu Kiều, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, giúp nàng giữ vững thân thể. Ma Hiểu Kiều cảm thấy kinh hãi, vô ý thức liền muốn dãy rủa. Nhưng vào lúc này, Triệu Vũ thanh âm vang lên, ngươi bình thường đều là nhắm mắt lại đi đường sao? Ma Hiểu Kiều thân thể nháy mắt cứng đờ, tâm cũng đống nhiên bối rối lên. Ma Hiểu Kiều đội vàng mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Triệu Vũ tấm kia mang theo vài phần trêu tức, mấy phần ôn nhu gương mặt. Ma Hiểu Kiều phát hiện, Triệu Vũ trong mắt không có nàng trong ngộng dâm tà, ngược lại có một tia không dễ dàng phát giác quan tâm cùng bao dung. Bị cái này để nàng ngày đêm khó có thể bình an nhưng lại hồn khiên mộng nhiễu nam nhân ôm vào trong ngực, Ma Hiểu Kiều phản ứng một chút, liền nghĩ từ Triệu Vũ trong lồng ngực tránh thoát. Có thể Ma Hiểu Kiều phát hiện Triệu Vũ cái kia hai tay cánh tay kiên cố mà ấm áp, cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, phảng phất có chủng lực lượng vô danh, để nàng không thể động đậy. Ngay tại Ma Hiểu Kiều không biết nên như thế nào cho phải thời khắc, Triệu Vũ rất lịch sự mà đưa nàng đỡ dậy, sau đó nắm tay của nàng đưa đến trong phòng mấy người phía trước. Ma Hiểu Kiều rất không được tự nhiên, nhưng chẳng biết tại sao nàng cũng không ghét Triệu Vũ cùng với nàng như thế thân cận. Cảm giác này rất ba, nhưng là Ma Hiểu Kiều chân thật nhất tâm lý. Triệu Vũ đối ở giữa một cái lao giả nói, "Tô thiếu sư, nàng chính là bản vương nói với ngươi bản vương thị thiếp Ma thị." Lao giả gặp, Triệu Vũ thổi đến thiên hoa loạn truy, nói tinh thông cơ quan thuật, trời sinh một đôi xảo thủ, có thể chế tác rất nhiều vật thần kỳ nữ, vậy mà là một cái cũng liền 14-15 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa còn lủng trang diễm mạn, cực giống dòng chi tục phấn, lập tức liền khinh thị ba phần. Bất quá, Triệu Vũ đến cùng là một vị thân vương, lại đối với hắn 10 phần tôn sùng, hắn cũng không tốt quá không bán Triệu Vũ mặt mũi. Cho nên lão giả cười nói với Ma Hiểu Kiều, tân vương đem ma nương tử khen lên trời, vạn mong nương tử vui lòng chỉ giáo. Ma Hiểu Kiều hiện tại cả người đều làm mộng, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Mà lại, khả năng những ngày này một mực không thể hầu bên trên ngủ cử chỉ điên rồ, Ma Hiểu Kiều ý niệm đầu tiên vậy mà là, thuần tỷ nói, thời đại này quyền quý thích đem chính mình thị thiếp đưa cho người khác, Triệu Vũ sẽ không phải muốn đem ta đưa cho lão giả này à. Ma Hiểu Kiều không còn dám tiếp tục nghĩ, bởi vì nếu như sự tình thật như vậy phát triển, kia nàng có khả năng chính là thảm nhất người xuyên việt. Lúc này, Triệu Vũ cho Ma Hiểu Kiều giới thiệu lão giả, vị này Tô thiếu sư chính là thái tử thiếu sư, Thiệu Thánh thời kỳ tể tướng. Nếu như Trương Thuần ở đây, nghe Triệu Vũ như thế giới thiệu, khẳng định đã đoán được lão đầu này là Bắc Tống trung kỳ quan viên, kết xuất nhà Thiên Văn học, Thiên Văn cứng nhắc chế tạo nhà, dược vật học gia Tô Tụng. Có thể Ma Hiểu Kiều không phải Trương Thuần, hắn liền Thiệu Thánh thời kỳ là thời kỳ nào cũng không biết, làm sao có thể biết thời kỳ này tể tướng là ai? Còn tốt, Triệu Vũ không có ở đây dừng lại, mà là tiếp tục cho Ma Hiểu Kiều giới thiệu, Tô thiếu sư học rộng tài cao, tại kinh sử cửu lưu, bách gia mà nói, cùng phép tính, địa chí, núi kinh, thảm mục, huấn hố, luật lữ các loại học không gì không biết. Hắn lãnh đạo chế tạo vận tải đường thủy nghi tượng đài chính là đương thời tiên tiến nhất cứng nhắc. Lúc này Ma Hiểu Kiều biết trước mắt lao đầu này chính là Trung Quốc cổ đại cùng thời Trung Cổ vĩ đại nhất vạn vật học gia cùng nhà khoa học trí nhất Tô Tụ. Ma Hiểu Kiều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy thần tượng, nàng liên tục không ngừng hỏi, vận tải đường thủy nghi tượng đài neo trạng cầm tung khí tướng công lại như thế nào nghĩ đến. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Ma Hiểu Kiều há miệng nói ngay vận tải đường thủy nghi tượng đài hạch tâm linh kiện, để nguyên bản đối Ma Hiểu Kiều cũng không để ý Tô Tụng cùng người khác bắt đầu đối Ma Hiểu Kiều coi trọng. Tô Tụng bên người Hàn Công Liêm hỏi, Ma Nương Tử gặp qua vận tải đường thủy nghi tượng đài. Tô Tụng phục mệnh kiểm nghiệm lúc ấy thái sử cục sứ dùng các loại hôn thiên nghi, nghĩ đến phải có biểu diễn thiên tượng dụng cụ cùng hôn thiên nghi phối hợp sử dụng, thế là hắn chiêu mộ nhân tài tiến hành cái này công việc nghiên cứu, đồng thời hướng Triệu Húc đề cử tinh thông toán học cùng thiên văn học Hàn Công Liêm cùng nghiên cứu chế tạo. Tại Tô Tụng chủ tính bên dưới, Hàn Công Liêm viết ra 9 chương câu cỗ trắc nghiệm hồn thiên sách chế thành lớn, tiểu mục dạng. Sau từ Tô Tụng cùng Hàn Công Liêm mời một nhóm thợ khéo tỉ mỉ chế tạo ra tới vận tải đường thủy nghi tượng đài. Ma Hiểu Kiều trong lòng tự nhủ, vận tải đường thủy nghi tượng đài ta chưa thấy qua, nhưng ta gặp qua phục hồi như cũ mô hình, còn có ta gặp qua vận tải đường thủy nghi tượng đài kết cấu đồ, ta còn nghĩ qua phục hồi như cũ vận tải đường thủy nghi tượng đài, chỉ là độ khó quá lớn, chiếm diện tích cũng quá lớn, không thể không từ bỏ. Nhưng những này Ma Hiểu Kiều không thể nói, nàng chỉ có thể dõng dạc nói, nô gia dù chưa từng thấy qua, lại một mình thôi diễn qua. Đó lấy, cũng không đợi Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người hỏi lại, Ma Hiểu Kiều liền đem nàng đối vận tải đường thủy nghi tượng đài lý giải từng cái ném ra ngoài. Thấy Ma Hiểu Kiều chỉ dựa vào chính mình thôi diễn, liền có thể đem vận tải đường thủy nghi tượng đài thôi diễn đến 7-8 phần, cái này cực độ chấn kinh Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người. Nói thực ra, Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn hắn không phải là không có hoài nghi tới Ma Hiểu Kiều nhìn qua vận tải đường thủy nghi tượng đài. Nhưng vấn đề là, Ma Hiểu Kiều không chỉ có đối vận tải đường thủy nghi tượng đài như lòng bàn tay, lại còn đối vận tải đường thủy nghi tượng đài tiến hành ưu hóa, đồng thời không chỉ ưu hóa một chút điểm, mà là toàn diện ưu hóa, thậm chí Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người tự cho là xảo diệu đến cực điểm thiết kế, Ma Hiểu Kiều đều cho cải tiến. Lúc này, không còn có người không tin Triệu Vũ nói tới, Ma Hiểu Kiều là một cái tinh thông cơ quan thuật kỹ nữ. Sau đó Ma Hiểu Kiều cùng Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người nói chuyện, Lý Công Mụ Triệu Vũ liền nghe không hiểu. Triệu Vũ cũng không có mạnh nghe, mà là một thân một mình ngồi xuống nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem Ma Hiểu Kiều tại kia thỏa thích phát ra độc thuộc về mị lực của nàng. Khoảng thời gian này, Triệu Vũ đồng thời không có nhàn rỗi. Hắn một bên tiếp tục bán xà bông thơm kiếm tiền, một bên chiêu mộ nhân tài. Đồng thời, còn tìm người đem chính mình lâm viên cho phá, xây cái này một dãy lớn nhà máy. Đồng thời vì Ma Hiểu Kiều thu thập thời đại này tất cả công cụ tiên tiến, dụng cụ, cứng nhắc, chuẩn bị cho Ma Hiểu Kiều đi ra để nàng có thể đại triển quyền cước sân khấu. Đương nhiên, vì không làm cho không cần thiết phiền phức, Triệu Vũ đồng thời không có chiêu mộ công nhân. Hắn chiêu mộ chủ yếu là thực dụng hình văn nhân cùng thợ thủ công. Mà bị Triệu Vũ chiêu mộ nhân tài bên trong, liền có Hàn Công Liêm cùng với các tham dự qua vận tải đường thủy nghi tượng đài nghiên cứu phát minh, chế tạo nhà khoa học cùng tợ khéo. Cũng chính bởi vì theo Tô Tụng cộng sự nhiều năm, Hàn Công Liêm bọn người tất cả đều bị Triệu Vũ chiêu mộ, đã chí sĩ không còn hỏi đến triều chính Tô Tụng, mới có thể tiếp nhận Triệu Vũ mời tới của hắn tư nhân nhà máy nhìn xem. Nói thực ra, Triệu Vũ cũng không biết, tại Ma Hiểu Kiều xuất linh dưới, những này thời đại này cấp cao nhất nhà khoa học cùng tợ khéo đến cùng có thể tạo ra thứ gì tới. Nhưng Triệu Vũ trong lòng tràn ngập chờ mong cùng ước mơ, hắn hy vọng Ma Hiểu Kiều cùng những này cổ đại khoa học kỹ thuật tay cự phách kết hợp, có thể mở ra một cái trước nay chưa từng có thời đại, một cái khoa học kỹ thuật cùng văn hóa xen lẫn tổng tan kỷ nguyên mới. Theo nói chuyện xâm nhập, Ma Hiểu Kiều không chỉ có cho thấy nàng đối vận tải đường thủy nghi tượng đại khắc sâu lý giải cùng độc đáo kiến giải, càng đem không ít hiện đại khoa học lý niệm nói ra, để Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người nghe được hiểu ra. Ngẫu nhiên Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người cũng xuất ra bọn hắn đối khoa học kỹ thuật lý giải, cùng Ma Hiểu Kiều tiến hành thảo luận. Nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, Triệu Vũ giống như nhìn thấy một trận vượt qua thời không đối thoại, cổ lão cùng tiên tiến, truyền thống cùng sáng tạo cái mới, tại thời khắc này va chạm ra tia lửa chói mắt. Triệu Vũ nghĩ thầm, có lẽ ta có thể đem cách mạng công nghiệp sớm 7-800 năm. Chương 40, phải ngươi làm hoàng đế. Chương 40, phải ngươi làm hoàng đế. Ma Hiểu Kiều theo Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người trò chuyện thoải mái lâm ly, quét qua nàng mấy ngày liên tiếp hợp lực, bản thân hoài nghi, bản thân phủ định, để nàng lại trở nên tự tin. Những cái kia bối rối nàng đã lâu phong kiến tư duy, rớt lại phía sau giá trị quan, giống như bị một trận thanh phong thổi nhẹ, chỉ để lại một mảnh trong bắt cùng kiên định. Nhìn xem một đám trong lịch sử chứ danh nhà khoa học, một đám đương đại khoa học kỹ thuật tay cự phách, ở trước mặt nàng cầu học như khác, chăm chỉ không ngừng, Ma Hiểu Kiều khắp cả người thông suốt, đây mới là ta cái này người xuyên Việt nên có biểu hiện mà. Ma Hiểu Kiều từng coi là, xuyên qua là vận mệnh đối nàng đùa giỡn, là đưa nàng từ trước đó quen thuộc thế giới ném cái này không biết được sâu. Nhưng giờ phút này, Ma Hiểu Kiều minh bạch, xuyên qua càng là vận mệnh đối nàng quà tặng, để nàng có cơ hội cùng thời đại này vĩ đại linh hồn gặp nhau, bọn hắn cùng thăm dò không biết huyền bí, thôi động văn minh tiến bộ. Phần này nhận biết như là một dòng suối trong, tư nhuận Ma Hiểu Kiều khô cạn nội tâm, để nàng nguyên bản mê mang linh hồn tìm được kết cục. Ma Hiểu Kiều càng thêm tích cực tham dự vào trận này vượt qua thời không giao lưu thịnh yến bên trong, vô luận là vật lý học huyền bí, vẫn là hóa học thần kỳ, nàng từng cái hướng Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người giảng giải, gắng đạt tới dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, để mỗi một vị người nghe đều có thể lãnh hội đến hiện đại khoa học mỹ lực. Mà Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người thì lấy bọn hắn thâm hậu văn hóa nội tình cùng đặc biệt phương thức tư duy, cho Ma Hiểu Kiều rất nhiều trước nay chưa từng có gợi ý, để nàng tại khoa học thăm dò trên đường nhìn thấy đa nguyên hóa phong cảnh. Trận này giao lưu một mực tiếp tục đến trời tối. Triệu Vũ sai người chuẩn bị phong phú bữa tiệc. Ma Hiểu Kiều rất không có quy củ, thậm chí rất không có nữ nhân hình tượng, vừa ăn vừa nói, giọng khách gát giọng chủ tình thế đều áp đảo Triệu Vũ cái này nam chủ nhân. Ở thời đại này, Ma Hiểu Kiều loại biểu hiện này tuyệt đối là đi quá giới hạn, sẽ để cho nàng người sở hữu Triệu Vũ mất hết thể diện. Có ít người vụng trộm nhìn về phía Triệu Vũ, muốn nhìn một chút Triệu Vũ sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Liên gặp Triệu Vũ từ đầu đến cuối mặt mỉm cười ngồi tại Ma Hiểu Kiều bên người, nhìn xem Ma Hiểu Kiều tại kia khoa tay múa chân chậm rãi mà nói. Ngay tại rất nhiều người suy đoán, có phải là bởi vì có Tô Tụng cái này người ngoài ở tại, Triệu Vũ đang giả vờ hầm dưỡng, trang bụng lớn, sau bữa ăn liền sẽ sai người trượng chết Ma Hiểu Kiều cái này mất mặt xấu hổ đồ chơi lúc, Triệu Vũ từ lương sư thành cầm trên tay qua khăn tay của mình, tự mình giúp Ma Hiểu Kiều xoa xoa nàng bóng nhảy miệng nhỏ, còn tự thân cho Ma Hiểu Kiều cũng chén trà nhỏ, cười nói với nàng, uống hớp trà, từ từ nói. Để mọi người ở đây quay hàm đều rơi một chỗ chính là, Ma Hiểu Kiều a một tiếng, liền tiếp nhận Triệu Vũ đưa tới chén trà, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Uống một nửa, Ma Hiểu Kiều mới phản ứng được, cho nàng bưng trà dâng nước chính là Triệu Vũ, mà lại trước đây Triệu Vũ còn tự thân cho nàng lau miệng tới. Ma Hiểu Kiều động tác đông nhiên một trận, lập tức trở nên bối rối lên. Nàng đội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ, lại phát hiện Triệu Vũ một điểm trách cứ nàng ý tứ đều không có không nói, Triệu Vũ trong mắt còn có một tia. Ân, Cương Triệu, đúng, chính là Cương Triệu. Nàng thích ta. Cái này khiến Ma Hiểu Kiều trong lòng nổi lên một trận khác gợn sóng, trên mặt lập tức dâng lên một vòng đỏ ửng. Nàng có chút lúng túng đặt chén trà xuống, không biết bước kế tiếp là nên quỳ xuống nhận lầm, vẫn là. Không đợi Ma Hiểu Kiều nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, Triệu Vũ liền cười nói, bản vương dù không hiểu đạo này, nhưng biết rõ đây là chấn hưng ta đại tống chi thuật, nếu ngươi các loại hôm nay có thể nghiên cứu thảo luận ra một chút thực dụng nông cụ, công cụ, phương tiện giao thông, vũ khí, triều đình mở rộng ra ngoài, chắc chắn lợi quốc lợi dân, nếu ta đại tống có được đông đảo tiên tiến cứng nhắc cải thiện dân sinh, quân công, ta đại tống lo gì không thịnh hành. Thấy Triệu Vũ như thế thông tình đạt lý, Ma Hiểu Kiều trong lòng nóng hầm hập, nàng nghĩ thầm, ngươi tốt như vậy, phải ngươi làm hoàng đế. Tô Tụng cũng vì Triệu Vũ anh mô duyệt hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thanh danh không hiện tân vương, vậy mà như thế có kiến thức, như thế hùng tài đại lượng. Mà Hàn Công Liêm các loại đã ném Triệu Vũ người, thấy Triệu Vũ như thế tôn sùng bọn hắn lại như thế chiêu hiền đại sĩ, đều vui vì Triệu Vũ sử dụng. Bất quá, ra cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Ma Hiểu Kiều cùng Tô Tụng, Hàn Công Liêm bọn người tất cả đều tỉnh táo lại, bọn hắn lại đơn giản hàn huyên một hồi. Tô Tụng liền chủ động đứng dậy cáo tử. Triệu Vũ mang theo Ma Hiểu Kiều cùng Hàn Công Liêm đem Tô Tụng đưa ra phủ. Sau đó, Triệu Vũ lại để cho Hàn Công Liêm đi nghỉ ngơi. Chỉ còn Ma Hiểu Kiều về sau, Triệu Vũ có chút do dự đêm nay có để hay không cho Ma Hiểu Kiều thị tẩm. Nói thật, Triệu Vũ khẳng định muốn lấy được Ma Hiểu Kiều. Nói như vậy, nếu không phải đối Ma Hiểu Kiều cảm tính thú, hắn có thể không có việc gì liền đi nhìn Ma Hiểu Kiều phát minh những cái kia đồ vô dụng sao? Nhưng vấn đề là, hiện tại Ma Hiểu Kiều có chút ít. chí ít không có Triệu Vũ trong ấn tượng lớn. Hiện tại liền hạ tay, có phải là có chút sớm? Có thể thời đại này nhân thọ mệnh đều tương đối ngắn, rất nhiều người chừng 20 tuổi liền chết rồi, cho nên đại đa số nam nữ 13-14 tuổi liền phải kết hôn, nếu không bất lợi cho xã hội phát triển. Ta không thể cầm lên một thế ánh mắt nhìn vấn đề này. Còn nữa, liền xem như ở kiếp trước, có vài quốc gia người không phải cũng là 13-14 tuổi liền kết hôn. Chúng ta đã đi tới thời đại này, liền nên nhập gia tùy tục. Tốt à, Triệu Vũ thừa nhận, hắn thích Lạc Túi Vì An, nhất là đối tượng là Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, Viên Quynh Thành. Nay chủ yếu là bởi vì cái này năm nữ nhân cơ hồ đều là không thể thay thế, mà lại các nàng năm cái không quá thụ phong xây tư tưởng trói buộc, không gặp được các nàng, Triệu Vũ có chút không có tay nắm cảm giác, không dễ khống chế các nàng. Đúng lúc này, Triệu Vũ ngạc nhiên phát hiện, Ma Hiểu Kiều khóc. Nước mắt tại Ma Hiểu Kiều nùng trang diễm mặt trên mặt không chút kiên kỵ nhất lưu trôi, Ma Hiểu Kiều lập tức cũng không phải là tiểu hoa miêu, mà là quỷ. Được, tính coi lại lực thẳng tắp kéo căng. Có thể Triệu Vũ vẫn là quan tâm nghĩ, làm sao khóc rồi? Ma Hiểu Kiều cũng không thể nói, nếu không phải ngươi tại ta bất lực nhất, nhất mê bóng, nhất không tự tin thời điểm kéo ta một cái, ta liền bị xã hội phong kiến cùng chế độ phong kiến cho an bài, trở thành thất bại nhất người xuyên Việt, là ngươi để ta một lần nữa tìm về bản thân, ta đang vì ta trùng sinh mà thút thít. Ma Hiểu Kiều chỉ có thể bên cạnh khóc, vừa nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Triệu Vũ kỳ thật không có quá hiểu Ma Hiểu Kiều vì cái gì khóc, vì cái gì tự nhủ tạ ơn, hắn chỉ là thông thường thao tác nâng lên Ma Hiểu Kiều đã khóc hoa mặt, dùng hai cái ngón cái nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, đồng thời rất ôn nhu nói với nàng, bất luận ngươi có gì bị khuất, đều không cần lo lắng, sau này có bản vương bảo hộ ngươi, không còn có người có thể khi dễ ngươi, dám khi dễ ngươi. Đây là Ma Hiểu Kiều xuyên qua đến nay, không, là nàng hai đời đến nay nghe qua êm tai nhất. Giờ khắc này, Ma Hiểu Kiều trong lòng trước nay chưa từng có an tâm. Dùng khỏe mắt quét nhìn len lén liếc một cái Triệu Vũ tấm kia tuấn lãng nhưng còn hơi có vẻ non nớt gương mặt, Ma Hiểu Kiều nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, mặt cũng lập tức trở nên đỏ bừng, tiếp lấy cái này màu đỏ từ khuôn mặt của nàng cấp tốc lan tràn đến cổ, đồng thời cực tốc chuyển về, cuối cùng một mực đỏ đến gót chân. Ma Hiểu Kiều nhịn không được suy nghĩ, ta muốn là đi cùng với hắn, có tính không châu già gặm cỏ non. Dù sao, ta ở kiếp trước đều nhanh 30 tuổi, hắn mới 16, ta đều nhanh có thể làm mẹ hắn. Không đúng không đúng, hắn lớn ta gần ngàn tuổi, liền xem như châu già gặm cỏ non, cũng là hắn là lão nhiêu. Mà ta hiện tại chỉ là một gốc tiểu nội đứt át 14 tuổi nhỏ có non, hắn không lỗ. Chương 41, nữ nhân có thể có bao nhiêu chủ động, cảm tạ minh chủ Bùn Lam Hiên thật đại lực duy trì. Chương 41, nữ nhân có thể có bao nhiêu chủ động, cảm tạ minh chủ Bùn Lam Hiên thật đại lực duy trì. Nguyên bản đối Ma Hiểu Kiều được sủng ái đã không ôm hy vọng gì đa, thấy Ma Hiểu Kiều bị Triệu Vũ gọi đi, vẫn là Lương Sư Thành tự mình tới gọi, mấu chốt Lương Sư Thành thái độ còn đặc biệt tốt, thì đa tâm tư lại hoạt. Đợi đến trời tối 10 phần, Ma Hiểu Kiều còn chưa có trở lại, thì đa đại hỉ, cảm thấy Ma Hiểu Kiều thanh này ổn. Ai nghĩ, ngay tại Hỉ Đa mừng khấp khởi khẽ hát vì Ma Hiểu Kiều chuẩn bị táo đỏ cháo bổ dưỡng thân thể thời khắc, cửa phòng mở ra thanh âm truyền tới. Hỉ Đa tranh thủ thời gian buông xuống ngay tại tẩy táo đỏ, đầy cõi lòng mong đợi đón lấy cửa ra vào. Liên gặp mặt khóc hoa Ma Hiểu Kiều, kéo cửa ra, đứng tại cửa ra vào. Thấy thế, Hỉ Đa tâm chính là trầm xuống. Theo Hỉ Đa, liền Ma Hiểu Kiều hiện tại theo quỷ sai không nhiều dáng vẻ, Triệu Vũ làm sao có thể thích nàng? Không cần nhiều lời, khẳng định là Ma Hiểu Kiều thị tầm thất bại, mới khóc lóc nỉ non, sau đó bị Triệu Vũ chạy về. Xong, toàn xong. Lần này đầu tư triệt để thất bại. Hỉ Đa vui sướng nháy mắt ngưng kết, tâm cũng chìm vào đáy cốc. Nhưng Hỉ Đa coi như có tình bị, đồng thời không có như vậy bỏ đá xuống giếng, mà là miễn cưỡng vui cười, tiến ra đón, "Nương tử, ngươi." Đúng lúc này, Triệu Vũ từ bên ngoài đi vào. Hỉ Đa khó có thể tin che miệng của mình. Ma nương tử thành công rồi. Triệu Vũ xuất hiện, như là mặt trời, nháy mắt chiếu sáng Hỉ Đa viên kia tối tăm mở mịt trái tim. Hỉ Đa vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà lại tự mình đưa Ma Hiểu Kiều trở về. Ta không phải đang nằm mơ a? Cái này cần là bao lớn ân sủng a? Bất thình lình thần chuyển hướng, để Hỉ Đa trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã có kinh ngạc, cũng có không hiểu, càng nhiều thì vẫn là đối tương lai một lần nữa ước mơ. Hỉ Đa tranh thủ thời gian tiến lên đón, bái nói, nô tỳ Hỉ Đa gặp qua đại vương. Triệu Vũ khẽ giật mình. Hắn nhận biết Hỉ Đa. Hỉ Đa là gan rất lớn, tuổi còn nhỏ, liền ba lần chủ động chạy tới thị tầm không nói, một lần cuối cùng, nàng còn lợi dụng chuẩn bị cho chính mình nước tắm cơ hội, hởi sạch trốn vào trong thùng tắm, rất có một loại được ăn cả ngã về không bốc đồng. Thẳng đến khi đó, Triệu Vũ mới biết được, người không đạt tới nhất định cao độ, vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhân có thể có bao nhiêu chủ động. Mặc dù Hỉ Đa sợ Triệu Vũ nhảy một cái, nhưng Triệu Vũ đồng thời không có trách phạt Hỉ Đa. Từ xã hội tầng dưới chốt nhất đợi qua Triệu Vũ biết, Hỉ Đa bất quá chỉ là muốn thay đổi chính nàng vận mệnh mà thôi. Nàng sở dĩ lựa chọn loại này phương thức cực đoan, đó là bởi vì nàng thật không có đường khác có thể đi. Triệu Vũ tự mình đem Hỉ Đa từ trong thùng tắm ôm ra, tự mình cho nàng lau khô thân thể, lại tự mình giúp nàng mặc vào quần áo, nói với nàng, việc này không muốn đối ngoại lộ ra, nếu không ngươi chắc chắn nhận trừng phạt. Chờ ngươi qua 2 năm lớn lên, bản vương sẽ cho ngươi cái thị tầm cơ hội. Sau đó đem nàng đuổi đi. Thấy Ma Hiểu Kiều thị nữ là Hỉ Đa, Triệu Vũ nghĩ thầm, còn ngay thẳng vừa vặn. Đi cho nhà ngươi nương tử đánh chậu nước tới. Triệu Vũ phân phó nói. Hỉ Đa tay chân rất là nhanh nhẹn, không bao lâu liền đánh tới một chậu thanh thủy, còn lấy tới một khối xà bông thơm. Để Hỉ Đa con mắt kém chút không có chừng ra ngoài chính là, Triệu Vũ cái này cao cao tại thượng bừng ra, vậy mà vén tay áo lên, muốn đích thân giúp Ma Hiểu Kiều tháo trang sức. Ma Hiểu Kiều nhăn nhăn nhó nhó nói, nô gia chính mình tới là được, không dám làm phiền đại vương. Thì đa ở một bên đều nhanh gấp chết rồi, nàng trong lòng tự nhủ, ta ngốc nương tử, đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến đại hảo sự, việc này muốn là thành, ngươi tại ta vương phủ địa vị liền ổn, ngươi làm sao còn có thể đẩy ra phía ngoài đâu. Lúc này, Triệu Vũ biểu hiện ra chính mình bá đạo một mặt, hắn không để ý Ma Hiểu Kiều lời nói, mà là tiếp tục phối hợp đồng thời rất nhuần nhuyễn giúp Ma Hiểu Kiều gỡ lấy trang, đồng thời nói với Ma Hiểu Kiều, ta không quá ưa thích trang điểm nữ nhân, ngươi về sau nếu là thật muốn hóa, hóa cái đạm trang là được. Chưa từng có tình cảm kinh lịch Ma Hiểu Kiều, thật không biết ứng đối như thế nào Triệu Vũ cái này ngày Tết đệ đệ bá đạo. Chân tay luôn cuống một trận về sau, Ma Hiểu Kiều chỉ có thể a một tiếng, sau đó ngoan ngoãn duỗi ra cổ tùy ý Triệu Vũ hành động. Thấy cảnh này, thì đa đừng đề cập có bao nhiêu ghen tị, nàng thậm chí đều có chút đấu kỵ Ma Hiểu Kiều. Bất quá, thì đa rất nhanh liền nhớ tới, Triệu Vũ đưa nàng từ trong thùng tắm ôm ra, tự mình giúp nàng lau chùi thân thể, lại tự mình giúp nàng mặc quần áo một màn, kia là nàng nhân sinh ở trong hạnh phúc nhất thời khắc, mặc dù mục đích của nàng đồng thời không có đạt thành. Thì đa len lén nhìn xem Triệu Vũ, đắm chìm trong thiếu nữ hoài xuân trong tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, các loại hỉ đa lấy lại tinh thần, Triệu Vũ đã giúp Ma Hiểu Kiều gỡ xong trang, đồng thời đứng dậy. Hỉ đa coi là Triệu Vũ muốn đi, nàng phù phù một tiếng cho Triệu Vũ quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại vương như rời đi, chính là không cho nhà ta nương tử đường sống, vạn mong đại vương thương tiếc nhà ta nương tử. Triệu Vũ hơi khẽ to mày. Đầu tiên, Triệu Vũ căn bản là không có dự định rời đi, bằng không, hắn như thế nào lại tự mình đưa Ma Hiểu Kiều trở về. Tiếp theo Triệu Vũ, coi như mình cứ vậy rời đi, cũng không có hỉ đa nói đến nghiêm trọng như vậy à. Bất quá Triệu Vũ rất nhanh liền nghĩ đến, chân huyên chuyện bên trong, An Lăng Dung lần thứ nhất thị tầm lúc, bởi vì quá khẩn trương, bị ung chính lui trở về. Kết quả, tiểu thái giám nhắc lên cố kiệu đưa An Lăng Dung trở về lúc, nói thẳng đây là suối quậy việc cần làm. Ngày thứ hai Hoa Phi cũng dẫn đầu chế rêu An Lăng Dung là của về chủ cũ. Những người ở khác thấy An Lăng Dung như thế không được sủng ái, cũng bắt đầu đối nàng nhăn mặt. Cái này dẫn đến An Lăng Dung tâm lý nhận cực lớn thương tích. Đối với xuất thân thấp hèn, cực độ tự ti lại khát vọng cải biến vận mệnh An Lăng Dung tới nói, thị tầm bị lui là cực lớn sỉ nhục, tự tôn của nàng bị hung hăng chà đạp, tự ti tâm lý tiến một bước tăng lên, tiến tới hắc hóa. Tuy nói phim truyền hình có nghệ thuật gia công thành phần, nhưng Triệu Vũ cân nhắc đến, ở đây cái xã hội phong kiến, tại gia đình bên trong, nữ nhân đường đua sắc thực so nam nhân tăng gốc, nhất là tại nữ nhân như mây trong hậu cung. Triệu Vũ lại nghĩ tới vội vàng năm đó bên trong cái kia ngu ít nhân vật nam chính. Cái này khiến, vốn là trong lòng liền theo mèo cào, lại không muốn bởi vì chính mình mài dày vò khốn khổ chít mà thắt thất lương cơ, lại cho người khác thời cơ lợi dụng Triệu Vũ, dứt khoát liền sườn núi xuống lửa, lấy ta ngủ áo khoác tới. Thấy Triệu Vũ lựa chọn lưu lại, thì đa đại hỉ, nàng thanh thúy đáp, ai. Sau đó liền chạy chậm đến đi lấy Triệu Vũ ngủ áo khoác. Một bên Ma Hiểu Kiều, thấy Triệu Vũ phải ngủ nàng, rất hoảng. Có thể nghĩ đến Trương Thuần cùng Hỉ Đa nói tới, lại nghĩ tới những ngày này kinh lịch sự tình, Ma Hiểu Kiều đã đầy đủ ý thức được, ở đây cái phong kiến thời đại, nữ nhân muốn làm thành chút chuyện, liền thiết yếu đến có cường đại nam nhân ủng hộ và bảo hộ, mà nếu như không có cường đại nam nhân ủng hộ và bảo hộ, nữ nhân đừng nói muốn có sợ tác vị, liền cả sinh tồn đều rất tốn sức. Mấu chốt, tuy nói Triệu Vũ là một cái thổ dân, còn có rất nhiều nữ nhân, nhưng nói thực ra, Ma Hiểu Kiều thật thích Triệu Vũ, nói chính xác, hai đời đến nay, Triệu Vũ là nàng thích nam nhân đầu tiên. Có lẽ ta chính là cái kia không có tiền đồ nhất người xuyên biệt ta. Lại có lẽ, ta hẳn là quên ta là một cái người xuyên biệt, như vậy, ta có lẽ liền có thể yên tâm thoải mái xa đoạn. Nhâm Điểu Phi tác giả nói cảm tạ Minh chủ linh trưởng đại thượng, thiếu ngài một chương tăng thêm, lên cùng sau tất nhiên còn. Lại cảm tạ đạo hữu thanh xuân quá khứ là không thể quay về mộng ứng kích trưởng không một chương phỉ đông vân 521 phóng ngựa vừa vận Lâm Hạo thư hữu 2019120105211164443 cả vạt nghiêng hệ khen thưởng duy trì. Chúc các vị đạo hữu thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Chương 42, mở mày mở mặt chương 42, mở mày mở mặt. Sáng sớm, ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu xạ tiến Ma Hiểu Kiều phòng ngủ. Lúc này trong phòng rất lộn xộn. Dương lệnh, giường cũng, liền cả Ma Hiểu Kiều trang điểm trên đài đều là loạn thất bát ao. Ma Hiểu Kiều hai quần, một nửa nằm tại trên giường, một nửa khác lại tại trên mặt đất, phía trên dây lưng là bị bạo lực túm đoạn. Từ đó có thể biết, Triệu Vũ lúc ấy đến cỡ nào khỉ gấp. Mà Ma Hiểu Kiều áo lót thì bị Triệu Vũ nhét vào nến chụp đèn bên trên, vạn hạnh, lúc ấy hỉ đa cơ linh, rón rén đi qua, đem chi này ngọn đến cho thổi tắt, mới không có đưa tới hỏa hoạn. Trên giường, Ma Hiểu Kiều thân thể mềm mại quấn tại trong chăn, giống như con mèo nhỏ ủi tại Triệu Vũ trong cánh tay, ghé vào Triệu Vũ trong ngực đi ngủ. Ma Hiểu Kiều trên mặt che kín nước mắt, vừa nhìn liền biết tối hôm qua không ít khóc. Nàng bây giờ, cho dù là trong giấc mộng, cả người như cũ quấn lấy Triệu Vũ, nàng đôi chân dài càng là chăm chú quấn ở Triệu Vũ trên đùi, sợ Triệu Vũ sẽ bước xuống nàng chạy đồng dạng. Ánh nắng vẩy vào Triệu Vũ trên mặt, Triệu Vũ ung dung tỉnh lại. Bất quá nhìn Ma Hiểu Kiều gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt, Triệu Vũ ta thấy mà yêu, đồng thời không có động, mà là để tối hôm qua gặp không ít tội cùng nhận không ít ủy khuất Ma Hiểu Kiều ngủ thêm một lát. Nói thật, Triệu Vũ cũng không muốn cùng dã như vậy. Thực sự là, cái này đã từng Triệu Vũ chỉ có thể ý dâm nữ nhân, bây giờ muốn cự còn nên, để Triệu Vũ thật có chút khống chế không nổi chính mình. Mấu chốt, Ma Hiểu Kiều bất luận là từ thân thể phản ứng bên trên, vẫn là từ phối hợp trên kỹ xảo, tất cả đều là thuần chủng tiểu bạch, nàng còn ngốc ngốc không hiểu cự tuyệt, cũng không dám hô đau, lại không dám khóc thành tiếng, liền mặc cho Triệu Vũ bài bố. Kết quả không cần nói cũng biết. Triệu Vũ một cái nhịn không được, tại Ma Hiểu Kiều gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái. Ma Hiểu Kiều nhíu nàng đẹp mắt lông mày, mở to mắt, liếc mắt nhìn Triệu Vũ, Ma Hiểu Kiều ánh mắt có chút u hoán, chu mỏ một cái. Nàng nghĩ thầm, ngươi cái này thối đệ đệ cũng quá sẽ, cũng không biết ngủ bao nhiêu nữ nhân, mới có như thế kinh nghiệm phong phú, ta lô lớn. Nhưng tiếp lấy Ma Hiểu Kiều lại nắm thật chặt ôm Triệu Vũ eo cánh tay, cái gì cũng không nói, nàng chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, ta tích lũy hai đời kim heo tất cả đều cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải tốt với ta điểm, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng thời, Ma Hiểu Kiều nhớ tới Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Viên Quynh Thành, nhìn thấy các nàng bốn cái lúc, ta nên nói như thế nào à? Chẳng lẽ ăn ngay nói thật, Triệu Vũ cái này thổ dân cũng không có ra sao dùng sức, ta cái này người xuyên Việt liền tự tiến cử cái chiếu rồi. Tỉnh rồi. Triệu Vũ hỏi. Ma Hiểu Kiều không có trả lời Triệu Vũ, nàng cứ như vậy ôm Triệu Vũ eo không nói lời nào. Triệu Vũ biết Ma Hiểu Kiều đang tiêu hóa tối hôm qua phát sinh sự việc cùng bọn hắn ở giữa mối quan hệ, hắn cứ như vậy lặng lặng ôm Ma Hiểu Kiều bà bay, không có quấy rầy Ma Hiểu Kiều khuyên bảo chính nàng. Thằng đến Triệu Vũ muốn đi đi nhà xí, mới muốn đem Ma Hiểu Kiều tay từ chính mình trên lưng cầm xuống đi. Nhưng ai biết, Ma Hiểu Kiều ôm càng chặt hơn, đồng thời nhu nhu nhược được hỏi, đại vương muốn đi nơi nào? Triệu Vũ xoay tay lại từ dưới giường mang tới cái bô, quay đầu hỏi Ma Hiểu Kiều, ngươi muốn nhìn sao? Ma Hiểu Kiều tranh thủ thời gian buông ra Triệu Vũ, cùng sử dụng hai tay che ánh mắt của mình. Triệu Vũ cũng không tránh Ma Hiểu Kiều, liền ngay trước mặt Ma Hiểu Kiều thoải mái lâm ly vung đi tiểu. Ma Hiểu Kiều nghe được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ngay cả thân thể đều đỏ đấu. Triệu Vũ không nghĩ tới Ma Hiểu Kiều thân thể sẽ còn biến sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời, Triệu Vũ rất hiếu kỳ Ma Hiểu Kiều nét mặt bây giờ là dạng gì. Cho nên Triệu Vũ vươn tay ra lấy ra Ma Hiểu Kiều tay. Có thể Ma Hiểu Kiều lại không cho Triệu Vũ nhìn, nàng thẳng hướng Triệu Vũ trong ngực tránh né. Ngươi cái gì bản vương chưa thấy qua, ngoan, cho bản vương nhìn xem. Không muốn. Kia cho bản vương hôn một chút. Không. Ngô ngô ngô. Triệu Vũ ôm Ma Hiểu Kiều lại thân nàng một hồi. Kết quả, cái này lại thành tái chiến nhạc dạo. Thấy chiến hỏa khởi động lại, trong thời gian ngắn cũng không dùng được nàng, Hỉ Đa liền đem chính nàng thu thập đến tinh tinh thần thần, ra cửa. Không ra Hỉ Đa dự kiến, ngoài cửa đã tụ tập không ít thị nữ. Thấy Hỉ Đa đi ra, một đám thị nữ lập tức liền vây quanh. Có người hỏi, Hỉ Đa, tỷ tỷ, đại vương đêm qua thật tại nhà ngươi qua đêm. Hỉ Đa đem cửa phòng kéo ra một cái khe nhỏ khe hở, khoe con nói, các ngươi nghe, cái này đều lần thứ tư, đáng thương nhà ta nương tử, ban đầu kinh nhân sự, liền đến đại vương như thế ân sủng, ta tuổi tác lại nhỏ, thực sự không thể giúp nhà ta nương tử. Tiếp lấy cũng không đợi người khác hỏi lại, Hỉ Đa liền phối hợp khoe khoang, các ngươi có biết, đêm qua đại vương tự mình đưa nhà ta nương tử trở về, lại tự mình giúp ta ra nương tử rửa mặt, xà bông thơm đều là đại vương cho nhà ta nương tử đánh, vinh sủng đến cực điểm. Đại vương còn cùng ta ra nương tử nói, hậu viện kia đứng hàng nhà xưởng cùng phòng trong thợ thủ công đều dạy ta ra nương tử quản lý, nơi đó các ngươi đều biết thôi, xà bông thơm chính là ở nơi đó chế tác, ta vương phủ lớn nhất tài nguyên sản xuất điện. Hỉ Đa cuối cùng là mở mày mở mặt, cho nên nàng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói đến một đám thị nữ ghen tị đấu kỵ chết nàng. Bởi vì quá hưng phấn cũng quá nhập tâm, Triệu Vũ bên kia đều xong việc, Hỉ Đa còn tại bên này nói không ngừng. Không có cách, gân mệnh kiệt lực Ma Hiểu Kiều chỉ có thể chính mình bỏ lên, giúp Triệu Vũ rửa mặt mặc quần áo. Các loại Triệu Vũ đi ra cửa phòng, đã nhìn thấy Hỉ Đa còn tại kia tràn đầy phấn khởi theo một đám thị nữ nói khoác Ma Hiểu Kiều có bao nhiêu được sủng ái. Triệu Vũ đi qua, thấy Triệu Vũ tới, một đám thị nữ tranh thủ thời gian đồng loạt bái nói, bái kiến đại vương. Hỉ Đa nhìn lại, Triệu Vũ đã mặc quần áo tử tế đi ra, ý thức được chính mình gặp rắc rối, vội vàng hành lễ nói, đại vương tốt lên, nô tỳ. Nô tỳ. Triệu Vũ làm sao theo một cái hạ nhân tính toán, hắn cũng không muốn giống ra Tĩnh hoàng đế Chu Hậu Thông như thế ngay tại đang ngủ say kém chút bị một đám cung nữ giết chết, cho nên hắn nói, được rồi, lần sau chú ý. Tiếp lấy lại bàn giao, cùng đi thiện phòng cho nhà ngươi nương tử muốn bắt canh hạt sen, lại tìm hoàng tổng quản muốn chút sử dụng, nhà ngươi quá đơn sơ. Hỉ Đa đại hỉ, thanh thúy đáp, tại đại vương ban thưởng. Triệu Vũ nói, tốt, khắc tạ, nhanh về nhà đi chiếu khán nhà ngươi nương tử a. Hỉ Đa đáp, vâng. Do dự một chút, Hỉ Đa cả gân hỏi, đại vương tối nay còn tới nhà ta sao? Nói xong, Hỉ Đa liền một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Vũ. Triệu Vũ liếc mắt nhìn chung quanh thị nữ, biết Hỉ Đa muốn cho Ma Hiểu Kiều tranh chút địa vị. Nói thế nào à, mặc dù lúc này Ma Hiểu Kiều theo Triệu Vũ trong ấn tượng đại lôi kiều so sánh nhỏ một chút, nhưng Triệu Vũ cảm thụ cũng không tệ lắm. Mà lại, Triệu Vũ cũng cần củng cố theo Ma Hiểu Kiều ở giữa tình cảm, để Ma Hiểu Kiều toàn tâm toàn ý vì chính mình hiệu lực. Cho nên Triệu Vũ rất thoải mái nói, tới. Hỉ Đa nghe nói, tựa như đánh thắng trận lớn một dạng nhìn về phía một đám thị nữ. Mà một đám thị nữ thì tất cả đều mắt lom lom nhìn Triệu Vũ. Thế thế, biết rõ không thể quá mức dung tung cái nào đó thị thiếp hoặc là cái nào đó thị nữ Triệu Vũ, đối còn lại thị nữ nói, ta phòng ngủ trên bàn có chút bánh kẹo bánh ngọt, ngươi mấy cái đi phân thôi, nhớ lấy, ai cũng không cho phép lấy thêm nhiều chiếm, theo đầu người chia đều. Một đám thị nữ nghe nói, tất cả đều vui vẻ ra mặt tạ ơn. Kỳ thật, Triệu Vũ cũng không muốn cuộc sống của mình tất cả đều là nữ nhân cùng gia trưởng bên trong gắn. Làm sao, Bắc Tống thời kỳ thân vương, bị trói chặt tay chân, không thể tham chính, không thể thống quân, thậm chí liền cả kinh thương, cũng có thể bị tham dự dân tranh lợi. Bất quá Triệu Vũ cũng không lo lắng điểm này, bởi vì tất cả tôn thất đều tại kinh thương, cái này không chỉ là Triệu Vũ hành vi cá nhân, mà lại Triệu Vũ đã đem chính mình kiếm được khoản tiền thứ nhất cho Triệu Húc, đóng đủ phí bảo hộ, ai có thể làm gì được ta? Nhưng nói đi thì nói lại, đây đã là Triệu Vũ tại trước mắt thân vương thân phận giam cầm bên dưới có thể làm toàn bộ, lại làm, chính là vẽ rắn thêm chân. Cho nên trước mắt giai đoạn, Triệu Vũ chỉ có thể duy trì cục diện như vậy, các loại thời gian tới phá cục. Trong lúc này, Ma Hiểu Tiểu chủ động nói ra, nàng biết chế tác pha lê, muốn giúp Triệu Vũ xây cái pha lê nhà máy. Triệu Vũ tự nhiên toàn lực phối hợp, đồng thời phái Hoàng Kinh Thần đi giám sát quân khí lại đào một nhóm lớn thợ khéo trở về giúp Ma Hiểu Tiểu xây pha lê nhà máy. Đến đầu tháng 10, Triệu Tống Vương triều nên đón một trận trọng đại sự kiện chính trị, không đến 3 tháng Triệu Mộ bị Triệu Húc lập làm thái tử, mẹ hắn Lưu Thanh Tinh cũng bởi này bị Triệu Húc phong làm hoàng hậu. Triệu Vũ cuối cùng nên đón một cái biểu hiện mình cơ hội. Chương 43, Triệu Vũ, ta cho ngươi dưỡng lao. Chương 43, Triệu Vũ, ta cho ngươi dưỡng lao. Trong lịch sử, Triệu Mộ khi còn sống đồng thời không có được phong làm thái tử, mà là chờ hắn sau khi chết, thậm chí là các loại Triệu Húc sau khi chết, từ kế thừa Triệu Húc hoàng vị Triệu Cắt tặng hoàng thái tử, đổi Thủy Yến Mẫn. Một thế này, là bởi vì Triệu Vũ cản Lưu Thanh Tinh một đạo, để Lưu Thanh Tinh sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng mới không ngừng du thuyết Triệu Húc lập Triệu Mộ là thái tử. Một phương diện khác, Triệu Húc biết chính hắn thân thể thật không tốt, mấu chốt ra ra hắn Tống Anh Tông, phụ thân hắn Tống Thần Tông thân thể đều tốt hơn hắn, cũng chỉ bất quá hơn 30 tuổi liền băng hà, hắn thật sợ mình nấu không đến Triệu Mộ lớn lên. Mà tại thời khắc mấu chốt, vì bảo hộ Triệu thị Giang Sơn xã tắc, Triệu Vũ có thể đứng ra, muốn xoay chuyển tình thế tại đã cũng, đỡ lầu cao sắp đổ, sau lưng không có thế lực chính trị, nhưng chỉ bằng một bầu nhiệt huyết cũng dám đắc tội triều đình một nửa người, một nửa khác cũng chỉ là trung lập, tính tình đặc biệt thẳng, còn là một vị địa vị cao thượng thân vương, rất thích hợp ủy thác cùng đảm nhiệm tông đăng. Đây cũng là ban đầu, Triệu Vũ manh chọc Lưu Thanh Tinh, lại làm chúng đánh mặt của hắn, Triệu Húc rất dễ dàng liền bỏ qua Triệu Vũ nguyên nhân một trong. Nhưng tại cùng Triệu Vũ xâm nhập tiếp xúc qua về sau, Triệu Húc phát hiện Triệu Vũ quá lợi hại, văn thao vũ lược kiến thức trí tuệ không có chỗ nào mà không phải là tôn thất đệ nhất, thậm chí là đương thời số 1, hắn đều còn lâu mới là đối thủ của Triệu Vũ, huống chi năm kia ấu nhi tử. Triệu Húc thật sợ vạn nhất hắn có chuyện bất trắc, Triệu Vũ sẽ bắt chước Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đoạt cháu mình hoàng vị. Cho nên, Triệu Húc tiếp thu Lưu Thanh Tinh du thuyết, lập Triệu Mậu là thái tử, cảm giác cái này còn không an toàn, Triệu Húc dứt khoát đem theo hướng thái hậu cùng Triệu Vũ không hợp nhau Lưu Thanh Tinh lập làm hoàng hậu, chống lại hướng thái hậu cùng Triệu Vũ. Đồng thời, hướng thái hậu cùng Triệu Vũ cũng có thể ức chế cũng không an phận Lưu Thanh Tinh. Triệu Húc cảm thấy, hắn làm ra tới cái này cân bằng, nhất định có thể đem hắn hoàng vị an ổn truyền đến con trai bảo bối của hắn trong tay. Đây chính là đế vương chi thuật. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì không muốn lại bị hướng thái hậu cùng Triệu Vũ phá hư việc này, lần này Triệu Húc đều không lại thông báo hướng thái hậu, cũng không có để Triệu Vũ đến chẳng, liền hạ phong Triệu Mộc là thái tử cùng hiển phi Lưu Thị lập làm hoàng hậu chiếu thư, đem sinh gạo nấu thành cơm. Biết việc này về sau, Triệu Vũ đồng thời không có lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, mà là không chút do dự liền cho Triệu Húc bên trên một đạo tấu chương, đầu tiên cho thấy chính mình duy trì Triệu Mộc đương thái tử, tiếp lấy hy sinh đang luôn từ cho thấy chính mình phản đối Lưu Thanh Tinh đương hoàng hậu, hắn luôn từ thậm chí so với một lần trước còn muốn kịch liệt không ít. Triệu Vũ chẳng lẽ không biết, bây giờ ván đã đóng thuyền, chính mình phản đối Lưu Thanh Tinh đương hoàng hậu khẳng định vô hiệu không nói, còn có thể gây Triệu Húc không cao hơn sao? Khẳng định biết ra nhưng Triệu Vũ thiết yếu đến có cái này kiên quyết thái độ. Phải biết, chính trị đứng đội, kiên kỵ nhất hai mặt. Làm chính trị, trước đào thải ra khỏi cục đều là lương trường phái. Không tuyệt đối trung thành, chẳng khác nào tuyệt đối không trung thành. Giá trị thời khắc mấu chốt này, giá trị này hướng thái hậu suy yếu nhất thời khắc, Triệu Vũ khẳng định phải theo hướng thái hậu tiến một bước khóa lại. Nói như vậy, muốn là từ đầu đến cuối, Triệu Vũ đứng đội đều là hoàn thất, đều là tại Triệu Húc sau khi chết có thể nhất quyết định hoàng đế thuộc về quyền hướng thái hậu. Thử hỏi, các loại Triệu Húc chết về sau, hướng thái hậu cùng hoàng thất sẽ lập ai làm cái này tân hoàng đế? Chân trước đem tấu chương cho Triệu Húc đưa qua, chân sau Triệu Vũ liền kêu lên Ma Hiểu Kiểu, Lương Sư Thành, Đồng Quán sắp xếp một xe ngựa vừa nghiên cứu ra đến còn không có đầu nhập thị trường pha lê chế phẩm, mang lên kỹ nghệ nhất tinh xảo thợ khéo, tiến đến từ Đức cung bái kiến hướng thái hậu. Lúc này, hướng thái hậu đã nhận được tin tức, biết Triệu Vũ cho Triệu Húc bên trên một đạo nghĩa chính ngôn từ tấu chương, mời Triệu Húc thu hồi lập Lưu Thanh Tinh vì hoàng hậu mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Húc tức giận đến đem Triệu Vũ tấu chương ném ra xa hơn 3 trượng. Cùng lúc đó, hướng thái hậu còn biết Triệu cắt cho Triệu Húc bên trên một đạo chúc biểu, đem Triệu Mậu cùng Lưu Thanh Tinh một trận tán dương. Làm sao tán dương Triệu Mậu, liền không nói, chỉ nói Triệu cắt tán thưởng Lưu Thanh Tinh tâm cho cố thiện, nói đức tham gia hòa, cung tử môi, có nhu sáng chi tư, ý thục chi đức, trở dục giải tự, vung xuống khánh vạn năm kỳ từ tạo chi hoa lệ, làm người ta nhìn mà than thở. Hướng thái hậu ung dung nói, Đoan Vương cái này văn hải, ngược lại là càng thêm tiến bộ, phương diện này, Tân Vương thật nên theo hắn 11 ca hảo hảo học một ít, hắn phàm là có Đoan Vương một thành kéo léo, cũng không đến nỗi để bệ hạ ném của hắn tấu chương. Nói xong, hướng thái hậu nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, hai đầu lông mày để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hướng thái hậu không phải không biết, Triệu Cắt đã không đắc tội Triệu Húc, lại hướng mình cùng toàn bộ hoàng thất lấy lòng, phần này khéo đưa đẩy cùng nói lời, cũng là vẫn có thể xem là một loại sinh tồn trí tuệ. Chỉ là, dạng này người, có thể làm chức trách lớn sao? Đang lúc hướng thái hậu trầm tư thời khắc, Dương Tiễn tới báo, "Thái hậu, Tân Vương tới." Hướng thái hậu cười mắng, "Tân Vương tới, còn dùng cáo chi bản cung. Hôn tiểu tử này lần nào đến, không phải đường hoàng liền tiến đến, ta cái này từ Đức cung đều nhanh thành hắn Tân Vương phủ." Dương Tiễn cười nói, "Nếu chỉ là Tân Vương một người tới trước, chắc chắn từ trước đến nay bái kiến thái hậu, nhưng Tân Vương này tới vì thái hậu mang đến đông đảo hiếu kính chi vận, còn mang đến không ít thợ thủ công, cần phải thái hậu bên dưới ý chỉ, hắn một nhóm mới vào tới cung tới." Hướng thái hậu không có hỏi Triệu Vũ muốn cho nàng đưa thứ gì, liền nói, "Mang vào thôi, bản cung ngược lại muốn xem, hôn tiểu tử này lại muốn ồn ào cái kia ra." Không bao lâu, Triệu Vũ một nhóm liền tiến vào từ Đức cung. Triệu Vũ vẫn thật là theo hồi nhà mình không sai biệt lắm, hắn đường hoàng phân phó, đem nơi này cửa sổ tất cả đều cho bản vương đổi, nhất định phải tinh tế, như làm tốt, bản vương tất nhiên không tiếp ban thưởng. Giao phó xong, Triệu Vũ liền lưu lại Ma Hiểu Kiều cùng đồng quán giám sát, hắn thì mang theo Lương Sư Thành cùng mấy cái tiểu hoàng môn cầm pha lê kính, thiên lý kính, kính mắt các loại pha lê chế phẩm, tiến đến tìm Hướng Thái Hậu. Triệu Vũ nhìn thấy Hướng Thái Hậu về sau, Hướng Thái Hậu hỏi, trong viện tại làm gì, như vậy náo nhiệt. Triệu Vũ đi đến Hướng Thái Hậu bên người, cầm lấy một cái lê, vừa ăn, vừa nói, nghỉ hỏi, quay đầu tất nhiên cho mẫu hậu cái kinh hỉ lớn. Hướng Thái Hậu càng hiếu kỳ, nhưng nàng lại nhẫn mại tính tình không có hỏi lại việc này, mà là lại hỏi, ngươi đã biết không cách nào ngăn cản Lưu Thanh Tinh đương hoàng hậu, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nhược Nhi thần tại việc này bên trên không có một cái minh xác thái độ, lấy Lưu hoàng hậu hùng hổ dọa người tính tình, nói không chính xác có thể làm được cái gì sự tình đến, như vậy lúc ta mẹ con liền nguy hiểm, cho nên Nhi thần mặc dù không thể ngăn cản nàng đương hoàng hậu, cũng muốn để nàng biết được ta mẹ con cũng không phải là dễ chơi. Triệu Vũ nói. Kỳ thật Hướng Thái Hậu đã sớm đoán được Triệu Vũ dụ ý, nàng trầm mặc một hồi, nói, như bản cung coi là thật mất đi thái hậu chi vị, ngươi phải làm như thế nào? Triệu Vũ không chút nào hàm hồ nói, chỗ ấy thần liền đem mẫu hậu nhận được ta Tân Vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Đón lấy, Triệu Vũ lại chủ động biểu thị, đừng nói mẫu hậu không có thái hậu chi vị, chính là Nhi thần cái này thần vương chi vị cùng nhau không còn, lại như thế nào, bằng Nhi thần bản sự, hiếu nuôi một lắm mẫu, dễ như trở bàn tay vậy. Lời này Hướng Thái Hậu tin. Hướng Thái Hậu đã sớm nhìn ra, nếu như Triệu Vũ không phải thần vương, bị trói buộc tại thành biện lương bên trong, lấy năng lực của hắn, khẳng định có rộng lớn hơn thiên địa. Triệu Vũ tỏ thái độ, để Hướng Thái Hậu rất vui mừng, nàng cười ha hả nói, tốt, như thật có một ngày này, vi nương liền đi con ta trong nhà dưỡng lão. Chương 44, Tân Vương đại hiếu tử chương 44, Tân Vương đại hiếu tử. Triệu Vũ đem điều chỉnh thử qua nhiều lần kính mắt đưa cho Hướng Thái Hậu. Hướng Thái Hậu đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận cái này có thể khôi phục nàng thị lực vật thần kỳ, chậm rãi trên kệ. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới giống như là bị một lần nữa tỉnh lại. Hướng Thái Hậu trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh, sau đó liền bị vô tận kinh hỉ lấp đầy. Nàng rõ ràng nhìn thấy pha lê mình trong kính, mỗi một đạo nếp nhăn, mỗi một cây tơ bạc đều rõ ràng rành mạch, nhìn thấy trước mặt son phấn hộp bên trên tinh xảo hoa văn, kia tinh tế điêu khắc giống như nói thợ thủ công suy nghĩ lý thú, nàng lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi xa dưới tường hoàng cung phía trước, trên phiến lá mạch lạc đều có thể thấy rõ, liền cả trên cây trúc ngừng một con chim nhỏ, kia linh động đôi mắt cùng ngũ thải lông vũ đều thu hết vào mắt. Cái này, đây thật là quá thần kỳ. Hướng Thái Hậu không khỏi tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng cảm khái. Hướng Thái Hậu thở nhỏ khổ đọc kinh sách, đã sớm cận thị đến, một bước bên ngoài đều mơ hồ, cả người lẫn vật không phân, bằng cảm giác xông xáo tình trạng. Nhiều năm qua, thế giới ở trong mắt Hướng Thái Hậu bất quá là mơ hồ hình dáng. Bây giờ, trùng hoạch rõ ràng tầm mắt, trước kia hồi ức giống như thủy triều vào tới, Hướng Thái Hậu nhớ tới lúc tuổi còn trẻ tại trong ngự hoa viên ngắm hoa tình cảnh, khi đó phồn hoa như gấm bây giờ trong đầu càng thêm tươi sống, nhớ tới Tống Thần Tông âm dung tiếng mạo, lại cũng trở nên như thế rõ ràng. Thấy này tấm thử sức tựa hồ có thể sử dụng, Triệu Vũ ở một bên hỏi, "Mẫu hậu, như thế nào?" Hướng Thái Hậu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhưng lại tràn đầy ý cười. Cái này nho nhỏ kính mắt, không chỉ có để nàng thấy rõ trước mắt thế giới, càng làm cho nàng tìm về những cái kia bị mơ hồ năm tháng che giấu chân quý ký ức. Con ta thật hiếu thuận. Đón lấy, Hướng Thái Hậu lại nhìn về phía trước mặt nàng pha lê kính, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lưu ly kính cũng tốt, so gương đồng rõ ràng nhiều lắm, không muốn bạn cũng đã đầu đầy tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, già rồi. Đang khi nói chuyện, Hướng Thái Hậu liền đi sờ chính nàng tóc trắng, lại sờ sờ chính nàng nếp nhăn. Nàng lúc tuổi còn trẻ, đã từng là một cái mỹ nhân. Triệu Vũ sao có thể để Hướng Thái Hậu ở đây nghĩ mình lại xuất cho thân, hắn bên cạnh dịu lên Hướng Thái Hậu, vừa nói, Nhi thần vì mẫu hậu chuẩn bị 10 khối lớn kính, 100 khối tiểu kính, nếu không đủ, Nhi thần kia còn có, quay đầu mẫu hậu lại từ từ chiếu cũng không muộn, Nhi thần còn cho mẫu hậu chuẩn bị chơi rất hay đồ vật. Nói, Triệu Vũ liền muốn đỡ Hướng Thái Hậu về phía sau Thái Bình lâu. Không nghĩ, Hướng Thái Hậu lại suýt nữa ngã quỵ. Hướng Thái Hậu vừa đỡ chính nàng đầu, bản cung vì sao có chút chóng đầu? Lần thứ nhất đeo kính là như thế này, các loại quen thuộc liền sẽ không lại có loại cảm giác này. Triệu Vũ nói. Để Hướng Thái Hậu quen thuộc một trận, Triệu Vũ mới bị Hướng Thái Hậu đi tới Thái Bình lâu. Leo lên lầu 2, Triệu Vũ đem thiên lý kính giao cho Hướng Thái Hậu, sau đó kiên nhận chỉ đạo Hướng Thái Hậu, như thế nào điều chỉnh tiêu cự, như thế nào nhắm ngay phương xa. Đưa Hướng Thái Hậu cuối cùng đem thiên lý kính nhắm ngay phương xa cung thành. Giờ khắc này, kia xa không thể chạm cung khuyết lầu cát, tại trước mắt của nàng đống nhiên rút ngắn, trở nên có thể thấy rõ. Mỗi một phiến gạch ngói vụn, mỗi một đạo giường cột chạm trổ, đều như là gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Cái này, đây quả thực là thần vật. Hướng Thái Hậu sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin rung động. Đối với ở lâu thâm cung, hiếm khi tiếp xúc ngoại giới Hướng Thái Hậu tới nói, cái này không thể nghi ngờ mở ra một cái thông hướng mới lạ thế giới cửa sổ. Triệu Vũ nghĩ thầm, mẫu hậu lại nhìn về bên này, có thể hay không nhìn thấy ngoài cung cảnh tượng. Triệu Vũ chỉ vào ngoài cung nói với Hướng Thái Hậu. Hướng Thái Hậu theo lời nhìn lại, chỉ thấy trong gương cảnh tượng, đống nhiên biến thành thành cung bên ngoài chợ bữa phồn hoa, kia rộn rộn ràng ràng đám người, kia ngựa xe như nước đường phố, kia biển lương trên sông thuyền, đều như là bức tranh ở trước mắt nàng mở ra. Cái này quả nhiên là thiên lý nhãn không thành. Hướng Thái Hậu sợ hãi thán phục liên tục. Thiên lý nhãn ngược lại không đến nỗi, nhưng dựa vào cái này thiên lý kính, sắp thực thấy xa, nếu đem nó dùng cho trên chiến trường, nhất định có thể liệu địch tại trước, chiếm trước tiên cơ, dạy ta quân Tống lại càng dễ thủ thắng. Nhi thần quay đầu liền đem này kính hiến cho hoàng huynh, để hắn ban thưởng cho tiền tuyến chủ tướng, giúp ta quân Tống trên chiến trường thủ thắng. Triệu Vũ nói. Thấy Triệu Vũ khắp nơi lấy đại cục làm trọng, đại công vô tư, Hướng Thái Hậu buông xuống thiên lý kính, hỏi Triệu Vũ, vậy hạ khăng khăng lập Lưu Thanh Tinh độc phụ này vì hoàng hậu, ngươi còn như vậy giúp hắn? Triệu Vũ không có chút gì do dự, liền hiên ngang lẫm liệt nói, ta Đại Tống không phải hoàng huynh một người giang sơn xã tắc, chính là ta Triệu thị liệt tổ liệt tông truyền xuống cơ nghiệp, chúng ta tôn thất tới vui buồn có nhau. Đại Tống hưng, chúng ta đều có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, Đại Tống vong, chúng ta ắt gặp tàn sát. Nhi thần sở tác sở vi, chỉ vì ta Đại Tống giang sơn vĩnh cố, cũng không phải là hoàng huynh một người. Về phần lập sau chi lầm, đợi có cơ hội tốt thời khắc, nhi thần tự sẽ cùng hoàng huynh thành khẩn thương lượng, khuyên bình định lập lại trật tự. Hướng thái hậu khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, lại có mấy phần bất đắc dĩ, ngươi có thể như thế, bản cung rất vui mừng, cũng không hưởng công bản cung nhiều năm trước tới nay đối ngươi dạy bảo. Như hướng thái hậu muốn nói, nếu ngươi sinh ra sớm 10 năm, bản cung định sẽ không khuyên tiên đế lập bệ hạ là thái tử. Nếu ngươi là hoàng đế, ta Đại Tống lo gì không thịnh hành. Chỉ là lời này không thể nói, nói không những đối Triệu Vũ vô ích, ngược lại có khả năng sẽ hại Triệu Vũ. Hướng thái hậu chỉ có thể ở trong lòng nói một câu, đáng tiếc Triệu Vũ hôm nay đến thăm hướng thái hậu, không phải tới cùng với nàng thảo luận chính trị, mà là tới hống nàng vui vẻ. Cho nên lướt qua liền thôi nói chuyện trước mắt cục diện chính trị, Triệu Vũ liền mang theo hướng thái hậu dùng thiên lý kính quan sát nhân vật xung quanh, cảnh sát biện kinh vùng ngoại ô Xuân Quang, biện sông Phùng Đinh, thành nội phố xá, thậm chí là nơi xa đồng ruộng bên trong cần mẫn khổ nhọc nông dân, đều nhất nhất đập vào hướng thái hậu tầm mắt. Cái này thiên lý kính giống như có được thần kỳ lực lượng, đem thế gian vạn vật đều thu nhỏ khoảng cách, để hướng thái hậu giống như đưa thân vào những cái kia tràng cảnh bên trong, cảm thụ được nhân vật khác nhau sinh hoạt khí tức. Hướng thái hậu mặt già bên trên từ đầu đến cuối tràn đầy vui vẻ thiếu dung. Một bên Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc nhìn xem nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn hướng thái hậu, nghĩ thầm, thái hậu đã có bao nhiêu năm chưa từng như vậy vui vẻ qua, tân vương thực sẽ lấy thái hậu vui vẻ, ở phương diện này đoan vương cũng theo không kịp vậy. Đón lấy Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc liền nhìn về phía Triệu Vũ, trong mắt đều là thưởng thức cùng nồng tình mật ý. Ngay tại Triệu Vũ đổi tiếp hướng thái hậu đứng cao nhìn xa thời khắc, Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Viên Khuynh Thành tìm tới Ma Hiểu Kiều. Các nàng ở phía xa cho Ma Hiểu Kiều liếc mắt ra hiệu Ma Hiểu Kiều tới tâm sự. Nói thực ra, Ma Hiểu Kiều hiện tại thật có chút sợ, nói chính xác là có chút ngượng ngùng thấy Trương Thuần các nàng một cái. Nàng một cái người xuyên biệt, vậy mà như thế dễ dàng liền bị Triệu Vũ cái này thổ dân cho đẩy, đây cũng quá cho người xuyên biệt mất mặt. Cũng không đi, lại không được. Nàng nam nhân muốn lên làm hoàng đế, đương tốt cái này hoàng đế, thiếu không được cái này bốn nữ nhân hỗ trợ. Không có cách, Ma Hiểu Kiều chỉ có thể nói với đồng quán, đồng tổng quản, ta đi cùng cố nhân nói chuyện, nơi này ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đồng quán biết Ma Hiểu Kiều là Triệu Vũ ái thiếp, làm sao bác Ma Hiểu Kiều mặt mũi, hắn lúc này liền cười dạng dỡ nói, nương tử xin cứ tự nhiên, nơi này vạn sự đều có đồng quán. Sau đó, Ma Hiểu Kiều liền từ hỉ đa cầm trên tay qua nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơm, hướng về Trương Thuần bốn nữ đi đến. Chương 45, liền tân thủ thôn đều không đi ra ngoài. Chương 45, liền tân thủ thôn đều không đi ra ngoài. Thể cùng trong điện, Diệp Thi Vận dùng sức đem một miệng lớn bánh quế nuốt xuống, bên cạnh đệm lấy ngực, vừa nói, cái này phá bánh ngọt. Đời trước cầu ta ăn ta đều không ăn, khó ăn cũng nói, cạ lộ gì còn. Còn đặc biệt cao. Nói xong, Diệp Thi Vận liền lại cắn một miệng lớn, ăn ngấu nghiến. Trương Thuần, Lý Lâm, Viên Khuynh Thành không có mạnh hơn Diệp Thi Vận đi nơi nào, cũng là từng ngụm ăn bánh quế. Ma Hiểu Kiều ở một bên nói, các ngươi chậm một chút, cái này bánh ngọt đều cũng có là, nếu như các ngươi thích ăn, quay đầu ta lại để Hỉ Đa đến đem cho các ngươi đưa. Hỉ Đa là ai? Viên Khuynh Thành hỏi. Thị nữ của ta. Ma Hiểu Kiều đáp. Bốn nữ đồng thời nhìn về phía Ma Hiểu Kiều, Diệp Thi Vận càng là vừa ước ao vừa đấu kỵ xác nhận, ngươi đều lăn lộn đến thị nữ rồi. Ta đến lớn. Đến Triệu Vũ kia ngày đầu tiên, hắn liền cho ta phối thị nữ, gần nhất ta cái này bận quá, hắn nói lại cho ta phối mấy cái động thủ năng lực mạnh thị nữ giúp ta chia sẻ một chút, có thể ta cái này một mực không có thời gian đi chọn, mới chỉ có Hỉ Đa cái này một cái, nếu không ta hiện tại cũng có thể tiền hô hậu ủng. Ma Hiểu Kiều có chút ít khoe khoang nói. Giết người chu tâm đúng hay không? Chúng ta ở đây chịu khổ bị tội, ngươi lại tại cái này cho chúng ta khoe khoang ngươi có bao nhiêu thị nữ, Hiểu Kiều, ngươi học cái sâu à? Diệp Thi Vận thở phì phò nói. Chúng ta muốn ăn miệng ra dáng, phải đợi thật lâu, còn phải thay đổi, mới có thể lĩnh được một chút canh thừa thịt nguội, ngươi cũng đã vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng sinh hoạt, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. Viên Khuynh Thành cũng nhả ránh. Sớm biết như thế, ta cũng tranh một chuyến cái này giáo tập cung nữ, nếu là thật ra ngoài, chí ít có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình. Dù sao cũng tốt hơn ở đây lãng phí thời gian, những cái kia cửa sổ thủy tinh là kiệt tác của ngươi à? Lý Lâm nói, ta giúp Triệu Vũ xây cái pha lê nhà máy, trước mắt đã giúp hắn chế tác được không mẫu pha lê, tấm gương, thiên lý kính, kính mắt hàng mẫu. Kỳ thật cũng là Triệu Vũ vận khí tốt. Đồng quán dẫn người ra ngoài tìm 3 ngày, tìm đến mấy cái khô hạn hoặc là nửa khô hạn hồ nước, đầm lầy, bọn hắn dựa theo ta nói phương pháp, đem thổ nhưỡng mang về, sau đó tại ta chỉ đạo bên dưới, những cái kia thợ thủ công từ trong đó một cái khô hạn hồ nước thổ nhưỡng bên trong để luyện ra độ tinh khiết phi thường cao tự nhiên ngâm về rửa. Nói đến đây, Ma Hiểu Kiều giọng nói vừa chuyển, các ngươi không biết, thời đại này thợ khéo, kỹ nghệ trình độ có thể cao bao nhiêu, trước kia chúng ta thật sự là quá coi thường cổ nhân, ta hiện tại đang suy nghĩ muốn hay không làm cô máy. Cô máy không dễ dàng làm được a? Lý Lâm hỏi. Ta muốn là cấp 8 thợ nguội, tay xoa một cái đơn giản nhất cô máy vẫn là có khả năng, vấn đề ta không phải, còn có chính là, hiện tại sắt thép cũng không được. Ma Hiểu Kiều nói. Nói như vậy, chính là không đùa rồi. Viên Khuynh Thành hỏi. cũng không nhất định, ta không phải sẽ làm giấy thủ công nhà, quay đầu ta trước làm một cái giấy, để những cái kia thợ khéo giấy đổi một thử một chút, có lẽ có thể chế tác được sơn trại một cỗ máy, bao nhiêu cũng có thể có chút tác dụng, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đổi mới. Dù sao, Triệu Vũ đã đem của hắn nhà máy tất cả đều giao cho ta quản, trên tay hắn thợ thủ công cũng tất cả đều để ta tùy tiện chỉ huy, ta đòi tiền hắn liền cho ta tiền, ta muốn người hắn liền cho ta người, tùy tiện ta giày vò, chậm rãi chơi chứ. Ma Hiểu Kiều nói. Nhìn ra được, Ma Hiểu Kiều rất nhẹ nhàng, cũng rất vui vẻ. Thật tốt, ngươi chí ít đã bắt đầu sự phấn đấu của mình, không giống chúng ta mấy cái, còn tại dậm chân tại chỗ. Lý Lâm hâm mộ nói. Không đến mức a. Thuần Thị không phải đã đến hướng Thái Hậu bên người sao? Hướng Thái Hậu thế nhưng là thời đại này có quyền thế nhất nữ nhân, liền cả Triệu Vũ đều phải định bợ nàng. Thuần Thị tại bên người nàng, làm sao có thể không có làm? Ma Hiểu Kiều rất kinh ngạc. Lý Lâm sung Trương Thuần một bĩu môi, ngươi hỏi nàng đi. Ma Hiểu Kiều hướng Trương Thuần nhìn lại. Cái này lão phong xê, lão ngoan cố, căn bản cũng không nghe ta nói, mỗi ngày đem quy củ cái gì treo ở bên miệng, có đại sự phát sinh, ta hảo tâm nhắc nhở nàng, kết quả, không đợi ta nói xong, nàng liền để cung đang trưởng miệng ta, may mà hiện tốt hoàng hậu cứu được kịp thời, nếu không ta liền thảm. Trương Thuần nghiến răng nghiến lợi nói, cái này, không thể nào. Ma Hiểu Kiều rất kinh ngạc. Ta nguyên lai cũng coi là sẽ không, hướng Thái Hậu thế nhưng là có thể quyết định tân hoàng đế là ai chính trị cường nhân, dạng này người, hẳn là chiêu hiền đại sĩ mới đúng, có thể thực tế chính là, nàng căn bản nghe không vào ta nói chuyện. Trương Thuần tức giận nói, ngươi tại sao không nói, là bởi vì ngươi quá nóng lòng biểu hiện mình, thời cơ tìm đến không đúng, mà lại ngươi còn bị thượng, ở trên vị giả trước mặt, không đúng, không dám nói lời nào, mới đưa tới trừng phạt. Lý Lâm nhìn không được, đem nguyên nhân chân chính nói ra. Ngươi lại không ở tại chỗ, có thể nào chống rông âu người trong sạch. Trương Thuần ngụy biện nói, đối với chuyện này, Lý Lâm đối Trương Thuần ý kiến rất lớn. Nàng thậm chí cho là, mấy người các nàng sở dĩ một điểm tiến triển đều không có, thậm chí liền tân thủ thôn đều ra không được, tất cả đều oán Trương Thuần tiểu tâm tư nhiều lắm, tiểu động tác thường xuyên, không chịu theo mọi người đồng tâm hiệp lực. Cho nên Lý Lâm đối chọi gay gắt nói, ta là không có tại hiện trường, vấn đề là, việc này đã chuyển khắp từ Đức Cung, mấy cái ở đây cung nữ đều lời thề son sắt nói, hướng Thái Hậu theo Hàn Trung Ngạn đàm luận hẳn là tiếp nhận người Tây Hạ cầu hòa lúc, ngươi tại bên cạnh tới một câu không thể sau đó nghẹn nửa ngày, đều không biện xuất nguyên nhân, hướng Thái Hậu khí ngươi tại ngoại nhân trước mặt làm mất mặt của nàng, mới khiến cho cung đang trưởng miệng của ngươi. Lý Lâm chuyển hướng Ma Hiểu Kiều, nàng bình thường tại chúng ta trước mặt điều lệ rõ ràng, so với ai khác đều có thể nói, tại hướng Thái Hậu cùng Hàn Trung Ngạn trước mặt hồi hộp đến không dám nói lời nào cũng coi như, nàng còn liên lụy Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban. Đây là có chuyện gì? Ma Hiểu Kiều hỏi. Ngươi biết Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban làm sao theo hướng Thái Hậu đề cử nàng sao? Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban đề cử nàng tiếp lớp của mình, nói nàng có đương Áp Ban chi tài, kết quả, nàng liền loại biểu hiện này, hại hướng Thái Hậu bị mất mặt, Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban làm sao có thể không bị hướng Thái Hậu mắng, đoán chừng cũng chính là Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban muốn gả cho Triệu Vũ, nếu không xác định vững chắc đi theo một khối bị phạt. Lý Lâm bên bực kẻ yếu nói, Trịnh Áp Ban cùng Vương Áp Ban đối với chúng ta không tệ, không chỉ có một mực để chúng ta quét dọn nơi này, trả cho chúng ta đổi hai người một gian nơi ở, mà lại hướng Thái Hậu có cái gì ban thưởng, chính các nàng không ăn, cũng khẳng định có chúng ta một phần, nếu là không có các nàng chiếu cố, chúng ta mấy cái ở đây là thật không tiếp tục chờ được nữa. Viên Khuynh Thành phụ hòa nói, hai nữ nhân này xác thực tốt, Triệu Vũ cưới các nàng, nhận đại tiện nghi. Thậm chí liền cả Diệp Thi Vận đều đối Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc khen không dứt miệng. Trương Thuần không có lại giảo biện, bởi vì nàng rõ ràng, Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành không phải đang trách nàng liên lụy Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc, mà là tại trách nàng lãng phí cơ hội. Dùng Lý Lâm lời nói tới nói chính là, ngươi không được, liền để cho ta tới, ta chí ít không thể nói không ra lời nói đến, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, có thể để ta giúp ngươi nói. Kỳ thật, xét đến cùng chính là, Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành không tín nhiệm nữa Trương Thuần. Còn có chính là, Trương Thuần kỳ thật đã theo Lý Lâm các nàng giải thích qua. Lý Càn Thuận xuyên thông Liêu hướng sứ thần chậm giết mẹ hắn Thụy Chiêu giản văn mục hoàng hậu, cũng chính là Tiểu Lương Thái hậu, hiện tại Tây Hạ ngay tại quét sạch ngoại thích thế lực, cục diện chính trị cực kỳ bất ổn, chính là Tống triều đối Tây Hạ dụng binh cơ hội trời cho, từ điểm xuất phát đi lên nói, ta đồng thời không có sai. Trương Thuần thậm chí theo Lý Lâm các nàng thẳng thắn qua, ta là có vừa căng thẳng liền nói không ra lời nói ma bệnh, nhưng Triệu Vũ liền có thể bao dung tật xấu của ta, hướng Thái hậu rõ ràng không phải minh chủ, không đáng ta vì nàng hiệu lực. Có thể Lý Lâm cùng Biên Khuynh Thành căn bản không nghe những này, mà Diệp Thi Vận lại là một cái ngoại trừ chính nàng phẩm chất cuộc sống cái gì đều không quan tâm người. Cái này dẫn đến, Ma Hiểu Kiều sau khi đi, Trương Thuần có chút bị cô lập ý tứ. Dưới loại tình huống này, Trương Thuần cảm thấy, chính mình lại nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Cho nên Trương Thuần đối chính nàng nói, dê bỏ thành đàn, mãnh hổ độc hành, các ngươi mặc dù cũng có bản lĩnh, nhưng các ngươi chỗ sẽ, đều chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, chỉ có ta mới có thể trở thành thế giới này chỗ thể, không ôm chặt ta lớn tô chân, còn cô lập ta, tương lai có các ngươi hối hận. Chương 46, đứng lên chương 46, đứng lên. Đi qua Lý Lâm cùng Biên Khuynh Thành giảng thuật, Ma Hiểu Kiều mới biết được, Trương Thuần đã bị hướng Thái Hậu đánh về nguyên hình, lại thành phổ thông ngự hầu, tiếp tục cùng với các nàng ba cái quét dọn thể cùng điện. Nói cách khác, hết hạn cho tới bây giờ, ngoại trừ Ma Hiểu Kiều bên ngoài, người khác cơ hồ không tiến triển chút nào. Biết những này, Ma Hiểu Kiều lập tức liền đứng lên, ta mặc dù bất tranh khí, bị một cái thổ dân cho ngủ, còn cho hắn làm nhỏ, nhưng làm sao cũng so với các ngươi bốn cái xuyên qua tới hơn 2 tháng liền tân thủ thôn đều không ra mạnh hơn đi. Cái này tâm lý ưu thế một tạo dựng lên, Ma Hiểu Kiều lập tức liền rơi quay đầu lại an ủi bốn nữ, các ngươi cũng đừng nản chí, chí ít Triệu Vũ đã theo Triệu Cắt tranh đoạt hoàng vị, điều này nói rõ chúng ta cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Trương Thuần lập tức ôm lấy Ma Hiểu Kiều, nói cảm ơn, Hiểu Kiều, vẫn là ngươi nhất thông tình đạt lý, biết muốn là không có ta dụng kế kích phát Triệu Vũ hùng tâm tráng trí để hắn theo Triệu Cắt tranh đoạt hoàng vị, căn bản không có khả năng có hôm nay cục diện thật tốt, không giống một ít người, rõ ràng cái gì cũng không làm, liền chỉ biết chỉ trích người khác, còn đang nắm người khác một chút xíu sai lầm nhỏ không thả, hoàn toàn không nhìn thấy người khác làm ra cống hiến to lớn. Tại Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành xem ra, Trương Thuần mặc dù cẩn thận nghĩ cùng tiểu động tác nhiều lắm, gần nhất lại chọc ra tới một cái rắc rối, nhưng nàng xác thực giải quyết Triệu Vũ, để vốn là không định theo Triệu Cắt tranh đoạt hoàng vị Triệu Vũ vượt lên trước đối hoàng vị khởi xướng công kích. Từ điểm này đến xem, nếu như Triệu Vũ thật có thể thay thế Triệu Cắt lên làm hoàng đế, Trương Thuần xác thực cư công chí vĩ. Cho nên, đối với Trương Thuần phản kích, thật cái gì cũng không làm qua Lý Lâm cùng Biên Quynh Thành, bất lực phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Cuối cùng lật về tới một ván Trương Thuần, không còn giống trước đó như thế giữ im lặng, mà là chủ động hỏi Ma Hiểu Kiều, "Hiểu Kiều, ngươi theo Triệu Vũ ở chung thời gian dài như vậy, cảm giác hắn người này thế nào, có thích hợp hay không làm hoàng đế?" Ma Hiểu Kiều há mồm liền ra, anh Ngô Duệ hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, người vui vì dùng, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, thấu tình đạt lý, khai sáng không phong kiến, tóm lại cái kia đều rất tốt, ta cảm thấy rất thích hợp làm hoàng đế. Chính là quá hoa tâm. Ma Hiểu Kiều lại đang trong lòng bổ sung một câu. Nói như vậy, chúng ta tuyển Triệu Vũ thay thế Triệu Cát, chọn đúng người. Lý Lâm hỏi. Khẳng định mạnh hơn Triệu Cát phải thêm. Ma Hiểu Kiều đánh cược nói. Thấy Ma Hiểu Kiều đối Triệu Vũ có lòng tin như vậy, Viên Khuynh Thành nói, vậy là tốt rồi, cái này ít nhất nói rõ, đường của chúng ta không đi sai. Diệp Thi vẫn nói, ta hiện tại chỉ quan tâm, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng vượt qua áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng sinh hoạt. Nói đến đây, Diệp Thi vẫn hỏi Ma Hiểu Kiều, Hiểu Kiều, ngươi có thể hay không giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, để chúng ta cũng đi Triệu Vũ bên người. Đúng, ngươi không phải muốn tuyển thị nữa nha, bằng không, chúng ta bốn cái đi cho ngươi làm thị nữ, thế nào? Ma Hiểu Kiều nói, ta chỗ này khẳng định không có vấn đề là, các ngươi không phải ta Tân Vương phụ cung nữ, mà là Từ Đức cung cung nữ, cái này không tốt lắm thao tác à. Lý Lâm vẫn rất có cái nhìn đại cục, nàng nói, liền đừng làm khó Kiều Kiều, hai người chúng ta nhiều tháng đều gắng gượng qua tới, cũng không kém lại nhiều chờ một đoạn thời gian, vẫn là theo Hiển Túc hoàng hậu cùng Ý Túc quý phi cùng đi đi. Còn có, chúng ta lưu tại nơi này, không chừng khả năng giúp đỡ Hiển Túc hoàng hậu cùng Ý Túc quý phi ảnh hưởng hướng thái hậu, hoặc là các loại đổi hoàng đế lúc giúp hướng thái hậu khống chế cục diện. Vạn nhất Triệu Húc có không lập Triệu Vũ lập Triệu Cát hoặc là lập Triệu tự chi ý, ta không thèm đếm xỉa đồng quy vô tận, tuyệt không cho Triệu Húc cơ hội này. Hay là, hướng thái hậu hồi tâm chuyển ý, còn muốn lập Triệu Cát làm hoàng đế, vậy ta tìm cơ hội xử lý Triệu Cát. Tóm lại, chúng ta lưu tại nơi này, càng khả năng giúp đỡ Triệu Vũ đánh bại Triệu Cát, lên làm cái này hoàng đế. Đi qua Liều Lĩnh một chuyện, Chính Hiển Túc cùng Vương Ý Túc có chuyện tìm bốn nữa lúc, đã sẽ không tìm Trương Thuần, mà là tìm càng có đại tỷ phong độ lại làm việc giả dặn Lý Lâm. Cái này liền khiến cho Lý Lâm ẩn ẩn trở thành mấy người các nàng mới đầu lĩnh. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, Lý Lâm đều trung nghĩa, làm người làm việc khí quyển, thà rằng chính mình ăn thiệt thòi, cũng tuyệt không để bằng hữu ăn thiệt thòi. Bởi vậy, bất luận là đi học lúc, vẫn là tham gia quân ngũ lúc, nàng đều là hắn chỗ đoàn thể nhân vật trọng yếu, giống như là trời sinh đại tỷ đại. Ở kiếp trước năm nữ cùng một chỗ chụp ảnh lúc, cho tới bây giờ đều là Lý Lâm đứng tại xe vị, dù là mặt khác bốn nữ đều so Lý Lâm có tiền. Mà Trương Thuần cái này đại trạch nữ cho tới bây giờ đều chỉ có thể đứng ở bên phải nhất. Cái này khiến Lý Lâm khuất phục tại Trương Thuần phía dưới, Lý Lâm cũng thật sự là không cam tâm. Làm sao? Xuất thân gia đình quân nhân Lý Lâm, từ nhỏ đã lập chí làm cái nữ tướng quân, đem chính mình điểm kỹ năng tất cả đều điểm tại phương diện quân sự, lịch sử cùng chính trị đều không phải nàng am hiểu, đi tới cái này nàng hai mắt đen thui thời đại, chỉ có thể bị quản chế tại Trương Thuần. Bây giờ, Lý Lâm ít nhiều có chút thích ứng cái này hoàn cảnh mới, Chính Hiển Túc lại có ý định cất nhắc Lý Lâm, chèn ép giá tâm bừng bừng Trương Thuần, Lý Lâm tự nhiên liền thuận thế cầm về nàng nguyên bản địa vị. Lý Lâm lại có ám sát Triệu Húc cùng Triệu Cắt cái này hai vị hoàng đế tâm, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, cũng quá ác, ai dám không nghe cái này cùng đồ. Cho nên, Lý Lâm mới mở miệng, chuyện này cũng liền như thế định ra. Ở đây về sau, Song Phương lại trao đổi một chút tin tức. Trên cơ bản, đều là Ma Hiểu Kiều đang nói có quan hệ Triệu Vũ sự tình, bốn nữ đang nghe, tại phân tích. Đương Trương Tuần nghe Ma Hiểu Kiều nói, Triệu Vũ bên người đã tụ tập Hoàng Kinh Thần, Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Đồng Quán, Vương Bẩm bọn người, gần nhất hướng Thái Hậu chất tử hướng Tông Hồi, hướng Tông Lương Tổng đến tìm Triệu Vũ, muốn hướng Triệu Vũ dẫn tiến Hàn Lâm học sĩ nhận chỉ Thái Kinh, nàng mỉm cười, bởi vì trong này mấy người đều là nàng cho Triệu Vũ kia năm trung thần, năm năng thần bên trong. Trương Tuần nghĩ thầm, Triệu Vũ so hướng Thái Hậu cái kia lão yêu bà tốt nhiều lắm, hắn mặc dù sắc một chút xíu, nhưng ít ra nghe ta, vẫn là đến từ Triệu Vũ nơi này tìm đột phá khẩu. Trao đổi xong tin tức, lại đáp ứng Diệp Thi Vận sẽ lại phái Hỉ Đa đến cho nàng đưa ăn ngon, Ma Hiểu Kiều liền rời đi. Không nghĩ, ngay tại Ma Hiểu Kiều mau trở lại đến tiền viện thời khắc, Trương Thuần đuổi đi theo, "Tiểu Kiều, ngươi chờ ta một chút." Nghe ra là Trương Thuần thanh âm, Ma Hiểu Kiều xoay người lại hỏi, "Thuần tỷ ngươi còn có việc? Ngươi theo Triệu Vũ ngủ đi." Trương Thuần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hỏi, "Không có. Không có sự tình, Thuần tỷ ngươi chớ nói lung tung." Ma Hiểu Kiều thề thốt phủ nhận, "Ngươi lừa các nàng, còn có thể lừa ta?" Ngươi bây giờ trải búi tóc gọi quận phúc rồng búi tóc, là chỉ có đã kết hôn phụ nhân mới có thể sơ búi tóc, còn có ngươi cái này đầu đầy châu ngọc, khắp cả người lăng la, không phải thị nữ nên có trang phục, mà khác ngươi đã nói Triệu Vũ đem nhà máy cùng thợ thủ công tất cả đều giao cho ngươi tùy ngươi giày vò, ngươi nếu không phải theo Triệu Vũ ngủ, Triệu Vũ cái kia rất có tâm cơ người có thể như thế tin một bề ngươi. Còn có, Ma Hiểu Kiều tranh thủ thời gian che Trương Thuần miệng, câu khẩn nói, ta tốt Thuần tỷ, cầu ngươi, nhanh đừng nói. Trương Thuần ngâu nô nói, ta biết, mau buông ta ra. Ma Hiểu Kiều buông ra Trương Thuần về sau, mặt đỏ tới mang thai tránh một hồi Trương Thuần ánh mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi Trương Thuần, Thuần tỷ, ngươi không biết cười ta đi. Ta cười ngươi làm gì, ngươi đây là thông minh cử chỉ, ta không phải đã nói với ngươi rồi, ở thời đại này, chúng ta nữ nhân muốn làm thành chút chuyện, liền thiết yếu đến có cường đại nam nhân ủng hộ và bảo hộ chúng ta, nếu không chú định chẳng làm nên trò chống gì. Trương Thuần nói. Ma Hiểu Kiều nhìn chằm chằm Trương Thuần con mắt nhìn một hồi, thấy Trương Thuần giống như không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng mới thở dài một hơi, sau đó giống như là tại nói với Trương Thuần, lại giống là tại đối chính nàng nói, Thuần tỷ ngươi nói không sai, ta cùng với Triệu Vũ trước đó cùng với Triệu Vũ về sau, quả thực cách biệt một trời. Cùng với Triệu Vũ trước đó, ta sinh tồn đều tốn sức, liền cả hạ nhân cũng dám khi dễ ta. Cùng với Triệu Vũ về sau, ai nhìn thấy ta, đều khách khí, thậm chí kính sợ có phép, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Ta cũng không sợ ngươi cười ta, dù sao, ta không hối hận cái lựa chọn này. Nói thật, Triệu Vũ đối ta thật rất tốt, ta cũng thật thích cuộc sống bây giờ, nếu như chúng ta không trở về được thế giới cũ, ta cứ như vậy theo Triệu Vũ sống hết đời, cũng không tệ. Ta ủng hộ ngươi. Trương Thuần cười nói, đó lấy, giọng nói vừa chuyển, bất quá, ngươi muốn bảo trụ cuộc sống bây giờ, cũng không dễ dàng. Tại hậu cung, nhất là Triệu Vũ lên làm hoàng đế hậu cung, tứ cố vô thân, là khó mà hảo hảo sinh hoạt, liền càng đừng đề cập bảo trụ ân sủng. Ngươi không nhìn thấy, những cái kia phi tần, chỉ cần đắc thế, liền sẽ nghĩ biện pháp đưa các nàng tộc nhân thậm chí là thân tỷ bội làm tiến cung giúp các nàng cố sủng ổn quyền sao? Nói đến đây, Trương Thuần chân tướng phơi bày, chúng ta cũng dùng chiêu này a. Chương 47, ai là bên thứ ba? Chương 47, ai là bên thứ ba? Ma Hiểu Kiều nghe rõ, Trương Thuần không muốn đợi thêm, muốn hiện tại liền đi tới Triệu Vũ bên người. Tại sao vậy? Chúng ta không phải đã nói, các ngươi theo Hiển Túc hoàng hậu cùng ý Túc quý phi một khối tới sao? Còn có, không phải là các ngươi trong cung có thể tốt hơn giúp Triệu Vũ tranh đoạt hoàng vị sao? Ma Hiểu Kiều hỏi. Trương Thuần không nói, đây là Lý Lâm nói với ngươi tốt, ta cũng không có đáp ứng. Mà là nói với Ma Hiểu Kiều, nha đồng đốc, ta làm như vậy, đương nhiên là vì giúp ngươi, vì chúng ta rộng lớn mục tiêu. Giúp ta? Rộng lớn mục tiêu? Ma Hiểu Kiều không hiểu. Có nhớ hay không, ta đã nói với ngươi, ngươi việc cấp bách là tranh thủ thời gian mang thai Triệu Vũ hài tử, cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử. Ta còn đã nói với ngươi, Tống triều hoàng đế, ngoại trừ Triệu Cát bên ngoài, cái khác tất cả đều dòng dõi thưa thớt, có năm cái hoàng đế cũng bởi vì không có dòng dõi, tại chuẩn bị lúc tràn ngập khúc chết. Cho nên, càng sớm vì Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, càng nhiều vì Triệu Vũ sinh nhi tử, chúng ta tại trong chính trị liền càng có ưu thế. Trương Thuần nói. Ngươi đúng là đã nói, nhưng cái này cùng ngươi hiện tại liền đến Triệu Vũ bên người, có quan hệ gì? Ma Hiểu Kiều hỏi. Ngươi làm sao liền không hiểu đâu? Ta đi, chúng ta cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử tỷ lệ chẳng phải biến lớn nha, mà lại có thể cho thêm Triệu Vũ sinh mấy con trai. Thời đại này trẻ nhỏ sống được tỷ lệ thấp, lấy Tống Thần Tông làm thí dụ, hắn hết thể sinh qua 14 con trai, có thể sống đến trưởng thành 16 cái, liền cái này 6 cái, trong đó còn có 3 cái hơn 20 tuổi liền chết rồi, sống đến 40 tuổi ở trên, chỉ có chỉ là 3 cái. Liền xác suất này, chúng ta muốn là có được ít, khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra. Các nàng 3 cái, nhất là Lý Lâm cùng Quynh Thành, không chịu nghe ta, nếu không chúng ta 5 cái một khối xuất kích, cho Triệu Vũ sinh ra nhi tử tỷ lệ nhất định càng lớn, sinh hạ nhi tử cũng nhất định càng nhiều, như vậy chúng ta tuyệt đối có thể thu được nhiều nhất lớn nhất chính trị át chủ bài. Buồn cười chính là mấy người các nàng lại tự cho là đúng coi là bằng chính các nàng có thể ở đây cái nam nhân chủ đạo xã hội phong kiến xông ra một phiến thiên địa. Thật tình không biết ở thời đại này không có cường đại nam nhân ủng hộ và bảo hộ, các nàng chính là 3 cái nhược nữ tử, ăn cơm đều lên không được bàn, nào có mở ra chính mình mới có thể cơ hội. Gần nhất Lý Lâm cùng Khuynh Thành còn theo Hiển Túc hoàng hậu mắt đi mày lại, nữ nhân này trong lịch sử thế nhưng là đem Triệu Cắt trong hậu cung hơn bạn nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay hậu cung chính trị cao thủ, 100 cái Lý Lâm cùng 100 cái Khuynh Thành cộng lại, trên tay nàng đều không chiếm được chỗ tốt. Không hiểu lịch sử, không hiểu chính trị cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn không nghe ta chỉ huy, các nàng chú định đem chẳng làm nên trò chống gì. Tiêu Kiêu, ngươi cũng đừng học các nàng, tự cho là thông minh, nhưng thủy chung đang làm hoàn toàn trái ngược sự tình. Ngươi đi về sau, chúng ta sở dĩ dậm chân tại chỗ, chủ yếu liền đoán các nàng không nghe ta chỉ huy, nếu không chúng ta đồng tâm hiệp lực, ở thời đại này nhất định có thể có một phen hành động. Thấy Trương Thuần một bụng oán trách, Ma Hiểu Kiều thật có điểm không phân biệt được ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, nàng cũng không biết có nên hay không giúp Trương Thuần. Mấu chốt, Ma Hiểu Kiều cái này trong lòng có chút không thoải mái, biết rõ Triệu Vũ là nam nhân ta, Thuần tỷ còn muốn ngủ Triệu Vũ, có phải là quá không tôn trọng ta rồi? Là Triệu Vũ nữ nhân không ít, tương lai sẽ chỉ càng nhiều, thậm chí có khả năng đạt tới hơn bằng cái, thoạt nhìn cũng không kém nhiều Trương Thuần một cái. Cũng đừng nữ nhân đều là thời đại này thổ dân, mấu chốt là ngoại nhân, Ma Hiểu Kiều tả hữu không được, cũng không dám quản Triệu Vũ ngủ các nàng. Mà Trương Thuần khác biệt, nàng là chính mình bạn tốt nhiều năm, có thể nàng lại đường hoàng phải ngủ mình nam nhân, có như thế đương hảo tỉ muội, tốt quê mật sao? Tốt A Ma Hiểu Kiều không phải không hiểu, Trương Thuần căn bản không có coi Triệu Vũ là thành mình nam nhân, thậm chí liền không có coi Triệu Vũ là thành nam nhân, mà chỉ là coi Triệu Vũ là thành một quân cờ. Ma Hiểu Kiều cũng minh bạch, Trương Thuần phải ngủ Triệu Vũ, không phải là muốn phóng thích nàng giống cái hormone, mà là ra ngoài chính trị mục đích. Có thể mặc dù minh bạch đây hết thảy, Ma Hiểu Kiều vẫn là khó mà tiếp nhận Trương Thuần ngủ chính mình nam nhân, hơn nữa còn phải là chính mình giúp bọn hắn kéo cái này ra đầu. Căn cứ vào loại này vận ba tâm lý, Ma Hiểu Kiều hảo tâm khuyên Trương Thuần, "Thuần tỷ, ngươi nghĩ đến Triệu Vũ bên người, ta khẳng định không có ý kiến, nhưng chúng ta có phải hay không trước được các nàng ba cái đồng ý? Nếu không, chúng ta khẳng định lại bởi vì chuyện này lần nữa cái lộn." Thấy Ma Hiểu Kiều cũng không nghe nàng, Trương Thuần trong lòng đổ đắc hoảng, nàng chen hai lần, mới gạt ra một cái tiểu dung, "Thật không nghĩ tới, Hiểu Kiều ngươi cũng nghĩ như vậy ta, cho rằng là ta tại phá hư giữa chúng ta đoàn kết, ta nói thật với ngươi đi, ta sở dĩ muốn thông qua ngươi đi Triệu Vũ bên người, chính là tại giữ gìn ngươi ta ở giữa hữu nghị." Đó lấy có chút phá phòng Trương Thuần, có chút ít trả thù nói, ngươi còn không biết đi, sớm tại ngươi đi Triệu Vũ bên người trước đó, ta theo Triệu Vũ liền tốt hơn, hắn khi đó đem miệng của ta đều thân sưng. Ngươi giáo tập cung nữ danh ngạch vốn chính là ta, là Hiển Túc hoàng hậu kiên kỵ ta, mới dùng kế để ngươi thay thế ta lên làm cái này giáo tập cung nữ. Coi như bởi vì cướp ta danh ngạch người là ngươi, ta không chỉ có không có phản kháng, còn chủ động chỉ đạo ngươi đi chính xác nhất con đường. Ta nói câu không khách khí, ngươi bây giờ vốn có hết thảy, hẳn là ta. Ta cùng ngươi tính toán qua sao? Vì ngươi ta ở giữa tỉ muội tình nghĩa, vì để cho trong lòng ngươi dễ chịu điểm, ta đều không có trực tiếp đi tìm Triệu Vũ, thậm chí đều không định nói với ngươi ta cùng Triệu Vũ quan hệ trong đó, mà là muốn ủy khúc cầu toàn cùng ngươi đồng tâm hiệp lực ở thời đại này làm ra một phen sự nghiệp tới. Không nghĩ, kết quả là, tại trong lòng ngươi, ngược lại là ta phá hư đoàn kết rồi. Tiểu Kiều, ta thương tâm. Được, ta không cần ngươi, ta đi tìm Triệu Vũ, nhìn Triệu Vũ có thể làm ra hay không nâng lên quần liền không nhận nợ sự tình. Nói xong, Trương Thuần liền giận đùng đùng hướng về tiền viện đi đến. Ma Hiểu Kiều vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ cùng Trương Thuần ở giữa lại còn có dạng này cố sự. Mà lại, nghe Trương Thuần ý tứ, Triệu Vũ cùng Trương Thuần khả năng đã ngủ qua. Ta mới là bên thứ ba. Lúc này, Trương Thuần đã đi ra ngoài vài chục bước. Ma Hiểu Kiều không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng đuổi theo, nói, Thuần tỷ, ngươi đừng như vậy, là ta sai, ta giúp ngươi còn không được sao. Không nghĩ, Trương Thuần lại rất quyết tuyệt nói, không cần, ta đi tìm Triệu Vũ, để ngươi nhìn xem ta có hay không lừa ngươi, để ngươi nhìn xem cho tới nay là ai tại lấy đại cục làm trọng. Những lời này nói xong, bất luận Ma Hiểu Kiều lại nói cái gì, Trương Thuần đều là không để ý tới cũng lờ đi. Rất nhanh, Trương Thuần cùng Ma Hiểu Kiều liền một trước một sau tiến vào tiền sảnh. Lúc này, Triệu Vũ đang bồi tiếp hướng Thái Hậu thưởng thức thợ thủ công đã thay xong một cái cửa sổ sắt đất. Sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào nguyên bản đủ ám ngột ngạt đại điện, dùng nơi này trở nên sáng tỏ có sinh cơ. Triệu Vũ cùng hướng Thái Hậu đứng lặng tại cửa sổ sắt đất trước, nắng ấm vẩy trên người bọn hắn, chiếu ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Hướng Thái Hậu khẽ bước nước lọc tinh pha lê, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng tán thưởng. Triệu Vũ thì ở một bên nói với hướng Thái Hậu, cái này cửa sổ thủy tinh so giấy cửa sổ rắn chắc dùng bền, mưa gió bất xâm, lại thông sáng tính cực dai, có thể để cho trong phòng bốn mùa như mùa xuân, sáng tỏ như ban ngày. Trương Thuần sở dĩ muốn để Ma Hiểu Kiều giúp nàng thúc đẩy đến Triệu Vũ bên người, mà không phải tự mình tìm Triệu Vũ tự tiến cử cái chiếu, một mặt là bởi vì nàng cũng xấu hổ, nàng cũng thận trọng, nàng cũng không muốn biểu hiện được thái thượng bội vàng, một phương diện khác thì là bởi vì nàng đem Triệu Vũ cho nàng tranh thủ đến cơ hội tốt làm hỏng, không có ý tứ lại theo Triệu Vũ đưa yêu cầu, đồng thời nàng còn sợ Triệu Vũ hoài nghi năng lực của nàng, khinh thường nàng, cho nên chuẩn bị trước hôn đến Triệu Vũ bên người đi, tìm một cơ hội lập điểm công, vãn hồi một chút nàng tại Triệu Vũ trong lòng hình tượng, lại cùng với Triệu Vũ tiến tới từng bước một thực hiện mục tiêu của nàng. Nhưng bây giờ Trương Thuần đã trúng bạn xa lánh, còn bị chính mình dựng lên tới, ngoại trừ tự mình tìm Triệu Vũ tự tiến cử cái chiếu, nàng thực sự không có đường khác có thể đi. Cho nên Trương Thuần hít sâu một hơi, sau đó đi đến Triệu Vũ có thể trông thấy nàng địa phương, cho Triệu Vũ đưa tới một cái ánh mắt, ra hiệu Triệu Vũ, ta tìm ngươi có việc, chúng ta một hồi gặp một lần. Để Trương Thuần không nghĩ tới chính là Triệu Vũ vậy mà xung nàng vây vây tay, ra hiệu nàng tới. Nói thực ra, Trương Thuần thật sợ nghiêm khắc hướng Thái Hậu, không muốn lại tới gần hướng Thái Hậu. Có thể Triệu Vũ để nàng đi qua, nàng lại không tốt không qua đi. Cuối cùng, còn có cầu Triệu Vũ Trương Thuần, chỉ có thể kiên trì đi hướng Triệu Vũ cùng hướng Thái Hậu.